Chương 1897. Kinh khủng trò chơi ngươi đến cùng được hay không a? Chương 1897. Kinh khủng trò chơi ngươi đến cùng được hay không a? Đỉnh chiến lưu, cùng chạm võ đạo giống nhau, nhưng chuyên môn đối yêu ma quỷ quái có hiệu lực đáng thần phú, cùng chạm võ đạo giống nhau, nhưng chuyên môn đối thần Phật có hiệu lực. Còn thật nhiều. Lâm Thần Tâm bên trong cũng không khỏi đến tán thưởng. Không hổ là tiết lộ thiên cơ vô thượng kinh thư. Chư thần diệt ma, nghịch thiên cải mệnh phương pháp đều giấu ở trong đó. Xem hết tạo hóa kinh, Lâm Thần Tâm bên trong đã có ý nghĩ. Hắn những cái kia dung hợp thăng cấp đi ra công pháp, đều có hai cái đặc tính có thể tự do lựa chọn ý vị này một việc. Cái kia chính là, Lâm Thần có thể tùy thời thay đổi những này đặc tính đối đầu nhân tộc buốt, hắn có thể xuất ra trạng võ đạo lắp đặt đối đầu yêu ma quỷ quái buốt, hắn có thể gỡ xuống trạng võ đạo, sau đó cải tiến đỉnh chiến lưu đối đầu tà thần, trực tiếp đổi đạn thần phú. Biến ảo ngàn vạn. Căn cứ hiện trường nhu cầu, tùy thời xuất ra nhất năng lực thích hợp. Không hưởng công ta vất vả tái hiện tạo hóa kinh. Những này hiệu quả, xác thực đáng giá. Kinh khủng trò chơi, ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, Lâm Thần từ đầu đến cuối mạnh hơn ngươi. Trưa hôm nay, Mộng Tiên Trúc sau khi ăn cơm trưa, liền nhận được một cái đến từ quan phương điện thoại thượng đế hình bóng đã chết. Sau đó xấu quốc bên kia đã chuẩn bị kỹ càng tiền chuộc, dự định thay người. Đại tiểu thư, ngươi có muốn hay không đến xử lý một chút những chuyện này? Từ khi sinh nhật tiến hội về sau, ngay cả quan phương người cũng bắt đầu xưng hô Mộng Tiên Trúc là đại tiểu thư. Lâm Thần đàn tấu phượng cầu hoàng, lại tự tay làm Mộng Tiên Trúc đeo đeo dây chuyển chuyện, đã bị đập thành video tuyên bố ra ngoài. Hiện tại mọi người đều biết, Mộng Tiên Trúc chính là Lâm Thần nữ nhân, tuyệt đối không thể đắc tội. Quan phương người đều đối với Mộng Tiên Trúc khách khách khí khí. Mộng Tiên Trúc suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể, ta buổi chiều đi qua. Đây chính là đả kích xấu quốc cơ hội tốt, nàng có thể không thể bỏ qua. Dựa chén đũa xong sau, nàng đối Lâm Thần nói rằng, ta có việc đi quan phương bên kia một chuyến, đi xử lý thượng đế hình bóng cùng xấu quốc chuyện, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Nàng đem chuyện ngọn nguồn đều nói rõ ràng sau, thì rời đi. Nhưng Mộng Tiên Trúc vừa rời đi, còn không bao lâu, kinh khủng trò chơi thanh âm liền trong phòng vang lên, chúc mừng ngươi bị chọn làm kinh khủng trò chơi người chơi. Ngươi sẽ tại một phút sau tiến nhập trò chơi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh âm tiêu thất. Lâm Thần hướng chung quanh nhìn một chút. Trong biệt thự không có gì thay đổi, cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ đồ vật xuất hiện. Kinh khủng trò chơi vậy mà không có đáng sợ. Lâm Thần cảm giác vấn đề này rất khó khăn đến. Chẳng lẽ kinh khủng trò chơi biết những vật kia không dọa được chính mình, bắt đầu bẻ nát? Một phút thời gian thoáng qua liền mất. Bá. Lâm Thần thân ảnh trong nháy mắt theo trong phòng khách biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 giây sau, phanh. Lâm Thần xuất hiện, hai chân dẫm tại rắn chắc trên sàn nhà, quay đầu hướng bốn phía nhìn. Chính mình đang đứng tại một cái đại sảnh ở trong, nhìn kiến trúc kết cấu, bộ dáng, Lâm Thần suy đoán chính mình đi tới một cái cùng loại cổ đại địa phương. Lúc này, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên, hoan nghênh người chơi đi vào kinh khủng trong trò chơi. Ngay tại quét hình người chơi thực lực, xin chờ. Sau đó, kinh khủng trò chơi liền không có âm thanh. Lâm Thần đợi trái đợi phải, theo thì ra đứng đấy chờ, biến thành ngồi trên ghế chờ. Lại cho mình ấm trà, uống tốt mấy chén, kinh khủng trò chơi thanh âm mới vang lên lần nữa, quét hình không đến người chơi thực lực. Cải biến thực lực phán đoán phương thức, bắt đầu xem xét người chơi trước kia chiến tích. Lâm Thần, tìm không thấy ngươi nói sớm a, ngươi không phải thăng cấp sao? Thế nào còn như thế kéo? Đợi đến nhanh ngủ thiết đi, mới nói một tiếng tìm không thấy, Lâm Thần kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Kinh khủng trò chơi hiện tại cũng làm ngộng. Loại chuyện này, còn là lần đầu tiên gặp. Chương 1898. Thiện nghi muội muội, Dừng Sương Nhi. Chương 1898. Thiện nghi muội muội, Dừng Sương Nhi. Tại sao có thể có tìm không thấy người chơi số liệu tình huống a? Ngụy Tiên. Rất nhanh, kinh khủng trò chơi tra được Lâm Thần trước kia chiến tích tất cả cho điểm, đều chí ít vì siêu càng hoàn mỹ hơn. Ngươi là thiên hạ đệ nhất. Trò chơi độ khó, tự động đề thăng làm địa ngục cấp. Trước mắt trò chơi tình huống giới thiệu. Ngươi cần đóng vai về phong trong trấn, Lâm gia công tử, Lâm Thần. Về phong trấn gần nhất cũng không yên ổn, nghe nói có yêu ma chi vương đang thức tỉnh, ngươi phải nghĩ biện pháp đánh bại yêu ma chi vương, thông quan trò chơi. Chú ý, ở vào địa ngục cấp trong trò chơi lúc, trong hiện thực thời gian sẽ bị tạm dừng. Bất luận ngươi ở chỗ này tiêu hao bao nhiêu thời gian, 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm, trở lại hiện thực sau đều là chỉ trải qua một giây. Thẳng đến ngươi thông quan trò chơi cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua mới có thể bình thường. Nói xong trò chơi tình huống, kinh khủng trò chơi thanh âm liền biến mất. Lần này trò chơi chính thức bắt đầu. Lâm Thần lẩm bẩm, tìm tới yêu ma chi vương, sau đó đem đánh bại sao? Hắn đi ra phòng khách, thả ra ý niệm, quét ngang toàn bộ thành trấn, nhưng là cũng không có tìm được cái gọi là yêu ma chi vương. Có thể là yêu ma chi vương cũng không tại thành trấn bên trong. Lâm Thần dự định đi ra ngoài, đi tìm một chút manh mối ca ca. Một đạo nũng nịu thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Lâm Thần bước chân dừng lại, ghé mắt nhìn lại, gặp được một cái ghim song đuôi ngựa tiểu nữ hài, đang giang hai tay ra hướng phía chính mình chạy tới. Nàng xem ra 7-8 tuổi khoảng chừng, vô cùng đáng yêu. Lâm Thần đối nàng có chút ấn tượng. Vừa mới kinh khủng trò chơi đã đem của hắn thân phận bối cảnh đều chuyển thâu cho Lâm Thần. Cô gái này tên là Dừng Sương Nhi, là Lâm Thần tại cái trò chơi này bên trong muội muội, năm nay 8 tuổi. Phanh. Dừng Sương Nhi chạy tới ôm lấy Lâm Thần eo. Vừa mới chạy quá nhanh, nàng hiện tại có chút thở. Một bên thở, nàng một bên tò mò hỏi, ca ca muốn đi đâu a? Lâm Thần nhìn xem sở hữu cái này tiện nghi muội muội, nói rằng ra ngoài đi một chút. Dừng Sương Nhi ôm hắn ôm chặt hơn nữa, ta cũng muốn đi. Một bộ Lâm Thần không đáp ứng, liền không buông tay dáng vẻ. Lâm Thần cảm thấy nàng có chút buồn cười, nói rằng đi. Ngược lại chỉ là ra đi tìm manh mối mà thôi. Hơn nữa hắn đối cái này về phong trấn chưa quen cuộc sống nơi đây, có lẽ Dừng Sương Nhi có thể cho mình mang dẫn đường tốt ta. Dừng Sương Nhi vui vẻ nhảy dựng lên, còn tại Lâm Thần chuyển hai vòng, hiển thị rõ hoạt bát cùng đáng yêu. Dương Sương Nhi bắt lấy Lâm Thần tay, chủ động lôi kéo Lâm Thần hướng bên ngoài cửa đi. Lâm Thần nhìn ra được, nàng là thật muốn đi ra ngoài chơi, đi ra Lâm phủ. Lâm Thần cùng Dương Sương Nhi đi tới có chút náo nhiệt đường đi bên trong hoa. Dương Sương Nhi ánh mắt trực tiếp liền phát sáng lên. Nàng trực tiếp buông lỏng ra Lâm Thần tay, muốn chạy ra đi. Lâm Thần quả quyết ra tay, dùng một cái tay bắt lấy nàng, nói rằng, đừng có chạy lung tung. Dương Sương Nhi vùng vẫy một hồi, không có tránh ra khỏi, lập tức thở dài một hơi, giống như nhận mệnh. Nhưng nhìn thấy phía trước có một cái bán băng đường hồ lô lão gia ra đi qua lúc, trong mắt của nàng lại lập tức phát sáng lên ca ca. Ta muốn ăn băng đường hồ lô. Nàng mở to mắt to, chớp chớp nhìn xem chính mình, vẻ mặt chờ mong. Lâm Thần trực tiếp hỏi, ngươi có tiền sao? Dương Sương Nhi sững sờ không có. Không có, vậy thì không có cách nào mua băng đường hồ lô. A. Dương Sương Nhi nói rằng, ca ca không có sao. Lâm Thần mỉm cười nói, đó là của ta tiền. Dương Sương Nhi trong con ngươi lập tức bị kín một tầng hơi nước, mắt thấy là phải khóc. Bất quá Lâm Thần cũng không sợ nàng khóc, khóc cũng vô dụng. Dương Sương Nhi hít một hơi, đem nước mắt nén trở về. Sau đó có chút không vui chừng Lâm Thần một cái, nói rằng, ca ca xấu nhất. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo có chút ngạc nhiên thanh âm. Chương 1899. Dạng này muội muội bán đi được. Chương 1899. Dạng này muội muội bán đi được Sương Nhi. Thanh âm này có chút non nớt. Lâm Thần hướng trước mặt nhìn lại, đã nhìn thấy một cái nam hải. Tuổi của hắn cùng Dương Sương Nhi không chênh lệch nhiều. Lâm Thần đối với hắn cũng có chút ấn tượng, đây là Dương Sương Nhi bằng hữu, tên là Vương Tiểu Hổ, hai người lúc 3 tuổi liền quen biết. Hơn nữa, Dương Sương Nhi phụ mẫu cùng Vương Tiểu Hổ phụ mẫu còn giống như cho hai người định rồi thông gia từ bé. Chỉ là hai cái này đứa nhỏ còn không biết. Lâm Thần cũng không để ý cái này chuyện hai người tình, hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Cái kia chính là tìm tới Yêu Ma Chi Vương, sau đó đem đánh bại. Vương Tiểu Hổ nghe được Dương Sương Nhi thanh âm sau, liền hào hứng chạy tới. Vừa mới đến gần, lại nhìn thấy Lâm Thần. Nhìn thấy lại cao lại đẹp trai Lâm Thần, Vương Tiểu Hổ lập tức rụt cổ lại. Hắn thần sắc khẩn trương, lại có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Thần, rụt rè nói, "Lâm đại ca tốt." Vương Tiểu Hổ mặc dù ưa thích cùng Dương Sương Nhi ở cùng một chỗ, nhưng là vẫn rất sợ hãi Lâm Thần. Hắn cảm giác Lâm Thần rất cao lãnh, còn rất nghiêm túc. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Dương Sương Nhi nhìn thấy Vương Tiểu Hổ, ánh mắt lại lập tức sáng lên, "Tiểu Hổ, trên người ngươi có hay không mang tiền? Ta muốn ăn băng đường hồ lô." Vương Tiểu Hổ vội vàng sờ trên người túi, lấy ra hai cái tiền đồng, nói rằng, "Chờ ta một chút, ta cái này đi." Sau đó chạy tới mua băng đường hồ lô. Lâm Thần nhìn xem Dương Sương Nhi, nói rằng, "Dùng tiền của người khác, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao?" Dương Sương Nhi lẽ thẳng khí hùng hự, "Ta đều nghe cha mẹ nói, ta về sau sẽ gả cho Tiểu Hổ. Ngược lại Tiểu Hổ sớm muộn sẽ trở thành phu quân của ta, ta sớm dùng phu quân tiền thế nào? Hơn nữa Tiểu Hổ cũng không giống như ca ca nhỏ mọn như vậy. Ca ca chính là quá keo kiệt, mới đến bây giờ cũng không có tìm được nàng dâu." Lâm Thần. Dương Sương Nhi rằng co, sốt ruột nói, "Ca ca, nhanh lên buông ta xuống. Một mực mang theo ta, Tiểu Hổ sẽ châm biếm ta." Lâm Thần đem nàng để xuống đối với Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ hai người. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Hắn không có gì muốn nói. Chỉ là không biết rõ Vương Tiểu Hổ về sau sẽ hối hận hay không, gặp phải như thế điêu ngoa bốc đồng Dương Sương Nhi. Vương Tiểu Hổ rất nhanh liền mang theo băng đường hồ lô trở về Sương Nhi, "Cho ngươi." Hắn có chút xấu hổ đem băng đường hồ lô đưa cho Dương Sương Nhi. Dương Sương Nhi cười hì hì tiếp nhận, cắn một cái sau còn tại Lâm Thần trước mặt khoe khoang lên bại hoại ca ca. "Tức chết ngươi, không có nữ hải muốn ngươi giúp mua băng đường hồ lô." "Lâm Thần, không sai biệt lắm được. Đợi chút nữa ta liền đem tẩu tử ngươi kêu đến." Dương Sương Nhi cho Lâm Thần làm cái mặt quỷ, nói rằng, "Ca ca khoan lác." Bên cạnh Vương Tiểu Hổ nhìn hãi hùng kia vía. Hắn nhỏ giọng cùng Dương Sương Nhi nói rằng, "Sương Nhi, không thể như thế cùng đại ca nói chuyện. Muốn bao nhiêu đại ca tôn kính một chút." Lâm Thần hiện tại cảm giác, cái này gọi Vương Tiểu Hổ tiểu tử coi như không tệ. Hắn hỏi Vương Tiểu Hổ, "Tiểu tử, gần nhất về phong trong trấn, có cái gì quái chuyện phát sinh?" Vương Tiểu Hổ rụt cổ một cái. Hắn chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi, mới lên tiếng, "Giống như không có chứ." Lâm Thần lại nhìn về phía Dương Sương Nhi. Dương Sương Nhi ăn băng đường hồ lô, nói rằng, "Ca ca vì sao lại hỏi loại vấn đề này? Ngươi trước kia không phải đều không yêu đi ra ngoài sao?" Lâm Thần nói rằng, "Những này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần trả lời ta." Dương Sương Nhi lắc đầu, nói rằng, "Ta không biết rõ, bất quá ta biết một chỗ, khẳng định có người biết." Nàng rào hoạt nợ nụ cười. Lâm Thần nói rằng, "Dẫn đường a. Nha đầu này, có thể có biện pháp nào?" Tại Dương Sương Nhi dẫn đường hạ, Lâm Thần rất nhanh liền đi tới một cái khách sạn trước. Chương 1900. "Ca ca, ta giúp ngươi tìm vợ, ngươi thế nào cảm tạ ta?" Chương 1900. "Ca ca, ta giúp ngươi tìm vợ, ngươi thế nào cảm tạ ta?" Dương Sương Nhi nhìn xem trong khách sạn, nói rằng, "Đây là về phong trấn khách sạn lớn nhất. Truyền thuyết điếm tiểu nhị sự tình gì đều biết. Hỏi điếm tiểu nhị, biện pháp này quả thật không tệ. Chỉ có điều, 8 tuổi Dương Sương Nhi, làm sao lại nghĩ tới loại biện pháp này?" Lâm Thần hỏi, "Những phương pháp này, ai dạy ngươi?" Dương Sương Nhi tự hào nói, "Trước kia ta cùng cha tới đây ăn cơm, trông thấy có người hướng điếm tiểu nhị nghe ngóng tin tức." Tiếp lấy nàng lại trước mắt, hỏi Lâm Thần, "Ca ca, chúng ta muốn đi vào sao?" Lâm Thần nói rằng, "Đi vào đi." Đi vào trong khách sạn, điếm tiểu nhị nhiệt tình tới nên đón điếm tiểu nhị gì như thế nào khôn khéo, trông thấy ba người, liền biết Lâm Thần mới là người quản sự. Thế là quả quyết hỏi, "Vị công tử này, cần gì không đâu? Không nên hỏi hắn." Dương Sương Nhi đem ăn hơn phân nửa băng đường hồ lô ném cho Vương Tiểu Hổ, sau đó đôi điếm tiểu nhị kêu lên, "Đem menu cho ta, ta đến cứ gọi món ăn. Ca ca ta hắn cả ngày ngốc trong phòng, cái gì cũng đều không hiểu." Lâm Thần, sở hữu cái này tiện nghi muội muội, có chút nghịch thiên, điếm tiểu nhị lấy ra menu, đưa cho Dương Sương Nhi. Dương Sương Nhi còn không biết chữ, nhìn xem menu bên trên món ăn phạm vào khó, Sau một lúc lâu, nàng vẫn là đem menu trả lại Lâm Thần, nói rằng, vẫn là ca ca tới đi. Lâm Thần nhìn hai cái đứa nhỏ, tùy tiện điểm ba cái đồ ăn. Trả tiền thời điểm, Dương Sương Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, ca ca, cho thêm điểm. Người ta điếm tiểu nhị cũng rất vất vả. Điếm tiểu nhị cảm động nhanh khóc. Cô nãi mãi. Người thật ôn nhu. Lâm Thần nói rằng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng dùng thật là ta tiền. Dương Sương Nhi cười nói, chúng ta là người một nhà. Ca tiền của anh, chính là ta tiền đi. Kì hỉ. Cổ linh tinh quái Dương Sương Nhi. Lâm Thần nghĩ đến một hồi có vấn đề muốn hỏi điếm tiểu nhị, vì vậy cho hắn mấy lượng bạc vụn. Cầm tới tiền trong nháy mắt, điếm tiểu nhị chân đều mềm nhũn, một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng đa tạ công tử. Đa tạ tiểu thư. Hắn hung hăng hướng Lâm Thần cùng Dương Sương Nhi nói lời cảm tạ. Dương Sương Nhi ánh mắt đều mở to, ca ca, ngươi thế nào nhiều tiền như vậy? Nàng gọi Lâm Thần nhiều cho ít tiền, cũng chính là gọi cho thêm hai cái tiền đồng mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Thần trực tiếp đưa bạc vụn. Một hai bạc vụn đều đủ nàng mua rất nhiều băng đường hồ lô. Vương Tiểu Hồ yên lặng nhìn xem, trong lòng chấn động vô cùng. Sương Nhi ca ca quả nhiên thật đáng sợ. Cho nhiều như vậy tiền, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Dương Sương Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đối Điếm Tiểu Nhị nói rằng, Điếm Tiểu Nhị, tiền này cũng không thể lấy không. Chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Điếm Tiểu Nhị lập tức gật đầu như dã tỏi, nói rằng, tiểu thư xin hỏi. Dương Sương Nhi chăm chú hỏi, ngươi biết không biết nơi nào còn có chưa xuất giá, chưa hôn phối, dịu dàng thiện lương, có chi thức hiểu lễ nghĩa, sau đó dáng dấp còn rất tiểu thư xinh đẹp. Ca ca ta đều người lớn như thế, còn chưa có kết hôn, ta đều thay hắn sốt ruột. Lâm Thần có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nha đầu này lại còn muốn giúp mình tìm nữ nhân. Điếm Tiểu Nhị chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi, nói rằng phù hợp tiểu thư yêu cầu trước mắt còn thật không có. Dương Sương Nhi trùng điệp thở dài một hơi, sau đó nhìn Lâm Thần, ca ca, đều để ngươi chủ động điểm, hiện tại ưu tú tiểu thư đều để người khác cướp đi, ngươi là dự định cô độc sống quãng đời còn lại sao? Điếm Tiểu Nhị vội vàng giúp Lâm Thần hòa giải, lời ấy sai rồi, công tử chính là nhân trung long phượng, truy cầu công tử tiểu thư nhiều vô số kể, công tử chỉ là còn không tìm được động tâm người mà thôi. Lâm Thần nhìn xem Điếm Tiểu Nhị, nghĩ thầm người này vẫn rất biết nói chuyện. Hắn hỏi, tiểu nhị, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Chương 1901. Số tiền này đều là ngươi chị dâu cho. Chương 1901. Số tiền này đều là ngươi chị dâu cho. Điếm Tiểu Nhị vội vàng nói, xin hỏi, về phong trấn gần nhất có hay không xảy ra chuyện kỳ quái gì? Vấn đề vừa ra, Điếm Tiểu Nhị chăm chú suy tư. Một lát sau, hắn nói rằng, có một cái, gần nhất luôn có thi thể mất tích. Gần nhất trong 7 ngày đã ném đi hai cổ thi thể. Sau đó nghe nói bên ngoài trấn mặt nghĩa địa bên trong cũng có một chút đống đất bị đào mở, bên trong thi thể không cánh mà bay. Thi thể mất tích. Lâm Thần suy tư, cái này cùng yêu ma chi vương khôi phục phải chăng có quan hệ? Mà bên cạnh bàn, Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ run lẩy bẩy. Tiểu hài tử sợ chết nhất người. Hiện lúc nghe thi thể không thấy, Dương Sương Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ đối phương sẽ theo nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra tập kích chính mình. Lâm Thần lại hỏi, có đầu mối gì sao? Điếm Tiểu Nhị lắc đầu, quan phủ người đều tìm tới, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Có thể là yêu quái tại trộm thi thể a? Yêu quái trộm thi thể? Trộm đi làm gì? Vì đúc lại yêu ma chi vương thân thể. Lâm Thần cảm thấy chính mình về sau có cần phải đi điều tra một chút. Hắn xuất ra một thỏi bạc đưa cho Điếm Tiểu Nhị, nói rằng, ta là Lâm gia thiếu gia, có cái gì tin tức mới nhất, tới Lâm gia tìm ta. Điếm Tiểu Nhị hung hăng gật đầu. Cổ đều muốn gây mất. Một thỏi bạc a. Hắn cố gắng cả một đời, đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đi. Lâm Thần nói rằng, đi chuẩn bị đồ ăn a. Điếm Tiểu Nhị kích động rời đi. Dương Sương Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thần. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói rằng, ca ca, ngươi làm cái gì? Ngươi thế nào có tiền như vậy? Lâm Thần cười nhạt, nói, tẩu tử ngươi cho. Tẩu tử ngươi, siêu cấp có tiền. Dương Sương Nhi không thể tin được, nói rằng, không có khả năng. Chị dâu là ai? Ta đều chưa thấy qua chị dâu đâu. Lâm Thần nói rằng, tẩu tử ngươi là một nước công chúa, hiện tại ngay tại bận điệu. Đợi nàng có rảnh rỗi, ta cũng có thể đem nàng gọi tới nhường ngươi xem một chút. Tránh khỏi ngươi như thế không lớn không nhỏ. Dương Sương Nhi không tin chị dâu của ta là công chúa. Ca ca tốt xấu, còn muốn gạt ta. Nàng cảm thấy lấy Lâm Thần trình độ, có thể nhận biết trưởng trấn nữ nhi cũng không tệ rồi. Còn cái gì công chúa? Hơn nữa nàng cũng chưa nghe nói qua, lúc nào thời điểm có công chúa qua lại phong trấn. Dương Sương Nhi nhìn về phía Vương Tiểu Hổ, nói rằng, Tiểu Hổ, ngươi cũng không thể học ca ca ta. Gạt ngươi là không đúng. Nhất là ngay cả mình đều lừa gạt loại tình huống này. Vương Tiểu Hổ nghe lời gật đầu. Lâm Thần có chút muốn cười, đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin. Còn có. Nha đầu này học với ai những lời này? Một bộ đồ ăn rất mau lên đây. Giấm đường cá, sườn kho, xào lúc sơ, còn có một quả trứng gà canh. Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ thấy nước bọt chảy ròng. Bất quá hai người hay là muốn làm hiểu quy củ. Trường bối không nhúc nhích đũa, bọn hắn cũng không thể động. Lâm Thần cũng không nói, hắn mục đích tới nơi này cũng chỉ là hỏi thăm Điếm Tiểu Nhị. Nhìn xem hai người muốn ăn, lại không dám ăn dáng vẻ, hắn cười nói, ăn cơm đi. Đạt được Lâm Thần cho phép, hai người lúc này mới dám động thủ. Dương Sương Nhi cho Lâm Thần kẹp khối xương sườn. Nói rằng, ai? Đối ca ca tốt như vậy nữ hài tử, trên thế giới này cũng chỉ có ta một cái. Vương Tiểu Hổ học theo, cho Dương Sương Nhi gắp thức ăn. Hai cái đứa nhỏ, riêng phần mình ăn một chén lớn cơm, ăn ở một cái liên tục ăn no rồi, liền mắt vây lại. Dương Sương Nhi nói rằng, ta muốn về đi ngủ. Lâm Thần đứng dậy, nói, vậy thì đi thôi. Rời đi thời điểm, Điếm Tiểu Nhị còn nhiệt tình đến đưa ra cửa. Lâm Thần ôm Dương Sương Nhi, mang theo Vương Tiểu Hổ trở về. Trước tiên đem Vương Tiểu Hổ đưa về nhà hắn, mới ôm Dương Sương Nhi về Lâm gia. Chương 1902. Bắt yêu, ta là chuyên nghiệp. Chương 1902. Bắt yêu, ta là chuyên nghiệp đem rừng xương nhi cũng trả về sau, hắn tự mình một người rời đi Lâm gia, bắt đầu điều tra thi thể mất tích chuyện. Trải qua một phen nghe ngóng, Lâm Thần rất nhanh liền biết một hộ thi thể mất tích vị trí của người ta đi vào người ta cửa chính, còn có thể trông thấy màu trắng đèn lồng. Cách lấy cánh cửa miệng, Lâm Thần đã nhìn thấy bên trong đang có quan phủ người đang đi lại. Vừa mới đi qua dừng lại, lập tức có quan phủ người ngăn cản Lâm Thần phá án trọng địa, người không có phận sự, không được đi vào. Lâm Thần tâm muốn, vẫn rất nghiêm ngặt. Bất quá Lâm Thần tâm bên trong cũng sớm đã có ứng đối phương pháp. Hắn nói rằng, ta nghe nói chuyện này cùng yêu quái có quan hệ, mà ta vừa lúc lạc vào một cái yêu người, cho nên ta chuyên tới xem một chút. Nghe nói như thế, thủ vệ hai cái quan binh nhìn nhau một cái, tiếp lấy trên dưới dò xét Lâm Thần mấy mắt. Bọn hắn cảm giác Lâm Thần trên thân khí thế trầm ổn, nói không chừng là thật. Một vị quan binh nói rằng, ngươi trước tại chỗ này chờ đợi một lát, ta đi hỏi một chút bộ đầu. Nói xong, vội vã chạy đi vào. Một lát sau, người quan binh này mang theo một cái tuổi trẻ nam tử đi ra. Người này mặc bộ khoái quần áo, bên hông vẫn xứng lấy một cây đại đao, hăng hái, tuổi trẻ xuất khí bộ đầu. Vị này nói đúng là sẽ bắt yêu cao thủ. Bộ đầu chăm chú nhìn Lâm Thần tiên sinh, ngươi thật sẽ bắt yêu. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, tự nhiên. Vậy thì tốt quá. Bộ đầu nói rằng, trước tiến đến A. Quan binh cho Lâm Thần cho đi, nhường Lâm Thần có thể tiến vào phòng bên trong. Bộ đầu nói rằng, ta họ Lý, tên là Lý Tam Phong, ngươi có thể gọi ta Lý bộ đầu. Không biết rõ tiên sinh xưng hô như thế nào. Lâm Thần nói rằng, Lâm Thần. Lý bộ đầu lúc này nói rằng, hóa ra là Lâm tiên sinh. Xin mời đi theo ta. Đi vào còn đặt vào giấy vòng, người giấy đại sảnh, Lâm Thần nhìn thấy trống rông quan tài, còn nhìn thấy mấy vị khác bộ khoái đây là ta đoàn đội. Tính cả Lý bộ đầu, tổng cộng 5 người. 4 nam 1 nữ. Lý bộ đầu đem bọn hắn giới thiệu một phen, Lâm Thần cũng nói ra tên của mình, cùng bọn hắn quen biết. Nữ bộ khoái, Song Linh biết được Lâm Thần sẽ bắt yêu về sau, cao hứng nói, quá tốt rồi. Cứ như vậy, đối thủ của chúng ta liền xem như thật yêu quái, cũng không cần sợ hãi. Bất quá lúc này, một cái nam bộ khoái cũng không có tùy tiện tin tưởng Lâm Thần. Thân hình hắn cường tráng, vẫn là đầu trọc, tên là Long Lực Lâm tiên sinh. Lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta thực sự có chút yên lòng không dưới, cho nên có thể xin ngươi hơi hơi hiện ra một chút thực lực của ngươi sao? Cái này cũng để chúng ta thật tốt yên tâm một chút. Lâm Thần nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói rằng, có thể. Phanh, hắn trực tiếp đem nặng mấy trăm cân quan tài cho một tay giơ lên. Một màn này, nhường ở đây mấy vị bộ khoái đều chấn động trong lòng. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Lý bộ đầu lập tức nói rằng, có thể. Lâm tiên sinh quả nhiên lợi hại. Long Lực, cho Lâm tiên sinh xin lỗi. Long Lực chân thành cùng Lâm Thần nói rằng, Lâm tiên sinh, thật xin lỗi. Vừa mới là ta không hiểu chuyện, mạo phạm ngươi. Lâm Thần cũng không thèm để ý hắn tới đây, là vì điều tra thi thể mất tích chuyện các ngươi có cái gì manh mối. Nghe được vấn đề này, Lý bộ đầu nói rằng, có một ít. Lâm tiên sinh đến xem nơi này. Hắn mang theo Lâm Thần đi vào bên cạnh một khối trên đất trống, đất này bên trên có mấy cái màu đen dấu chân. Dấu chân kia còn tản ra buồn nôn mùi thối. Lý bộ đầu thần sắc ngưng trọng nói rằng, cái này mùi thối cùng trong quan tài hương vị giống nhau như lúc. Hơn nữa trong quan tài cũng có loại này chất lỏng màu đen. Chúng ta xưng những này chất lỏng màu đen là thi dầu. Hiện tại thi dầu dấu chân xuất hiện ở đây, chúng ta hoài nghi chương 1903. Những thi thể này sẽ không liền ở chung quanh xem chúng ta a. Chương 1903, những thi thể này sẽ không liền ở chung quanh xem chúng ta a là thi thể chính mình rời đi quan tài. Nửa đêm nửa hôm, nguyệt hát phong cao, không người trong đại sảnh, thi thể trống rỗng ngồi dậy, sau đó theo trong quan tài đi ra, tiêu thất tại trong bóng tối. Lâm Thần nói rằng, các ngươi tại những thi thể khác mất tích địa phương cũng tìm được loại này dấu chân sao? Lý bộ đầu gật đầu, nói rằng, tại khác một gia đình nơi đó phát hiện qua giống nhau dấu chân. Bất quá, chúng ta không có đi qua nghĩa địa xem xét, nguyên bản định chờ xe đi. Lâm tiên sinh muốn cùng đi sao? Lâm Thần nói rằng, đi. Lý bộ đầu an bài hai người lưu tại nơi này để bọn hắn lưu tại nơi này tiếp tục điều tra, làm tốt ghi chép. Chính mình thì là mang lên Long Lực cùng Sông Linh, còn có Lâm Thần tiến về thành trấn phía ngoài nghĩa địa. Thành trấn bên ngoài cùng bọn hắn hiện tại vị trí có khoảng cách nhất định. Lý bộ đầu để cho người đưa tới mấy thất ngựa, bốn người cùng một chỗ cưỡi ngựa tiến về nghĩa địa. Chờ rời đi thành trấn, đã xế chiều. Cưỡi ngựa chạy ra thành trấn, Lâm Thần rõ ràng hơn nhìn thấy cái này có chút thế giới hoàn cảnh. Thành trấn bên ngoài có chút hoang vu. Lúc chạm vào tối, bên ngoài lại không có bất kỳ ai, chỉ có vài miếng có chút cằn cỗi ruộng đồng. Lý bộ đầu cưỡi ngựa chạy ở phía trước nhất, hô, đều theo sát. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Cưỡi ngựa chạy một đoạn thời gian, Lâm Thần rốt cục tại trước khi mặt trời lặn, đi tới nghĩa địa. Nghĩa địa ở vào trong một rừng cây. Nơi này cây rừng sum suê, mặt trời khó mà chiếu xuống, dẫn đến âm lanh thấu xương. Lý bộ đầu cùng thân thể cường tráng Long Lực còn tốt, bọn hắn thể chất cũng không tệ, có thể chống cự một chút rét lạnh. Thân làm nữ tử Sông Linh liền không quá được rồi, nàng đã hai tay vào ngực, nhẹ nhàng phát run, nơi này thật sự là lạnh à. Chúng ta tranh thủ thời gian điều tra xong, sau đó thì rời đi a. Lý bộ đầu nói rằng, ân, nghĩa địa liền tại phía trước. Đi vào nghĩa địa. Nơi này một chỗ đông đất, có cao có thấp, có tương đối sạch sẽ, nhưng càng nhiều hơn chính là cỏ dại rậm rạp. Không biết bao nhiêu năm không có đã có người đến đây rồi. Nhìn xem mảnh này hoang vu nghĩa địa, Lý bộ đầu hơi xúc động. Tuổi thọ của con người thật sự là ngắn ngủi, kết quả là đều sẽ bị chôn ở một cái đống đất phía dưới. Lâm Thần ánh mắt tùy ý theo phần mộ bên trên đảo qua. Nơi này mộ bia đều không thống nhất, có là tảng đá điêu khắc, nhưng càng nhiều hơn chính là mục nát gỗ. Thậm chí có chút phần mộ liền mộ bia đều không có tìm tới. Lâm Thần nhìn thấy một cái bị đào mở phần mộ đi qua sau, lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thối. Cùng trước đó trong quan tài phiêu tán đi ra hương vị, giống nhau như lúc. Nhìn về phía trong phần mộ, bên trong quan tài giống nhau có một bãi màu đen chất lỏng sền sệt. Thi dầu. Lâm Thần tìm tới nắp quan tài, trông thấy nắp quan tài nội bộ có thật nhiều màu đen thủ ấn cùng vết chảo. Hiển nhiên quan tài là từ nội bộ bị đột phá, bên trong thi thể thật có khả năng sống lại. Lâm Thần lại đi kiểm tra những cái kia bùn đất, còn có phần mộ chung quanh. Bùn đất đều là tươi mới, hơn nữa có chút trên bùn đất dính lấy màu đen thi dầu, không có bị cái xẻng phá hoại qua vết tích, tất cả đều là tay bắt. Lâm Thần phần mộ bên cạnh bãi cỏ bên trong phát hiện màu đen dấu chân kia một mực thông hướng rừng rậm chỗ sâu. Lâm Thần thả ra ý niệm quét ngang, cũng không có tìm được cái gì thi thể. Hệ thống nhỏ trên bản đồ cũng không tìm được địch nhân. Lâm Thần đối Lý Bộ Đầu nói rằng, suy đoán của ngươi là đúng. Thi thể đều sống tới, chính mình bỏ ra ngoài. Nghe nói như thế, Sông Linh cảm giác đều nổi da gà. Nàng cảnh giác hướng bốn phía nhìn xem, nói rằng, những thi thể này sẽ không liền ở chung quanh xem chúng ta à? Lý Bộ Đầu cùng Long Lực lập tức cảnh giác lên, thần tính nghiêm túc hướng quan sát bốn phía. Lâm Thần nói rằng, không có. Nơi này không có yêu khí, bọn hắn không tại phụ cận. Chương 1904, Quỷ Đả Tường, trong bóng tối có người. Chương 1904, Quỷ Đả Tường, trong bóng tối có người. Nếu là tại phụ cận, ý niệm của hắn cùng nhỏ địa đồ đã sớm tiêu ký hiện ra. Lý Bộ Đầu nhíu mày, chăm chú tự hỏi vấn đề này thật cùng yêu quái có quan hệ, có chút phiền phức. Về phong trấn hòa bình 20-30 năm, lúc đầu coi là có thể từ trước đến nay bình xuống dưới, nhưng là bây giờ nhìn lại, phần này hòa bình dường như có lẽ đã chấm dứt. Yêu ma quỷ quái bắt đầu xuất thủ bộ đầu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sông Linh khẩn trước hỏi. Lâm Thần cũng đang nhìn Lý Bộ Đầu, hắn muốn nhìn một chút vị này bộ đầu có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt. Lý Bộ Đầu suy nghĩ kỹ một hồi, nói rằng hiện tại việc cấp bách có hai chuyện phải xử lý. Thứ nhất, biết rõ ràng yêu quái thu thập thi thể mục đích. Thứ hai, tìm tới những này mất tích thi thể. Hắn nhìn đám người một cái, tiếp tục nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ôm cây lợi thỏ. Đối phương hẳn là sẽ không chỉ trộm một lần thi thể. Nếu như chúng ta đêm nay mai phục tại nơi này, cũng có thể có phát hiện. Hắn thần sắc chăm chú nhìn những người khác, các ngươi ai bằng lòng cùng ta lưu tại nơi này? Long Lực lúc này nhấc tay, nói rằng, ta. Sông Linh đấy lòng mặc dù sợ hãi, nhưng lúc này cũng nói, tính ta một người. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần khẽ cười nói, nhìn ta làm gì? Ta chính là vì hàng yêu trừ ma mới đến đây bên trong, đương nhiên sẽ lưu lại. Tất cả mọi người lựa chọn lưu lại. Lý Bộ Đầu lộ ra nụ cười, nói rằng việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ trước giả trang ra một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ a. Sắc trời dần dần ảm đạm. Lý Bộ Đầu mang theo đám người bắt đầu hướng phía bên ngoài rừng cây đi đến. Rầm rầm, trong rừng dần dần thổi lên gió. Cái này gió có chút nóng nảy, còn có chút băng lãnh. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, nói rằng trời muốn mưa. Lý Bộ Đầu cắn răng, nói rằng coi như muốn mưa, chúng ta cũng muốn kiên trì. Vấn đề này, việc quan hệ toàn bộ về phong trấn an nguy. Rầm rầm, bốn phía cây cối, bụi cây, trong gió lay động, vang xào xạc. Sông Linh rụt cổ lại, nàng cảm giác những này đang lay động cây cối cùng bụi cây, tựa như là nguyên một đám ngay tại sức gió ngã trái ngã phải người. Hơn nữa còn cảm giác có đồ vật gì đang trong bóng đêm nhìn mình chằm chằm. Lý Bộ Đầu dẫn đường, đi hơn 10 phút, như cũng không có đi ra khỏi rừng cây kỳ quái. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên đến nghĩa địa, trước kia tới qua hơn 10 lần, hắn đã đối với nơi này hết sức quen thuộc. Theo hắn biết, rời đi mảnh này nghĩa địa chỉ cần mấy phút. Thế nào hiện tại đi hơn 10 phút, còn không hề rời đi. Thậm chí ngay cả lúc đến đầu kia đường nhỏ, hiện tại cũng không thấy thế nào. Long Lực còn không biết chuyện gì xảy ra, ở bên cạnh không hiểu hỏi. Lý Bộ Đầu lắc đầu, nói rằng, không có gì. Có lẽ, chỉ là chính mình đi lầm đường đâu. Hắn tiếp tục dẫn đường. Lại là hơn 10 phút đi qua. Lý Bộ Đầu mang theo đám người, về tới mộ phần trong đất. Nhìn thấy nghĩa địa, Lý Bộ Đầu ngây ngẩn cả người. Long Lực nhíu mày, Sông Linh rụt cổ lại, hết nhìn đông tới nhìn tây lấy không đúng. Sông Linh hỏi, cái gì không đúng? Lý Bộ Đầu trầm giọng nói rằng, chúng ta lạc đường. A. Long Lực cùng Sông Linh trong lòng nhảy một cái. Lạc đường? Sông Linh nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là quỷ đả tường? Lý Bộ Đầu mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói, chỉ có loại khả năng này. Hô hô hô. Trung quanh gió càng gia tăng. Sông Linh đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong rừng cây, có một cái cao lớn người áo đen đang lạnh lùng nhìn xem nàng, ánh mắt kia băng lãnh thấu xương. Đối đầu một cái mắt, Sông Linh lập tức toàn thân một cái giật mình, có người. Nàng chỉ về đằng trước, quát to một tiếng. Xoát. Một cái mắt. Chương 1905. Quỷ đả tường có thể vây khốn các ngươi, nhưng là khốn không được ta. Chương 1905, quỷ đả tường có thể vây khốn các ngươi, nhưng là khốn không được ta. Lý Bộ Đầu, Long Lực đều hướng phía trước nhìn lại. Còn không chờ bọn họ trông thấy cái gì, Lâm Thần thân ảnh đã theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lâm Thần liền lách mình tiến vào trong rừng cây. Nhưng là Lâm Thần cũng không nhìn thấy bóng người nào. Nhỏ trên bản đồ cũng không có biểu hiện ra cái gì điểm đỏ. Hắn chỉ nhìn thấy một đầu rách dưới cờ bượm. Tựa hồ là cho người nào đó hạ táng lúc, người khác cắm ở chỗ này. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh đều khẩn trương đi lên phía trước. Lâm tiên sinh, có phát hiện gì sao? Lý Bộ Đầu cảnh giác mà hỏi. Lâm Thần tránh ra thân thể, để bọn hắn có thể trông thấy cắm trên mặt đất cờ bượm. Cờ bượm trong gió phấp phới, bay phấp phới. Nhìn xa xa, tựa như là một người ở giữa không trung bay múa. Lý Bộ Đầu nhíu mày, nhìn về phía Sông Linh, nói rằng, ngươi vừa mới hẳn là nhìn lầm. Ngươi quá khẩn trương, đem cái này cờ bượm nhìn thành người. Sông Linh vẻ mặt hổ thẹn, thấp giọng nói rằng, thật có lỗi. Lâm Thần lại nói, không cần để ý. Tình huống bây giờ là tù, cảnh giác một điểm là rất chính xác. Nói không chừng ngươi vừa mới xác thực nhìn thấy người, đối phương muốn dùng sói đến đấy loại phương pháp này tê liệt chúng ta. Sông Linh vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Thần. Không nghĩ tới Lâm Thần sẽ giúp chính mình nói chuyện. Lý Bộ Đầu nghĩ nghĩ, Lâm Thần nói xác thực có đạo lý Lâm tiên sinh. Hiện tại chúng ta gặp quỷ đả tưởng, nên làm cái gì? Lâm Thần nói rằng, dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc, mai phục tại nghĩa địa chung quanh, chờ đợi xem. Hắn tìm một chỗ ẩn nấp vị trí, dẫn đầu mai phục lên. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh vội vàng đuổi theo. Bọn hắn thân làm bộ đầu, đều là cực kỳ có tính nhẫn mọi người. Có đôi khi muốn chờ phạm nhân xuất hiện, chờ đợi dòng dã vài ngày. Bọn hắn liền mấy ngày cũng có thể chờ, chỉ là một đêm. Đợi hơn một giờ. Nghĩa địa bên trong chỉ có cuồng phong gào thét, cũng không có động tĩnh gì khác. Lâm Thần một mực tại nhìn xem nhỏ địa đồ, chung quanh từ đầu đến cuối không có bất kỳ điểm đỏ xuất hiện. Rầm rầm. Gió dần dần nhỏ, nhưng là đậu đại hạt mưa, bắt đầu rơi xuống. Hạt mưa lít nha lít nhít, phi thường to lớn. Tựa như là thiên chống chỗ một cái lỗ hổng, thiên hạ đang điên cuồng chút xuống. Bất quá nước mưa mặc dù mưa lớn, nhưng Lâm Thần cũng không nhận được ảnh hưởng. Những này nước mưa nhao nhao bị lấp kín tường không khí ngăn trở, không đụng tới Lâm Thần một tơ một hào. Lý Bộ Đầu, Long Lực, còn có Sông Linh, thì đều lau một cái trên mặt nước mưa, sau đó tập trung tinh thần nhìn về phía trước nghĩa địa. Lại qua hơn một giờ, nghĩa địa bên trong vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên đã hoàn toàn tối. Trong rừng cây chỉ có một chút hào quang nhỏ yếu. Nhìn Lý Bộ Đầu bọn người, ánh mắt đều nhanh mù mất. Lúc này, Lâm Thần đứng dậy, nói rằng, tính toán. Không đợi. Đều trở về đi. Lý Bộ Đầu nói, bọn hắn đêm nay sẽ không xuất hiện. Lâm Thần nói rằng, có loại khả năng này. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là, ta muốn ngủ. Hắn trực tiếp ở chỗ này lưu lại một cái pháp trận. Chỉ cần có người đi vào, liền sẽ bị khống trụ. Có pháp trận này, liền không cần tiếp tục giữ lại người ở chỗ này chờ. Nghe được nguyên nhân. Lý Bộ Đầu khỏe miệng giật một cái, đây coi là lý do gì. Bất quá, trong lòng của bọn hắn cũng có muốn rời khỏi ý nghĩ. Cái này mưa quá lớn. Thăng thêm trong rừng cây vốn là rất lạnh. Bị cái này nước mưa đánh, càng là lạnh hơn thêm lạnh. Tiếp tục chịu đựng đi, chỉ sợ yêu quái không đợi được, người trước hết xảy ra vấn đề vậy chúng ta đi. Lý Bộ Đầu nói, chợt nhớ tới một việc chúng ta tao ngộ quỷ đả tưởng. Làm như thế nào ra ngoài? Long Lực cùng Sông Linh cũng cau mày lên. Truyền thuyết quỷ đả tưởng, chỉ có thể cầu quỷ buông tha ngươi mới có thể ra ngoài. Lâm Thần cười nhạt, quỷ đả tưởng có thể vây khốn các ngươi, nhưng là khốn không được ta. Chương 1906. Chúng ta đều bị xối thành ướt sũng, Lâm tiên sinh trên thân lại là một chút nước mưa đều không có. Chương 1906. Chúng ta đều bị xối thành ướt sũng, Lâm tiên sinh trên thân lại là một chút nước mưa đều không có, theo ta đi là được. Nghe nói như thế, Lý Bộ Đầu bọn người lập tức cảm giác an toàn bảo đảm. Nhận biết một cái sẽ bắt yêu đại lão, chính là tốt. Lâm Thần đi ở trước nhất, tại trong rừng cây quanh đi còn lại, không đến 10 phút thời gian thì rời đi rừng cây. Nhìn phía sau đen như mực, dường như một trương hung thú huyết buồn đại khẩu rừng cây. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh, đáy lòng đều là thở dài một hơi. Rốt cục an toàn. Đồng thời, bọn hắn đối Lâm Thần thực lực có khác sâu hơn nhận biết, có thể vây khốn ba người bọn họ quỷ đả tưởng. Tại Lâm Thần trước mặt không có tác dụng gì, bọn hắn đáy lòng đối Lâm Thần càng thêm kính trọng cùng bội phục. Lâm Thần đi ở phía trước, dẫn bọn hắn về tới thành trấn bên trong. Lý Bộ Đầu cung kính hỏi Lâm Thần, "Lâm tiên sinh, nhà ngươi ở nơi nào? Có thể hay không cáo chi một chút, thuận tiện chúng ta về sau bái phỏng." Lâm Thần nói rằng, "Lâm phủ." Lý Bộ Đầu kinh ngạc nói, hóa ra là Lâm gia công tử. Lâm gia tại Vệ Phong trong trấn vẫn tương đối nổi danh. Bởi vì Lâm gia gia chủ, Dương Hướng lên trời là một cái người tu đạo, thực lực còn cực kỳ cường hãn. Nghe nói đã từng hắn còn đánh bại qua một tôn yêu ma cường đại chi vương. Chỉ có điều, vị này cường đại người tu đạo, vận mệnh cũng có chút long đong. Thê tử của hắn tái sinh hạ nữ nhi không lâu sau, liền buông tay nhân gian. Bởi vì vợ chết, Dương Hướng lên trời bị đả kích, người cũng biến thành sầu não bất ức, đồng thời thường xuyên biến mất không thấy gì nữa. Thường là nhiều năm mới một lần trở về. Toàn bộ Lâm gia đều là Lâm Thần một người tại chèo chống. Muội muội Dương Sương Nhi cũng là Lâm Thần một người nuôi dưỡng lớn lên thất kính. Lý Bộ Đầu là thật tâm bội phục Lâm Thần. Một thân một mình chèo chống toàn bộ nhà, còn muốn chiếu cố một cái không hiểu chuyện muội muội. Hiện tại thậm chí càng tham dự vào hàng yêu trừ ma hành động bên trong đến. Tại mấy người kính ngưỡng trong ánh mắt, Lâm Thần quay người rời đi, trở về Lâm phủ. Lúc này, Sông Linh nhỏ giọng nói rằng, các ngươi chú ý tới không có. Cái này mưa lớn như thế, chúng ta đều bị xối thành ướt sũng, Lâm tiên sinh trên thân lại là một chút nước mưa đều không có. Lý Bộ Đầu cùng Long Lực toàn thân rung động. Lúc này mới phát hiện, thật, mưa rào xối xả, Lâm Thần trên thân lại sạch sẽ vô cùng, không có nhiễm nửa giọt nước mưa. Tại là bực nào tu vi, có thể sánh vai Dừng Hướng lên trời đi. Lâm công tử mới mấy tuổi a? Ba người bọn họ đều bị Lâm Thần rung động, kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này, Lâm Thần đã về tới Lâm phủ ở trong. Vừa đi vào đại môn không bao lâu, ca, Dương Sương Nhi thanh âm liền vang lên. Một giây sau, một mực ngồi ở đại sảnh ngưỡng cửa Dương Sương Nhi nhảy dựng lên, chạy vào màn mưa bên trong, một đầu đâm vào Lâm Thần trong ngực. Mưa rào tầm tã bên trong, Dương Sương Nhi không nói, ca, ngươi chạy đi đâu? Ta tỉnh ngủ về sau khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi giống cha như thế, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhìn xem nàng khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, Lâm Thần tâm bên trong hơi động một chút. Kinh khủng trò chơi đã đem Lâm phủ gia đình bối cảnh truyền thâu tới Lâm Thần trong trí nhớ. Hắn biết cô gái này trên thân phát sinh qua sự tình gì. Mẫu thân sinh hạ nàng sau, không mấy năm liền chết. Phụ thân đem mẫu thân chết quy tội tới trên người nàng, cũng không chào đón nàng. Về sau càng là mất tích, nhiều năm cũng không thể nhìn thấy một lần. Thân nhân của nàng chỉ còn lại chính mình. Lâm Thần vuốt vuốt đầu của nàng, rơi xuống nước mưa, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Thần ý nghĩ, nhao nhao tại rừng Sương Nhi đỉnh đầu một mét địa phương vặn mèo, toàn bộ tránh đi rừng Sương Nhi. Lâm Thần nói rằng, ta đi cấp ngươi tìm ăn ngon. Rừng Sương Nhi tiếng khóc dần dần nhỏ, nhưng vẫn là không ngừng nghẹn ngào thật sao? Lâm Thần cười nhạt, tự nhiên là thật. Đi, đừng ở chỗ này đứng, đợi lát nữa ngươi liền lạnh. Chương 1907. Niệm nó, dừng thần tay nghề như thế vô địch sao? Chương 1907. Niệm nó, dừng thần tay nghề như thế vô địch sao? Hắn lôi kéo Dừng Sương Nhi về đến đại sảnh bên trong. Dưới ánh nến, trong đại sảnh lênh lênh thanh thanh, còn vô cùng mờ tối. Lâm Thần lập tức liền nghĩ đến không có Ngộng Thiên Trúc biệt thự. Như thế quận cũ é. Nha đầu này vẫn ngồi ngưỡng cửa chờ đợi mình. Ta kỳ thật không muốn ăn ngon. Dừng Sương Nhi chịu khắp nói, ta càng muốn có thể thời điểm trông thấy ca ca. Lâm Thần mỉm cười. Sáng hôm nay cái kia phách lối, các loại nói hổ ngữ tiện nghi muội muội. Bây giờ không phải là rất ngon sao? Hắn nói rằng, ngươi tắm trước, đợi chút nữa mời ngươi ăn ngon. Dừng Sương Nhi thân thể đã bị nước mưa ướt nhẹp tại nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá nàng vẫn là nói, ta không sao. Ca ca là đỉnh lấy mưa to trở về, ca ca trước tẩy. Lâm Thần nói rằng, ta để ngươi trước tẩy, ngươi trước hết tẩy. Trông thấy Lâm Thần giống như chăm chú. Dừng Sương Nhi rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, biết. Nàng hướng phía phòng tắm đi đến, bất quá mới đi vài bước, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thần ca ca, ngươi chờ chút không thể đột nhiên biến mất. Lâm Thần nói rằng, yên tâm đi. Nhìn ra được. Dừng hướng lên trời biến mất, đối nàng đả kích không nhỏ. Lâm Thần nghĩ mãi mà không rõ, Dừng hướng lên trời người loại này, ở đâu ra tư cách làm Dừng Sương Nhi phụ thân. Nhỏ như vậy nữ hải đều nhẫn tâm vứt bỏ. Còn tốt có sở hữu cái này đại ca. Không phải Dừng Sương Nhi chết trong nhà, xấu đều không có người biết nhàn cũng là nhàn rỗi, vẫn là cho nàng làm điểm ăn ngon a. Nói không chừng, cái này còn có cái gì nhiệm vụ ở đâu. Lâm Thần quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Tối như mưng. Lại cạch. Lâm Thần búng tay một cái. Trong máy mắt, máy phát điện, dây điện, đèn điện, ổ điện, toàn bộ xuất hiện, đồng thời đã kết nối tốt. Ánh đèn sáng lên. Trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng. Lại cạch. Cái thứ hai búng tay. Lò vi ba, nồi cơm điện chờ nấu cơm dùng công cụ, toàn bộ xuất hiện. Còn có các loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Lâm Thần thậm chí vì nàng chuẩn bị một cái tinh xảo mỹ vị món điểm tâm ngọt. Bắt đầu nấu cơm. Cơm trứng chiên, quả cà nấu, xào lúc sơ, còn có thịt lợn nướng phối vị quay, tây hồ giấm đường cá chép, lại đến một chút nước trái cây. Còn có một việc. Lâm Thần tiện tay mở ra trực tiếp. Studio mở ra. Trong nháy mắt tràn vào đến đại lượng người xem là Dừng Thần trực tiếp a. Dừng Thần vậy mà cũng tiến kinh khủng trò chơi, Dừng Thần biết trò chơi độ khó tăng lên sao? Dừng Thần đây là trò chơi gì a? Mặc dù làm Lâm Thần thân ở địa ngục cấp khó khăn trò chơi lúc, ngoại giới thời gian sẽ bị chậm dần. Nhưng là Lâm Thần sở studio tương đối đặc thù. Mọi người có thể tự do ra vào cái này sở studio, đồng thời lấy bình thường tốc độ quan sát kỳ quái, Dừng Thần thế nào đang nấu cơm. Niệm đó, Dừng Thần tay nghề như thế vô địch sao, những thức ăn này nhìn quá mê người. Dừng Thần, cho ta ăn một miếng, bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng cho a. Trông thấy Lâm Thần chuẩn bị phong phú bữa tối, mọi người đều thấy thèm, đói bụng. Thật muốn trực tiếp tiến vào trong màn hình, sau đó mi ăn được một ngụm. Bất quá những thức ăn này cũng không phải vì bọn họ chuẩn bị. Lâm Thần bưng đồ ăn đến đại sảnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản ánh đến chập chờn, mờ tối đại sảnh, hiện tại cũng biến thành đèn đuốc sáng trưng, sáng tỏ vô cùng. Đem đồ ăn toàn bộ cất kỹ, Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu hồi lâu không có nấu cơm. Nhìn, thủ nghệ của ta cũng không có lui bước ra. Dừng Sương Nhi dùng có chút lạnh nước tắm rửa, run lẩy bẩy lau khô thân thể, sau đó đổi quần áo liền vội vã chạy ra. Nàng vẫn là lo lắng Lâm Thần biến mất. Bất quá vừa chạy hai bước, nàng liền ngửi thấy trong không khí mùi thơm đó là một loại, nàng chưa hề ngửi được qua mùi thơm. Vô cùng mê người. Nhưng nàng nhịn không được nuốt đến mấy lần nước bọt. Cốc cốc cốc. Nàng dọc theo mùi thơm, chạy tới phòng khách. Chương 1908. Còn gọi Dừng Thần. Ta trực tiếp, này, đại cứu ca. Chương 1908. Còn gọi Dừng Thần. Ta trực tiếp, này, đại cứu ca. Khi nhìn thấy sáng tỏ đại sảnh, cùng trên bàn ăn phong phú cơm tối lúc, nàng ngây dại. Nàng đã vượt qua 8 năm đêm tối. Chưa bao giờ thấy qua, ban đêm phòng khách cũng có thể như thế sáng tỏ. Quả thực liền cùng ban ngày giống nhau như lúc. Còn có bữa ăn thức ăn trên bàn. Giống nhau chưa thấy qua, nhưng nàng cảm thấy những vật này nhất định ăn rất ngon. Bởi vì thơm quá. Người tới thật đúng lúc. Lâm Thần nói rằng, ăn cơm đi. Dừng Sương Nhi kinh ngạc đi tới, một đôi mắt to bên trong tất cả đều là không thể tin được chính mình nhìn thấy ca ca đây là người ở bên ngoài lấy được ăn ngon sao. Mà sờ tiêu đi ô bên trong, đã xôi chào ca ca. Điều đó, Dừng Thần lúc nào thời điểm có đáng yêu như vậy muội muội. Con gọi Dừng Thần. Con gọi Dừng Thần. Ta trực tiếp, này, đại cứu ca. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, Dừng Thần rõ ràng là ta đại cứu ca. Rút kiếm a các huynh đệ, hôm nay nơi này chỉ có một người có thể hô Dừng Thần là đại cứu ca. Long Quốc cảnh sát, các ngươi tiếp tục, đều nhớ kỹ đâu, các ngươi những này lọ lì không đến lúc đó đừng mong thoát đi mà hay. Đáng người. Nhưng đại gia vẫn là không nhịn được muốn. Dừng Sương Nhi thật thật đáng yêu a, mặc dù trưởng thành khẳng định so ra kém Mộng Thiên Trúc dạng này toàn cầu đệ nhất mỹ nữ, nhưng cũng tuyệt đối là một cái giáo hoa, thậm chí là tỉnh hoa cấp cô gái xinh đẹp. Tất cả mọi người đấu kỵ muốn chết. Vì cái gì Lâm Thần tiến trò chơi, luôn luôn có thể gặp phải xinh đẹp muội muội. Bọn hắn tiến vào trò chơi, gặp phải chính là móc chân đại hán, đại lao ra. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, đúng vậy, đều là ta vừa mới ở bên ngoài cầm trở về. Dừng Sương Nhi rốt cục cười vui vẻ, ca ca thật tốt, ta tới cấp cho ca ca xới cơm. Nàng lấy đi bắt đũa, cầm tới thời điểm, nàng còn vô cùng sửng sốt. Chén này là làm bằng vật liệu gì làm? Vào tay ôn nhuận thoải mái dễ chịu, không giống như là gỗ cùng tảng đá làm. Tìm một vòng, nàng không nhìn thấy thau cơm ca ca, cơm ở nơi nào? Lâm Thần chỉ một chút nồi cơm điện, nói rằng, nơi đó. Dừng Sương Nhi đi đến nồi cơm điện trước, bên trên nhìn xem, nhìn xuống nhìn, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không có trông thấy cơm ca ca tại cầm. Sương Nhi nói đùa đi. Dừng Sương Nhi có chút ưu oán nhìn xem Lâm Thần. Cái ánh mắt kia, Studio bên trong vô số người xem, gọi thẳng, lão phu tâm, chúng đã. Chính là cái này ánh mắt, nhiều đến điểm, nhiều đến điểm. Lòng ta muốn hóa. Ta cũng không phải là lọ lì khống, chỉ là ta thích nữ hải vừa lúc là lọ lì mà thôi. Long Quốc cảnh sát, 6. Lâm Thần cũng bị Dương Sương Nhi phản ứng chọc cười ngươi ấn vào phía trên cái nút. Dương Sương Nhi duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lạch cạch. Nồi cơm điện cái nắp mở ra, màu trắng nhiệt khí đánh tới. Dương Sương Nhi kinh ngạc mở to hai mắt đây là cái gì? Hoa. Những này cơm thật xinh đẹp, ta còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy cơm. Hạt hạt sung mãn, tuyết trắng mê người. Xinh đẹp đến không giống như là cơm. Một chút nghèo hèn cũng không có. Nàng trước kia ăn đều có rất nhiều xác, chưa bao giờ từng thấy trắng như vậy cơm. Lâm Thần còn tại cơm phía trên thả hai cây lạp xưởng, hiện tại cũng bị trừng chín, tản ra mê người mùi thơm. Dương Sương Nhi cuồng nuốt nước miếng. Nàng cấp tốc cho Lâm Thần đới thêm một chén nước cơm, sau đó lại cho mình đựng tràn đầy một bát. Dương Sương Nhi nhu thuận ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Lâm Thần. Lâm Thần bất động đũa, nàng liền không thể động. Lâm Thần cười nói, ăn đi. Dương Sương Nhi lập tức ăn ngấu nghiến. Những thức ăn này đều quá mỹ vị. Nàng đời này còn là lần đầu tiên ăn vào như thế đồ ăn ngon. Quả thực tựa như là tiên nhân ăn mỹ thực. Mà lúc này, Lâm phủ chung quanh, những gia đình khác vừa ăn xong cơm đám người, cũng đều ngửi thấy Lâm phủ bên trong bay ra mùi thơm. Chương 1909. Bộ đầu, ngươi quá đáng sợ, người ta đứa nhỏ đều bị ngươi dọa sợ. Chương 1909. Bộ đầu, ngươi quá đáng sợ, người ta đứa nhỏ đều bị ngươi dọa sợ. Ông trời của ta, đây là mùi vị gì, thơm quá. Hỏng, ta tại sao lại đói bụng? Lâm phủ bên trong tại ăn cái gì? Thế nào thơm như vậy? Lâm phủ chẳng phải huynh muội hai người sao, trước kia ăn cơm đều không có động tĩnh, hôm nay thế nào thơm như vậy? Không chịu nổi, lại muốn ăn cái gì? Bọn hắn cảm giác quá thống khổ. Như thế hương hương vị, lại chỉ có thể nghe, không thể ăn. Vừa mới ăn no, bọn hắn lại cảm thấy đói bụng đói khó chịu. Nhưng bọn hắn có thể ăn, chỉ có hương thự. Trước kia thơm ngào ngạt, ngọt ngào khoai lang, hôm nay cũng biến thành một chút hương vị cũng không có. Hàng xóm đều cảm giác khó chịu muốn đã nứt ra. Lâm phủ ở trong, Dương Sương Nhi một người, ăn ba chén cơm mới dừng lại. Nàng cái bụng tròn vo, gương mặt xinh đẹp bên trên còn có cơm cùng đồ ăn nước. Lâm Thần cười nói, ngươi dạng này ăn, chẳng mấy chốc sẽ biến thành heo mập. Đến lúc đó Vương Tiểu Hổ liền không cần ngươi nữa. Dương Sương Nhi biến sắc mới sẽ không. Mới không có. Ta sẽ không mập. Bất quá nhìn xem bụng của mình, nàng trong lòng vẫn là có một chút điểm lo lắng. Sẽ không thật ăn mà a. Ngày mai nhất định phải ăn ít một chút. Ngày thứ hai đối mặt phong phú bữa sáng, Dương Sương Nhi lại một lần ăn như hổ đói. Bụng lại tròn. Lâm Thần nhìn xem bộ dáng của nàng, nhịn không được cười ra tiếng. Dương Sương Nhi, ta nếu là thật mập, chính là ca ca sai lầm. Lâm Thần từ tốn nói, vậy ta về sau không làm cơm. Không cần. Dương Sương Nhi lập tức gấp. So sánh biến thành mập mạp, ăn không được Lâm Thần làm đồ ăn, mới là thống khổ càng lớn a. Lâm Thần nhìn xem nóng nảy Dương Sương Nhi, nghĩ thầm nắm tiểu nha đầu này, còn không phải vô cùng đơn giản. Nói trở lại, ca ca lại có tốt như vậy chủ nghệ. Nếu là ca ca sớm một chút lộ hai tay, nói không chừng đã sớm tìm tới chị dâu đi. Khả năng hải tử đều có. Studio bên trong người xem đều bị chọc phát cười nàng còn không biết ta, đều là chị dâu của nàng cho Dương Thần nấu cơm ăn. Nếu là nàng biết, chị dâu của nàng chủ nghệ cùng Lâm Thần như thế tốt, sẽ là phản ứng gì? Đang xem trực tiếp Mộng Tiên Trúc, đang nghe Dương Sương Nhi nói lời. Còn có Studio bên trong thổi qua mưa đã lúc. Hiểu ý cười một tiếng. Nàng cũng là muốn vào trò chơi cho Lâm Thần nấu cơm, chỉ là không có cơ hội a thùng thùng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Dương Sương Nhi kỳ quái nói, vừa sáng sớm, ai sẽ tới tìm chúng ta? Chẳng lẽ là Tiểu Hổ? Nghĩ đến Vương Tiểu Hổ, Dương Sương Nhi liền vội vã nhảy xuống cái ghế, sau đó nâng cao bụng lớn chạy tới. Cái dạng kia, nhường đang uống nước Lâm Thần, kém chút đem nước phun ra. Quả quyết xuất ra thời không máy ảnh, cho nàng chụp tiểu ảnh ai vậy? Dương Sương Nhi hô một tiếng, sau đó đem cửa ra vào mở ra. Ba cái bộ khoái đứng tại trước cổng chính. Dương Sương Nhi toàn thân rung động. Lý Bộ Đầu phát hiện mở cửa là đáng yêu nữ hải, lập tức mong muốn chào hỏi ngươi. Vừa nói ra một chữ, phanh, cửa phòng trong nháy mắt đóng lại. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh đều nhịn không được bật cười. Bộ Đầu, ngươi quá đáng sợ, người ta đứa nhỏ đều bị ngươi dọa sợ. Lý Bộ Đầu, không nên a. Hắn sờ lên mặt mình, chính mình có lẽ còn là rất xoáy a. Nàng mồ hôi lạnh đều mau xuống đây, trong đầu vô số ý nghĩ hiện lên. Bộ khoái tới cửa, bắt ai? Không phải là bắt Lâm Thần a? Lâm Thần làm cái gì? Chẳng lẽ đi trộm đồ ăn? Nàng vội vàng chạy về phòng khách, nóng nảy đối Lâm Thần nói rằng, Kaka, bên ngoài tới ba cái bộ khoái bắt ngươi. Chạy mau. Ta cho ngươi kéo dài thời gian. Lâm Thần đưa tay gõ một cái đầu của nàng, nói rằng, nghĩ gì thế? Kia là bằng hữu của ta, tìm ta có việc, mở cửa thả bọn họ vào đi. Chương 1910. Ngươi xấu hổ chết rồi, Kaka ta như thế mới gọi xoáy đâu. Chương 1910. Ngươi xấu hổ chết rồi, Kaka ta như thế mới gọi xoáy đâu. Dương Sương Nhi mở to hai mắt cái gì? Kaka, ngươi bình thường đại môn đều không ra, tại sao có thể có bộ khoái bằng hữu? Nàng nửa tin nửa ngờ, chạy đi mở cửa. Xoạt xoạt. Cổng mở ra. Lý Bộ Đầu lập tức nâng lên tinh thần đến, còn lộ ra tự cho là dịu dàng dương quang nụ cười. Chính mình hẳn là sẽ không lại đem người dọa chạy a. Bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Dương Sương Nhi liền khẩn trương hỏi, các ngươi là tới làm gì? Không phải là bắt ca ca ta a? Lý Bộ Đầu nết miệng cười nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta có việc, cần ngươi ca ca trợ giúp. Dương Sương Nhi sửng sốt vô cùng, ca ca nói lại là thật. Nàng cảm thấy thật thần kỳ. Sở hữu cái này ca ca, lúc nào thời điểm biến lợi hại như vậy? Vậy mà lại có bộ khoái tới cửa đến tìm cầu hợp tác. Nàng mở cửa, nhướng mắt mau vào. Rốt cục vào tới cửa. Lý Bộ Đầu thở dài một hơi, trước đó nhường rừng Sương Nhi đóng cửa, giống như không là bởi vì chính mình đáng sợ. Ca ca trong phòng khách, ta mang các ngươi đi qua. Nàng đi tại phía trước dẫn đường. Lý Bộ Đầu ở phía sau hỏi, tiểu muội muội, ta dáng dấp đẹp trai sao? Đối với vừa mới bị sập cửa vào mặt, Lý Bộ Đầu canh cánh trong lòng. Rừng Sương Nhi quay đầu, chăm chú dò xét hắn một hồi lâu. Lý Bộ Đầu khẩn trương đến không nhúc nhích. Sẽ là cái gì đáp án? Rất xoái. Vô cùng xoái. Vô địch xoái. Kết quả lại là không đẹp trai. Rừng Sương Nhi dứt khoát quay người, đồng thời nói rằng, xấu hổ chết rồi. Ca ca ta như thế mới gọi xoái đâu. Sở Tiêu đi ố bên trong người xem lập tức cười vang. Lý Bộ Đầu khỏe miệng co giật. Không đẹp trai. Còn xấu. Ách ra. Lý Bộ Đầu cảm giác lòng của mình giống như bị đâm trúng mấy tiễn đạo tâm đều muốn đạn nước ra. Bên cạnh Long Lực cùng Song Linh đều dùng sức che miệng, không muốn để cho chính mình bật cười. Nhưng lại nhẫn không quá ở cho nên thân thể lắc một cái lắc một cái. Lý Bộ Đầu quay đầu, mạnh mẽ lườm bọn họ một cái. Hai người nhất thời không cười. Lý Bộ Đầu nhìn xem Rừng Sương Nhi kia nhún nhảy một cái, có chút vui sướng bóng lưng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù rất buồn bực, nhưng đối mặt cô gái này, hắn thật trách tội không nổi. Cô gái này, quá đáng thương ca ca, bọn hắn tới. Rừng Sương Nhi chạy đến Lâm Thần bên cạnh, ôm lấy Lâm Thần cánh tay, không muốn buông lòng ra Lâm công tử. Lý Bộ Đầu đối Lâm Thần ôm quyền, sau đó nói, buổi sáng tốt lành. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, hôm nay có phát hiện gì? Lý Bộ Đầu lắc đầu không có. Hắn nói rằng, chúng ta dự định lại đi mộ phần nhìn một chút, nhưng lại lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Không biết rõ Lâm công tử có thể hay không cùng chúng ta cùng đi, chúng ta sẽ thanh toán thù lao. Lâm Thần nói rằng, có thể. Hắn cũng muốn tìm manh mối, tìm ra dấu trong bóng tối yêu ma chi vương ca ca, người muốn ra cửa. Dương Sương Nhi tinh thần tỉnh táo, nói rằng, ta cũng muốn đi. Nàng thật chặt bắt lấy Lâm Thần tay. Lý Bộ Đầu nghiêm túc nói, chúng ta muốn đi làm chuyện, rất nguy hiểm. Tiểu muội muội, ngươi vẫn là chớ đi a. Nguy hiểm. Dương Sương Nhi lúc này nói rằng, vậy ta không thể để ca ca đi. Hắn là trong nhà nam nhân duy nhất, hắn cũng không thể có cái gì không hay xảy ra. Lâm Thần cười nhạt, nói rằng, không nguy hiểm. Ngươi muốn đi, vậy thì cùng đi chứ. Dương Sương Nhi thích thú, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đủ cười, nói rằng, ca ca tốt nhất rồi. Bất quá muốn trước chờ ta một chút, ta muốn đổi quần áo một chút. Không thể trộm đi. Không phải về sau không để ý tới ngươi. Nói, nàng vội vàng phòng nghỉ ở giữa chạy tới. Lý Bộ Đầu nhìn xem Dương Sương Nhi rời đi phương hướng, lại nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, Lâm công tử, ngươi thật muốn mang theo ngươi muội muội sao? Hắn không quá yên tâm. Chương 1911. Cô gái này là dùng đến kỷ niệm người chết. Chương 1911. Cô gái này là dùng đến kỷ niệm người chết. Nhỏ như vậy một đứa bé, nếu như bị hù đến, bị làm bị thương, hậu quả kia đều là vô cùng nghiêm trọng. Lâm Thần nói rằng, mang lên nàng sẽ không có vấn đề gì. Lý Bộ Đầu thở dài một hơi, những năm này thật sự là vất vả Lâm công tử ngươi. Sinh ở như thế một gia đình, còn muốn chiếu cố cô muội muội này. Đối với Dương Sương Nhi, hắn cũng là đau lòng xuất sinh không bao lâu, mẫu thân liền chết. Bởi vì mẫu thân tên là Lưu Sương, thế là phụ thân liền đem tên của nàng đổi thành Dương Sương Nhi. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái dùng để kỷ niệm người chết người mà thôi. Sở Tiêu Đi ô bên trong người xem đều là sức sở cô gái này, là dùng đến kỷ niệm người chết. Niệm đó, xuất sinh không bao lâu liền chết mẫu thân, phụ thân lại mất tích, thảm như vậy. Không có Dương Thần, nàng thật đúng là không có cách nào sống sót. Dương Thần, ta thật khóc chết. Đại gia hiện tại mới đúng Dương Sương Nhi, có rõ ràng hơn nhận biết. Trước kia chẳng qua là cảm thấy nàng đáng yêu, hiện tại bắt đầu cảm thấy nàng không chỉ có thể yêu, còn có chút đáng thương. Bất quá còn tốt, ít ra hiện tại bên người nàng còn có Lâm Thần. Có Lâm Thần ở bên người, nàng hẳn là có thể hạnh phúc khoái hoạt, không buồn không lo dài đại thành người. Lâm Thần đối Lý Bộ Đầu nói rằng, những chuyện này ngươi ở ngay trước mặt ta nói là được rồi, không cần ở trước mặt nàng nhắc lên. Lý Bộ Đầu nhẹ gật đầu, nói rằng, những chuyện này ta vẫn hiểu. Lâm Thần còn nói thêm, các ngươi có hay không dừng hướng lên trời tin tức? Hắn đối dừng hướng lên trời nhận biết cũng không có bao nhiêu, bởi vì kia hàng từ khi Lưu Sương chết sau, hắn liền biến mất, nhiều năm mới xuất hiện một lần. Dương Sương Nhi cũng liền gặp qua hắn ba lần. Lý Bộ Đầu nói rằng, có một ít. Hắn giống như đang tìm kiếm một cái yêu ma chi vương. Yêu ma chi vương? Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ là mình đang tìm một cái kia? Nói như vậy, nếu như có thể tìm tới rừng hướng lên trời, chẳng lẽ có thể tăng lên trên diện rộng cái trò chơi này nhiệm vụ tiến triển? Lý Bộ Đầu nói rằng, nếu như ngươi muốn hỏi hắn ở đâu lời nói thực ra, chúng ta cũng không biết. Hắn lần gần đây nhất xuất hiện, vẫn là tại 2 năm trước. Lâm Thần nhìn xem lớn như vậy Lâm phủ, trong lòng có một cái ý nghĩ. Có thời gian, có lẽ có thể khắp nơi lật tìm một cái. Nói không chừng có thể tìm tới cùng yêu ma chi vương có liên quan tin tức ca ca. Ta tới. Dương Sương Nhi thay xong quần áo hiện ra. Nàng đổi một thân thuận tiện hoạt động quần áo. Dương Sương Nhi chạy tới, liền ôm lấy Lâm Thần tay. Nàng cao hứng nói, chúng ta lên đường đi. Lâm Thần mỉm cười, sau đó đối Lý Bộ Đầu nói rằng, đi thôi. Lý Bộ Đầu nhìn Dương Sương Nhi, không biết rõ cô gái này vì cái gì còn có thể cười được. Hắn cũng bài trừ đi ra một cái nụ cười, quay người bắt đầu dẫn đường. Trông thấy muốn cưỡi ngựa thời điểm, Dương Sương Nhi sướng đến phát rồ rồi lại muốn cưỡi ngựa. Ta đã sớm muốn thử xem. Ca ca mau dẫn ta đi lên. Nàng không kịp chờ đợi trên mặt đất nhảy. Lâm Thần đem nàng ôm vào đi, sau đó mang theo nàng tiến về rừng cây, đi vào trong rừng cây. Dương Sương Nhi khẩn trương, kích động, cảnh giác nhìn xem bốn phía, vẫn không quên bắt lấy Lâm Thần tay ca ca, tại sao ta cảm giác có người đang nhìn ta? Nàng nhỏ giọng nói. Lâm Thần hỏi, ở nơi nào? Dương Sương Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, nói rằng, chỗ nào đều có. Trung quanh, trên trời cùng dưới mặt đất, ta đều cảm giác có người đang nhìn ta. Lâm Thần nhìn một chút nhỏ địa đồ, không có điểm đỏ. Thả ra ý niệm, cũng không có quét đến địch nhân. là ảo ảnh. Lâm Thần cảm thấy chưa hẳn. Khả năng địch nhân sử dụng một loại đến nay không biết phương pháp, trong bóng tối nhìn lấy bọn hắn. Tỷ như cùng loại camera giám sát loại này có phát hiện gì, ngươi liền trước tiên nói cho ta. Chương 1912, Lưu Sương phân mộ. Chương 1912, Lưu Sương phân mộ. Lâm Thần đối Dương Sương Nhi nói rằng, không cần hoài nghi cảm giác của mình. Dương Sương Nhi vui vẻ nhẹ gật đầu. Bị tin tưởng cảm giác, thật tốt. Rất nhanh, bọn hắn lại tới nghĩa địa trước. Hôm qua thiên hạ một trận mưa to, có mấy cái đống đất bị nước mưa giải khai, nhưng là phía dưới đồ vật đều rất hoàn hảo. Không có thi thể mới mất tích. Lâm Thần khắp nơi nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy thứ gì bị khống trụ. Nay thiên phần địa nơi này, tất cả bình thường. Lý Bộ Đầu mang theo Long Lực cùng Sông Linh tại nghĩa địa chúng quanh dạo qua một vòng, cũng không có gì đặc biệt phát hiện, chẳng lẽ đêm qua, những cái kia yêu quái thật chưa từng xuất hiện. Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, nhìn, là như vậy. Có lẽ bọn hắn đã chú ý tới chúng ta, cho nên đổi thành ngẫu nhiên thời gian gây án. Lý Bộ Đầu nhíu mày, nói rằng, tình huống này, không tính rượu a. Bọn hắn ở ngoài sáng, yêu quái ở trong tối. Muốn tìm được yêu quái, hiện tại chỉ có thể chờ bọn hắn xuất hiện, chúng ta muốn chờ tới khi nào mới có thể chờ đợi tới bọn hắn xuất hiện. Lý Bộ Đầu nói rằng, một mực chờ lấy, chúng ta quá bị động. Lâm Thần gật đầu, đồng ý lối nói của hắn, ngươi nói không sai. Một mực chờ, chúng ta xác thực quá bị động. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chúng ta liền không có biện pháp. Lý Bộ Đầu lập tức nhìn về phía Lâm Thần, Lâm công tử, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lâm Thần nói rằng, dẫn bọn hắn đi ra. Các ngươi thu thập mấy cỗ tươi mới thi thể giao cho ta, về sau ta đến xử lý là được. Thu thập thi thể? Lý Bộ Đầu biến sắc. Vấn đề này cũng không tốt làm, bởi vì mọi người đều rất coi trọng thi thể, cảm thấy nếu như thi thể không chiếm được thích đáng xử lý, sẽ ảnh hưởng gia tộc số mệnh, sẽ còn nhường người chết biến thành lệ quỷ về tới tìm hắn nhóm báo thù, đến lúc đó muốn hạ 18 tầng địa ngục nhất định phải tươi mới thi thể sao? Lý Bộ Đầu muốn nhìn một chút còn có không có biện pháp khác. Lâm Thần hỏi, là mấy cái người chết trọng yếu, vẫn là toàn bộ về phong trấn an bình trọng yếu? Ta muốn, cái này hẳn là không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi. Lý Bộ Đầu trầm mặc một lát, nói rằng, ta hiểu được. Vấn đề này, liền giao cho chúng ta a. Chúng ta bây giờ về trước đi. Trở về trên đường, Dương Sương Nhi tò mò hỏi, ca ca, chúng ta đây là đang làm cái gì a? Lâm Thần nói rằng, trong trấn gia yêu quái, chuyên môn trộm thi thể. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại. Dương Sương Nhi minh bạch, tức giận nói, trộm thi thể, thật là xấu. Tiếp lấy nàng giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, nương phần mộ đâu? Ca ca, ngươi đi xem qua rồi sao? Nàng lo lắng Lưu Sương thi thể cũng bị trộm đi. Lâm Thần nói rằng, đi xem một chút liền biết. Lưu Sương thi thể cũng không phải là táng tại nghĩa địa, mà là tại hậu sơn một chỗ vách đá bên cạnh. Hai người bỏ lên hơn nửa giờ sơn, mới rốt cục nhìn thấy Lưu Sương phần mộ. Lâm Thần là lần đầu tiên trông thấy Lưu Sương phần mộ. Phần mộ bên cạnh trồng một gốc cây đào. Bất quá bởi vì chung quanh cỏ dại rất nhiều, cây đào dinh dưỡng không đầy đủ, dáng dấp cũng không tốt. Lá cây phần lớn rách rưới, một đóa đào hoa cũng không có, nhánh cây, thân cây cũng đều rất bé nhỏ nương. Dương Sương Nhi trông thấy phần mộ, hốc mắt liền đỏ lên. Nàng vừa ký sự không bao lâu, Lưu Sương liền chết. Về sau lại bị Dương hướng lên trời vứt bỏ, tại nàng nhận biết bên trong, trên thế giới này đối nàng người tốt chỉ có ba cái. Lưu Sương, Lâm Thần, còn có Vương Tiểu Hổ. Bây giờ còn tại, chỉ còn Lâm Thần cùng Vương Tiểu Hổ. Dương Sương Nhi tiến lên, đem phần mộ phía trên cùng chung quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đối phần mộ nói một hồi đại khái nội dung, nói đúng là mình bây giờ trôi qua rất nhanh vui, nương ở phía dưới không cần lo lắng, ca ca, chúng ta đi thôi. Chương 1913. Lâm công tử, cái này nhiều thật không tiện a. Chương 1913. Lâm công tử, cái này nhiều thật không tiện a. Xác định Lưu Sương phần mộ không có bị phá hoại, Dương Sương Nhi yên lòng. Trước khi rời đi, Lâm Thần ở chỗ này lưu lại một cái pháp trận. Nếu như có đồ vật gì phá hoại phần mộ, liền sẽ lập tức xúc động trận pháp, sau đó vây khốn đối phương, đồng thời trận pháp sẽ nhắc nhở Lâm Thần. Miễn cho có cái gì yêu ma quỷ quái, thật đem chủ ý đánh tới Lưu Sương trên thân. Lại hơn nửa giờ, Lâm Thần cùng Dương Sương Nhi về tới Lâm phủ ở trong. Thời gian đã đi tới giữa trưa, ca ca, ta đói. Dương Sương Nhi chớp lấy mắt to, vẻ mặt mong đợi hỏi Lâm Thần, buổi trưa hôm nay ăn cái gì à? Lâm Thần nói rằng, ngươi bữa sáng ăn vào bụng đều tròn, bây giờ còn có khẩu vị ăn khác. Dương Sương Nhi cười hì hì nói, chỉ cần là ca ca làm, mặc kệ nhiều ít ta đều có thể ăn hết rồi. Lâm Thần đơn giản làm vài món thức ăn, không giống tối hôm qua, cùng sáng nay như thế làm rất nhiều, miễn cho thật đem Dương Sương Nhi bậy bụng. Tại hai người lúc ăn cơm, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, ta đi mở cửa. Dương Sương Nhi buông xuống bát đũa, chạy nhanh như làn khói ra ngoài đi tới cửa, nàng đầu tiên là hô một tiếng, là ai à? Ta, Lý Bộ Đầu. Xoạt xoạt đại môn rộng mở. Dương Sương Nhi nhìn xem Lý Bộ Đầu, nói, có chuyện gì không? Lý Bộ Đầu sờ lên cái mũi, lại nuốt một chút nước bọt, nói rằng, có chuyện tìm ngươi ca ca. Vào đi. Dương Sương Nhi thả hắn tiến đến. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh đều đi đến. Sông Linh nuốt nước miếng, có chút xấu hổ mà hỏi, muội muội, các ngươi đang dùng cơm sao? Thơm quá hương vị a. Dương Sương Nhi vui vẻ nói, đúng vậy a, ca ca chủ nghệ khá tốt. Hắn làm cơm là trên đời này món ngon nhất cơm. Đi vào phòng khách, Dương Sương Nhi một lần nữa lên bàn ăn, tiếp tục ăn cơm. Lý Bộ Đầu bọn người lần này liền khó chịu lên rồi, có thể xem không thể ăn. Bọn hắn chưa hề ngửi được qua thơm như vậy hương vị, còn có kia trắng bóng gạo cơm, quả thực so trong hoàng cung ngọc thạch còn dễ nhìn hơn. Ba người đều nhìn chằm chằm lấy bữa ăn thức ăn trên bàn, cùng nuốt nước miếng, trong đầu muốn theo Lâm Thần nói lời, hiện tại cũng quên mất không sai biệt lắm. Studio bên trong người xem trông thấy hình dạng của bọn hắn lúc đều là nhịn không được lớn bật cười, ba người bọn hắn cười chết ta rồi. Cái ánh mắt kia giống như thật nhiều năm chưa từng ăn qua cơm. không kèm được rồi, bọn hắn nước bọt đều muốn xuống tới. Lâm Thần cũng là cảm thấy ba cái phản ứng hơi cường điệu quá, các ngươi ăn cơm chưa? Lý Bộ Đầu nghe được thanh âm a, nếm qua. Lâm Thần muốn cười, thật nếm qua sao? Nhìn không ra. Hắn đối Dừng Sương Nhi nói rằng, Sương Nhi, đi lấy ba bộ bát đũa. Tốt. Dừng Sương Nhi vô cùng nhu thuận, nghe được Lâm Thần lời nói, liền chạy đi lấy bát đũa. Lâm công tử, cái này. Trông thấy đặt ở trên bàn ăn bát đũa, Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh đều là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cái này lại nhường Lâm Thần hỗ trợ, lại ăn Lâm Thần làm cơm. Người ta Lâm Thần một người, muốn nuôi dưỡng một cái tiểu nữ hài, bọn hắn có ý tốt sao? Lâm Thần từ tốn nói, cơm ở bên kia, chính mình đi thịnh. Lý Bộ Đầu nói rằng, cái này nhiều thật không tiện a. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là thân thể của hắn rất thành thật, đã cầm lên bát đũa, hướng phía nồi cơm điện đi tới. Khi hắn trông thấy nồi cơm điện lúc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tìm được cơm. Dừng Sương Nhi nhìn thoáng qua, đắc ý nói, ngươi muốn ấn vào phía trên nhất cái nút. Cái nút? Lý Bộ Đầu tìm một chút, quả thật nhìn thấy một cái nút. Dùng sức đè xuống. Xoạt xoạt. Nồi cơm điện mở ra. Mùi cơm chín đập vào mặt, gạo cơm đập vào mí mắt. Lý Bộ Đầu ánh mắt đều trừng thẳng ông trời của ta. Chương 1914. Mang theo tiền ăn cùng nguyên liệu nấu ăn đến ăn trực. Chương 1914. Mang theo tiền ăn cùng nguyên liệu nấu ăn đến ăn trực. Lâm công tử, ngươi đây là cái gì tiên gia bảo vật? Vậy mà có thể chế tạo ra như thế? Như thế? Từ nghèo. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, Lý Bộ Đầu mới lên tiếng, hoàn mỹ như vậy cơm. Cà ca ta lợi hại a. Dương Sương Nhi đắc ý cực kỳ. Nhường quan phủ người đều như thế kính nghệ. Cà ca của mình, thật sự là lợi hại, vô địch thiên hạ. Bàn ăn bên trên rất nhanh lại nhiều ba người. Bất quá Lâm Thần làm đồ ăn, vẫn là đầy đủ. Lý Bộ Đầu ba người bọn họ thử một chút đồ ăn hương vị đồ ăn nhập khẩu trong ngáy mắt. Lý Bộ Đầu, 3. Long Lực, 3. Sông Linh, 3. Thật tốt ăn. Đây là cái gì sơn chân hải vị, gan rồng phượng tủy. Vô địch ăn ngon. Lâm công tử, tay nghề của ngươi, quá lợi hại. Ba người cũng nhịn không được khen ngợi một câu, sau đó vùi đầu cơm khô. Tính cả Dừng Sương Nhi. Bốn người cùng một chỗ vùi đầu gian khổ làm ra. Lâm Thần cảm thấy có chút buồn cười. Rất nhanh. Cơm chưa ăn xong. Sông Linh cùng Long Lực đều rất tích cực, chủ động hỗ trợ rửa chén. Dừng Sương Nhi ăn no rồi cơm, lại bắt đầu mắt vây lại ca ca, ta trước ngủ một hồi. Nếu là đi ra ngoài, nhớ kỹ đánh thức ta. Lâm Thần lên tiếng. Lý Bộ Đầu nhìn xem Dừng Sương Nhi rời đi bóng lưng, mỉm cười nói, ta trước kia cảm thấy nàng thật đáng thương. Nhưng là hiện tại xem ra ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ ngươi. Có ngươi người ca ca này, chúng ta hẳn là không cần lo lắng tương lai của nàng. Lâm Thần ngồi trên ghế, bình tĩnh nói, tới tìm ta, có chuyện gì? Lý Bộ Đầu lúc này mới nhớ tới, mục đích tới nơi này đồ ăn ăn quá ngon. Vừa mới cho ăn quên đi chúng ta tìm tới ba bộ tươi mới thi thể. Chỉ cần Lâm công tử mở miệng, chúng ta cái này có thể vận đến. Lâm Thần nói rằng, đem thi thể mang đến a. Tốt. Lý Bộ Đầu lập tức đứng dậy, mang Long Lực cùng Sông Linh trở về vận chuyển thi thể đại khái nửa giờ sau. Lý Bộ Đầu lôi kéo một chiếc tấm ván gỗ xe đến. Trên xe che kín một khối lớn bạch bố, có thể thông qua hình dáng nhìn ra phía dưới bao trùm lấy thứ gì. Trên đường đi đám người bên trên đều đối bọn hắn trốn tránh Lâm công tử, thi thể tới. Bọn hắn dừng xe ở khoảng cách Lâm phủ mấy chục mét bên ngoài địa phương, không muốn để cho thi thể khoảng cách Lâm phủ quá gần. Lâm Thần đi tới, xốc lên bạch bố nhìn thoáng qua thi thể. Một nam một nữ. Nữ thi thể trắng bệch sưng, nam thì là phi thường gầy còm. Lâm Thần hỏi, chết như thế nào? Lý Bộ Đầu thành thật trả lời, nữ chính là trượt chân rơi vào trong nước, bị chết đuối. Nam thì là một tên ăn mày, bị chết đói. Lâm Thần đắp lên bạch bố, hắn lại về phong trong trấn tìm một cái hoang phế tòa nhà. Sau đó đem thi thể thả ở bên trong. Tiếp lấy lại vì thi thể rót vào năng lượng để bọn hắn tại yêu quái trong mắt, biến càng thêm mê người. Về sau lại lưu lại pháp trận, để mà vây khốn xâm nhập pháp trận trong yêu quái. Làm xong đây hết thảy, hắn nói cho Lý Bộ Đầu, ba người các ngươi, đêm nay tại phụ cận mai phục liền tốt. Nếu như yêu quái xuất hiện, muốn đi trộm thi thể, các ngươi không cần ngăn cản. Tiếp lấy lại lấy ra một đem tín hiệu thương đưa cho Lý Bộ Đầu có cái gì ngoài ý muốn, liền dùng vật này. Ta nhìn thấy sẽ tới. Hắn đơn giản dạy một chút súng báo hiệu cách dùng, thì rời đi. Lý Bộ Đầu nhớ kỹ cách dùng, trịnh trọng đối với Lâm Thần nhẹ gật đầu. Lúc chạm vào tối, Lâm Thần chuẩn bị làm cơm tối. Nhưng ngay lúc này, thùng thùng, tiếng đập cửa lại vang lên. Dừng Sương Nhi chạy đi mở cửa, phát hiện vẫn là Lý Bộ Đầu ba người. Lý Bộ Đầu nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi ca ca ở nhà không? Dừng Sương Nhi gật đầu, nói, đang chuẩn bị làm cơm tối. Lý Bộ Đầu trong lòng hơi động, tới đúng lúc ca bọn hắn tới đây, chính là muốn ăn cơm chiều. Chương 1915. Không đúng, đỉnh đầu của chúng ta không có nóc phòng a. Chương 1915, không đúng, đỉnh đầu của chúng ta không có nóc phòng a đương nhiên. Bọn hắn không phải ăn không. Hiện tại một người khiêng một túi nguyên liệu nấu ăn. Lý Bộ Đầu khiêng một túi gạo lức, Long Lực khiêng một túi hoa quả khô, Sông Linh trong nhà tương đối nghèo, chỉ có rau xanh nếu như cái này không đủ, chúng ta còn có thể trả tiền. Lâm Thần làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Bọn hắn đã không thể quên được. Lâm Thần nhận lấy những này nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện làm nhiều một chút đồ ăn. Một người phân lượng, cùng năm người phân lượng, đối Lâm Thần mà nói không có gì khác biệt. Studio bên trong người xem, trông thấy Lý Bộ Đầu bọn hắn có thể ăn vào Lâm Thần làm đồ ăn. Tất cả mọi người không cười được. Biến thành hâm mộ hỏng, ta trước đó không nên cười bọn hắn, ta cũng rất muốn ăn Rừng Thần làm đồ ăn a. Ô ô ô, muốn bao nhiêu tiền mới có thể ăn được một lần Rừng Thần làm đồ ăn? Thần a, cầu văn ngươi, ban thưởng ta một miếng ăn a, ta nhìn thật đói a. Ăn Lâm Thần cơm tối. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh đều cảm giác hiện tại mười phần tự tin. Mặc kệ khó khăn gì, đều ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn đi vào hoang phế tòa nhà chung quanh, bắt đầu mai phục, chờ đợi yêu quái xuất hiện. Trời dần dần đen. gió đêm cũng thời gian dần trôi qua thổi lên. Lao trạch bên trong bó đuốc, trong gió lay động ánh lửa lóe lên lóe lên. Lý Bộ Đầu tập trung tinh thần nhìn xem thi thể, có thể không nháy mắt liền không nháy mắt. Hôm nay trăng sáng tinh sáng, là khó được thời tiết tốt. Coi như không có bó đuốc, cũng có thể nhìn thấy bên trên đại khái tình huống. Không biết rõ trôi qua bao lâu, bó đuốc đều dập tắt. Trên trời tinh tinh cũng ảm đạm rất nhiều. Sông Linh dựa vào góc tường, đã nhanh ngủ thiết đi. Long Lực cũng đang đánh chớp mắt, bất quá còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Lý Bộ Đầu cảm giác mí mắt của mình cũng là nặng ngàn cân, hắn không biết rõ hôm nay vì sao lại như thế mỏi mệt. Hô hô hô. Gió đêm nhiệt độ dần dần hạ xuống. Lý Bộ Đầu cảm giác được gió có một chút rét run. Long Lực không ngừng xoa xoa cánh tay của mình. Sông dừng hai tay vào ngực, trở mình, còn một mực cau mày. Một đoàn mây đen dần dần từ đằng xa bay tới, chặn mặt trăng. Lao trạch bên trong, lâm vào một mảnh mờ tối. Kaki kaki. Gió lay động lao trạch bên trong cũ nát cửa gỗ, cửa sổ. Lý Bộ Đầu hơi hơi tinh thần một chút. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, không có trông thấy thứ gì. Chít chít. Lao trạch bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm. Lý Bộ Đầu toàn thân rung động, lập tức hướng phía trước nhìn lại. Yêu quái xuất hiện. Khi nhìn thấy phát ra tiếng vang đồ vật lúc, mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Là một con chuột. Lý Bộ Đầu thở dài một hơi, bung ra vô ý thức bắt lấy súng báo hiệu. Hắn liếc bầu trời một cái. Mây đen còn tại cản trở mặt trăng, không biết rõ phải bao lâu, mặt trăng khả năng lại xuất hiện. Lạch cạch. Một khối đá vụn đột nhiên theo Lý Bộ Đầu đỉnh đầu đến rơi xuống, nện trên đầu hắn. Lý Bộ Đầu lắc lắc đầu. Phòng này lâu năm thiếu tu sửa, bắt đầu rơi hòn đá, đều nhanh muốn sụp. Hắn vô tóc, đem hạt cắt vuốt ve đột nhiên. Hắn nghĩ tới một việc chờ một chút. Chúng ta tại tường vây nơi hẻo lánh, đỉnh đầu chính là bầu trời, không có nóc phòng a. Từ đâu tới tảng đá? Có cái gì tại trên đỉnh đầu chính mình? Lý Bộ Đầu hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt một màn, nhường hắn con ngươi co rụt lại. Một con mèo, màu đen mèo, đứng tại bên tường, đang mở to con mắt màu xanh lục, nhìn chằm chằm lấy Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu trong lòng thở một hơi. Hóa ra là một con mèo a vừa mới tảng đá, hẳn là cái kia hắc miêu đục rơi. Lý Bộ Đầu cúi đầu, tiếp tục xem hướng một trên xe ba gác hai bộ thi thể. Nhưng vào lúc này, xoạt xoạt, một cái khô quắt tay đột nhiên theo tường vây đằng sau dò ra, bắt lại hắc miêu đầu. Hắc miêu sù lông, một bên kêu to, một bên giằng co. Nhưng cái tay kia lực lượng cực lớn, trực tiếp đem hắc miêu kéo xuống. Chương 1916. Lâm công tử, cứu mạng a. Chương 1916. Lâm công tử, cứu mạng a. Hắc miêu kêu thảm, nhường Long Lực cùng Sông Linh đều tỉnh táo lại. Hai người nhìn thoáng qua tường vây, nói, Bộ Đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Thứ gì gọi lớn tiếng như vậy? Lý Bộ Đầu không chút nào để ý, nói rằng, một cái hắc miêu. Đoán chừng đang cùng đồng bạn đánh nhau, tranh đoạt chuột a. Như vậy sao? Long Lực cùng Sông Linh cũng yên lòng. Hắc miêu rất nhanh liền không có động tĩnh. Lý Bộ Đầu nói rằng, lần này hẳn là đánh xong. Hai người các ngươi chớ ngủ, lấy ra chút nhiệt tình đến. Long Lực nhẹ gật đầu, mở to hai mắt. Sông Linh ngáp một cái, cũng không muốn ngủ. Tí tách, đột nhiên có chất lỏng nhỏ xuống tại Sông Linh trên cánh tay. Sông Linh nói rằng, trời mưa. Lý Bộ Đầu cùng Long Lực liếc bầu trời một cái, nói rằng, không có a. Giọt kia tại cánh tay ta bên trên chính là cái gì? Nàng cúi đầu xem xét đỏ tươi. Xên xên. Còn có chút nóng lên. Sông Linh con ngươi phóng đại, không phải mưa, là máu. Sông Linh quát to một tiếng, có máu. Lý Bộ Đầu cùng Long Lực toàn thân rung động, vội vàng quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng nhìn thấy Sông Linh trên cánh tay máu. Càng nhìn thấy, máu từ bên trên nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất. Trong lòng ba người rung động, đồng thời ngẩng đầu. Soát. Một trương dữ tợn, khô quắt mặt, đột nhiên đập vào mí mắt. Cái này trương mặt giống như bị rút khô trình độ, làm giống như là chết héo vỏ cây, cũng giống là khô hạn 100 năm mặt đất. Một đôi mắt, hoàn toàn là màu trắng. Không có con mắt, màu trắng bên trong còn có chút ấu vàng, cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh ba người. Môi của hắn cũng không có, màu vàng còn biến thành màu đen răng bạo lộ ở bên ngoài, bẩn giống như là trong đống rác lật ra tới răng giả. Hắc miêu máu đang từ trong miệng của hắn nhỏ giọt xuống. Cái này cái đầu tại trên tường rào duỗi xuống tới, cách bọn họ càng ngày càng gần. Lý Bộ Đầu rõ ràng trông thấy, cổ của đối phương tại duỗi dài. Đầu là theo tường vây một bên khác đưa qua tới. Cách bọn họ chỉ còn không đến nửa mét. Ba người bọn họ đã có thể ngửi được đối phương miệng bên trong phát ra mùi thối. Lý Bộ Đầu quát to một tiếng, mau rời đi. Bọn hắn không chút nào do dự hướng góc tường bên ngoài chạy tới. Thầy khô quay đầu, vẫn là nhìn chằm chằm lấy bọn hắn. Lạch cạch. Một đôi khô quắt tay đột nhiên bắt lấy tường vây. Ngay sau đó, Lý Bộ Đầu bọn hắn đã nhìn thấy kia thầy khô thân thể theo tường vây phía dưới bò lên. Thân thể này hoàn toàn là da bọc xương. Bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng đếm ra đến, cái này thầy khô trên người có bao nhiêu cái xương cốt. Hô. Một trận cuồng phong thổi qua. Cuốn tại một trên xe ba gác, kia hai bộ thi thể bạch bố bị gió thổi đi. Hai bộ thi thể đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của bọn hắn cùng trên tường rào thây khô giống nhau như lúc. Màu trắng bên trong còn mang theo một chút màu vàng. Không có con mắt, sẽ không chớp mắt. Lý Bộ Đầu kích động nói, chúng ta mau lui lại. Ba người vội vàng lui lại. Phanh. Long Lực đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng đụng phải cái gì, lại lạnh vừa cứng. Còn không đợi hắn quay người, bên cạnh liền chậm rãi đưa qua tới một cái đầu. Là chết đi tên ăn mày. Nhưng là hắn hiện tại một đôi mắt mở rất lớn. Long Lực thân thể cường tráng, nhưng giờ phút này vẫn là bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Hắn hét lên một tiếng, đột nhiên đẩy ra tên ăn mày. Sông Linh quay đầu nhìn lại, trông thấy tên ăn mày rút lui, nhưng không có ngã sắp xuống. Tên ăn mày bên cạnh còn đứng lấy một cái toàn thân xương nữ nhân. A. Sông Linh cũng hét dầm lên, bọn hắn đều sống. Lý Bộ Đầu đột nhiên quay đầu, trông thấy tên ăn mày cùng xương nữ nhân mở to lồi ra tới con mắt màu trắng đi tới. Trái tim của hắn bị dọa đến run rẩy lên. Phanh. Lý Bộ Đầu vội vàng xuất ra súng báo hiệu, đối với bầu trời đánh ra Lâm công tử. Cứu mạng a. Hưu. Một phát màu đỏ quang đạn bay lên trời đi. Chương 1917. Bọn hắn là đi không ra chính mình họa địa vi lao. Chương 1917. Bọn hắn là đi không ra chính mình họa địa vi lao. Ba bộ thi thể đều bị bất thình lình tình huống hấp dẫn chú ý, nhao nhao ngẩng đầu hướng hồng sắc quang đánh nhìn lại. Lâm phủ ở trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên nóc nhà. Lâm Thần đứng trong gió, áo bào bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn hồng sắc quang đánh bay lên trời đi, sau đó nổ tung. Một giây sau, xoát, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đạn tín hiệu nổ tung thanh âm đánh thức không ít đang ngủ người. Dương Sương Nhi cũng ở trong đó, nàng nhíu lại liễu mi mở to mắt, không biết rõ vừa mới thanh âm gì là xét đánh sao. Dương Sương Nhi chờ mình, dự định tiếp tục ngủ, nhưng đột nhiên nàng cảm giác được có người đang nhìn mình, tại cửa sổ nhìn xem chính mình. Dương Sương Nhi lập tức hướng phía cửa sổ nhìn lại một cái, nàng đã nhìn thấy một trương khô quắc mặt đang dán tại trên cửa sổ, kia màu trắng bên trong hòa với màu vàng lồi ra tới ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào chính mình, kia trong mắt dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Dương Sương Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền trợn nhìn một mảnh. Quỷ, có quỷ. Phanh. Dương Sương Nhi trực tiếp bị dọa ngất. Hoàng phế dinh thự bên trong, ba bộ thi thể bao vây Lý Bộ Đầu ba người bọn họ. Lý Bộ Đầu cắn răng hô, liều mạng với bọn hắn. Bang. Hắn rút ra đại đao, một đao chặt đang khô quắt trên thi thể. Kết quả làm tia lửa tung tóe đại đao run rẩy. Lý Bộ Đầu tay đều bị chấn tê, hổ khẩu kém chút vỡ ra. Đây là cái gì thân thể, thế nào cứng như vậy? Một đao kia hắn cảm giác chính mình bổ vào trên tảng đá, vết đao đều kém chút sụp ra. Thầy Khô giơ tay lên, hai tay của hắn chậm rãi dài ra hướng phía Lý Bộ Đầu chụp tới. Tên ăn mày cùng xưng nữ nhân thi thể cũng đưa tay ra hướng phía Long Lực cùng Sông Linh chụp tới kết thúc. Những thi thể này đao thương bất nhập, bọn hắn huyết nhục chi khu căn bản không phải đối thủ. Liên tại bọn hắn sắp bị bắt lại thời điểm, phanh, một tiếng vang thật lớn, hoang phế tòa nhà cửa gỗ đột nhiên nổ tung. Một cái tàn phá cửa gỗ xoay tròn lấy theo bên cạnh thi thể bay qua, mang theo một hồi cuồng phong. Rầm rầm, thi thể quần áo cùng tóc đều bị gợi lên, hoa hoa tác hưởng. Phanh, một giây sau, cửa gỗ đâm vào một trên xe ba gác, tại chỗ đem tấm ván gỗ xe đục lên, sau đó cùng nhau ở giữa không trung nát bấy. Bất thình lình tình huống, nhường ba bộ thi thể đều ngừng hành động. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sung Linh cũng đều bị giật nảy mình, nhao nhao hướng phía cửa nhìn lại. Trên trời mây đen tản ra, mặt trăng cùng tinh tinh lại lần nữa xuất hiện, quang mang vẩy tại cửa ra vào. Một thân ảnh bạn theo gió mà đến. Lý Bộ Đầu kém chút liền khóc Lâm công tử. Lâm Thần nhìn thoáng qua ba bộ thi thể, liền đối Lý Bộ Đầu bọn hắn nói rằng, tới. Ba người nhìn thi thể một cái, thừa dịp thi thể còn không có lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến Lâm Thần bên người. Ba bộ thi thể kịp phản ứng, đều quay người nhìn về phía Lâm Thần. Lâm công tử, chúng ta nên làm cái gì à? Những thi thể này đau thương bất nhập. Lâm Thần nói rằng, yên tâm, bọn hắn không qua được. Đông. Ba bộ thi thể đi về phía trước mấy bước, đột nhiên đâm vào không khí trên tường. Lâm Thần sớm ngay ở chỗ này lưu lại pháp trận, chuyên môn dùng để vây khốn sông vào trong đó yêu ma quỷ quái. Ba bộ thi thể phát hiện mình bị chặn, thế là bắt đầu thêm lại lực ý, nhưng là bất kể như thế nào, đều không thể hướng phía trước nhiều đi nửa bước. Phát hiện con đường phía trước không thông, bọn hắn liền bắt đầu nghĩ biện pháp đường vòng. Thật là chuyển một vòng tròn, bọn hắn cũng không có cách nào rời đi cái chỗ kia. Lý Bộ Đầu nguyên bản vừa khẩn trương lại sợ, nhưng trông thấy ba bộ thi thể đều tại nguyên chỗ đảo quanh, từ đầu đến cuối không cách nào tới sau, vẻ mặt ngạc nhiên. Lâm công tử, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn vậy mà thật đều không qua được. Lâm Thần cười nhạt, nói rằng bọn hắn là đi không ra chính mình họa địa vi lao. Hắn hướng phía trước đi đến, đi vào ba bộ thi thể trước, quan sát tỉ mỉ. Chương 1918, yêu quái biến mất. Chương 1918, yêu quái biến mất. Trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa một cô yêu khí, mong muốn tìm căn nguyên tìm thực chất, nhưng lại cái gì cũng không tìm tới. Đây chỉ là ba bộ bị lợi dụng thi thể mà thôi, đồng thời kia lợi dụng bọn hắn yêu quái còn chủ động đoạn tuyệt liên hệ, một lần nữa giấu về trong hắc ám. Lâm Thần ý niệm thả ra, trải rộng phương viên trăm dặm, muốn hoàn toàn tìm tới đối phương. Thật lạ như cũng không có tìm được yêu quái, nhưng là hắn tìm tới cái khác mất tích thi thể. Những cái kia mất tích thi thể hiện tại tất cả đều xuất hiện, bọn hắn trải rộng toàn bộ thành trấn. Lâm Thần còn nhìn thấy Dương Sương Nhi nàng đổ vào gian phòng trên mặt đất ngất đi, mà tại bên cạnh nàng nằm một bộ thi thể nắm đen. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ, tìm người, tìm tới Dương Sương Nhi trên người. Lâm Thần vung tay lên, vâng, ba bộ thi thể dưới chân mặt đất xuất hiện màu đỏ đường vân. Ngay sau đó hỏa diễm theo đường vân bên trong xuất hiện, trực tiếp đem ba bộ thi thể thiêu thành cho tàn. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh đều bị một màn này rung động. Tiên thuật, thần thông, đao thương bất nhập thi thể, lại bị Lâm Thần dễ dàng như thế giải quyết. Bang, bọn hắn bên hông ba thanh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chống rông bay lên, sau đó đồng bình ở giữa không trung. Lâm Thần vung tay lên, ánh trăng vẩy vào ba thanh kiếm bên trên, nhường thân đao chiếu lấp lánh. Lâm Thần nói rằng, hiện tại đao của các ngươi có thể giết chết những thi thể này. Những cái kia mất tích thi thể hiện tại cũng biến thành vừa mới như thế quái vật, xuất hiện tại thành trấn các nơi. Các ngươi đi xử lý a. Nói xong, Lâm Thần thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Lý Bộ Đầu trong lòng bọn họ lần nữa giật mình biến mất. Hắn là thần tiên sao? Lâm công tử bản lĩnh đã siêu việt rừng hướng lên trời a. Trong lòng bọn họ chấn kinh lúc, Lâm Thần đã về tới rừng Sương Nhi trong phòng, kiểm tra một phen. Rừng Sương Nhi cũng không có thụ thường, chỉ là bị kinh hãi, còn có chút mỏi mệt. Lâm Thần đưa nàng thả lại trên giường, sau đó nhìn về phía trên mặt đất thi thể nắm đen. Thi thể này giống như từng bị lửa thiêu, nhưng trong phòng có đồ vật gì có thể đốt tới thi thể. Lâm Thần đem ánh mắt rơi xuống rừng xương nhi trên thân. Mở ra hệ thống quét hình rừng xương nhi thể nội nắm giữ một cổ lực lượng cường đại, tựa hồ là lưu xương lưu cho nàng. Lâm Thần tâm muốn, là lưu xương đang bảo vệ nàng. Vì cái gì? Chẳng lẽ lưu xương biết mình chẳng mấy chốc sẽ chết đi? Vẫn là biết rừng xương nhi về sau gặp được nguy hiểm. Lâm Thần đột nhiên ý thức được, lưu xương chết, khả năng không hề giống mọi người nói đơn giản như vậy. Hắn đem trên mặt đất cháy đen thi thể xử lý sạch. Sau đó tại rừng xương nhi trên trán nhẹ nhàng bay sượt. Rừng xương nhi ký ức bị sửa đổi một chút. Nàng sẽ đem chuyện mới vừa rồi xem như là một giấc mộng, đồng thời còn sẽ cho là mình xuất hiện qua, cứu nàng. Miễn cho nàng tỉnh lại liền khóc tìm chính mình. Giải quyết hết chuyện này sau, Lâm Thần rời đi Lâm phủ, đi tìm thi thể của hắn. Thứ nhất là giải quyết hết những thi thể này, hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai là nhìn có thể hay không tìm tới phục sinh những thi thể này muốn trách. Mãi cho đến hướng đông, tất cả thi thể đều bị giải quyết hết. Bất quá Lâm Thần cũng không có tìm được yêu quái. Bọn hắn hoàn toàn cùng tất cả thi thể đoạn tuyệt liên hệ, bước hơi khỏi nhân gian những cái kia yêu quái thu thập thi thể, không phải là vì phục sinh yêu ma chi vương sao? Vì cái gì buổi tối hôm nay toàn phong xuất? Chẳng lẽ nói bọn hắn chỉ là vì tìm thứ nào đó, hoặc là người nào đó? Lâm Thần nghĩ đến rừng xương nhi thể nội năng lượng ẩn chứa, bọn hắn là muốn tìm rừng xương nhi. Rừng hướng lên trời đang đuổi giết yêu ma chi vương, bọn hắn định dùng rừng xương nhi uy hiếp rừng hướng lên trời. Lại hoặc là rừng xương nhi năng lượng trong cơ thể có thể dùng đến phục sinh yêu ma chi vương, khả năng quá nhiều. Phải chăng cùng rừng xương nhi có quan hệ, cũng khó có thể biết được, vẫn là đi về trước đi. Trời đã sáng. Chương 1919. Ta giống như trông thấy lá cây thất bại 4 lần. Chương 1919. Ta giống như trông thấy lá cây thất bại 4 lần. Khi hắn trở lại Lâm phủ cửa chính, đã nhìn thấy Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh đều ngồi ở trước cửa, ngủ thiếp đi. Nhìn xem ba cái này không có chút nào tướng ngủ người, Lâm Thần nở nụ cười. Sau đó đem bọn hắn đánh thức, để bọn hắn đi về nhà ngủ. Lâm công tử, chúng ta đã đem thành trấn bên trong thi thể đều giải quyết. Tối hôm qua đa tạ ân cứu mạng của ngươi, còn có ngươi cho trợ giúp của chúng ta. Không có ngươi, chúng ta không có cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ a. Lý Bộ Đầu kích động cảm tạ Lâm Thần. Duy nhất có thể tiếc chính là không có tìm được hung phạm. Cái kia yêu quái từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Cảm tạ xong Lâm Thần, bọn hắn thì rời đi, trở về huyện nha báo cáo chuyện này. Trước khi đi, Lý Bộ Đầu hỏi Lâm Thần, muốn cùng chúng ta cùng đi quan phủ sao? Vấn đề này báo cáo về sau, hẳn là có khen thưởng. Lâm Thần từ chối. Quan phủ những cái kia khen thưởng, hắn còn trướng mắt. Không bằng trò chơi nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chính tuyến cho nhiều. Lý Bộ Đầu bọn hắn rời đi. Mặc dù yêu quái không có tìm được, nhưng chuyện cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Quan phủ cho bọn họ ban bố khen thưởng. Bọn hắn đem một nửa khen thưởng phân cho Lâm Thần. Về sau, yêu quái một mực chưa từng xuất hiện. Về phong trấn lại về tới an bình ở trong. Thời gian cực nhanh, thoáng qua, 4 năm qua đi. Dương Sương Nhi 12 tuổi, nàng càng xinh đẹp hơn, đồng thời nàng cũng càng độc lập, đã không phải là 4 năm trước cái kia cả ngày muốn ở tại Lâm Thần bên người tiểu nữ hải. Nàng còn cùng Lâm Thần học được nấu cơm. Bây giờ chủ nghệ đã tương đối khá. Lâm Thần đã không làm cơm, đều là nhường nàng làm. Dương Sương Nhi thỉnh thoảng sẽ đem Vương Tiểu Hổ gọi tới dùng cơm, sau đó Vương Tiểu Hổ mỗi lần đều ăn ăn như hổ đói. Thấy Dương Sương Nhi cười không ngừng, Lâm Thần nhìn xem bộ dáng của hai người, cũng không có cái gì muốn nói. Hai người kia lúc đầu lẫn nhau ưa thích. Dương Sương Nhi cũng đã sớm nói, về sau sẽ gả cho Vương Tiểu Hổ. Mà Vương Tiểu Hổ đối Dương Sương Nhi cũng là thật rất tốt. Có vật gì tốt, đều cái thứ nhất cho Dương Sương Nhi. Lý Bộ Đầu giao cái bạn gái, đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Long Lực nhanh 30, trên người cơ bắp ít một chút, trên mặt cũng nhiều mấy đạo nếp nhăn, bất quá thê tử của hắn mang thai. Hắn đã bắt đầu cân nhắc từ trước. Sông Linh cũng gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam sinh, bất quá đối phương không phải bản địa, nếu như kết hôn nàng sẽ rời đi về phong trấn. Lý Bộ Đầu, Long Lực cùng Sông Linh trong sinh hoạt đều có người trọng yếu. Bọn hắn đã thật lâu không có tới tìm Lâm Thần. Trong tiểu đội nguyên bản còn có hai người, nhưng một cái thân thích tại ngoại địa làm quan, bọn hắn nâng nhà tìm nơi nương tựa đi. Còn có một cái từ chức về nhà làm ruộng đi. Thời gian 4 năm đi qua, cải biến rất nhiều. Nhìn xem đã có thể tự mình nấu cơm rừng Sương Nhi. Lâm Thần ngẫu nhiên hồi tưởng lại cái kia, tội nghiệp nói muốn ăn tự mình làm cơm 8 tuổi rừng Sương Nhi. Không đổi, là Lâm Thần vẫn như cũ tuổi trẻ dung nhan. Trong trò chơi thời gian 4 năm, đối Lâm Thần mà nói, trôi qua rất nhanh. Hắn từng tại một cái trong thành bảo ngây người 7 tỷ năm đối với sở tiêu đi ô bên trong người xem mà nói, càng là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mặc kệ Lâm Thần ở chỗ này độ qua một số năm, chờ hắn kết thúc trò chơi, trở lại trong hiện thực lúc, hiện thực cũng mới trôi qua một giây. 4 năm qua đi, những cái kia yêu quái, một mực không có hiện thân. Yêu ma chi vương cũng từ đầu đến cuối không có tin tức. Còn có Dương Sương Nhi phụ thần, Dương Hướng lên trời, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Dòng dã 4 năm, một lần mặt đều không có lộ ra. Đây chính là địa ngục cấp độ khó sao? Lâm Thần hiện tại rõ ràng cảm nhận được, độ khó tăng lên về sau kinh khủng trò chơi, biến đến tận cùng có nhiều khó. Studio bên trong người xem cũng đều cảm giác tương đối rung động. Dừng thần tại cái trò chơi này bên trong đình chỉ ở lại bao lâu? Không biết rõ a, nhưng ta giống như trông thấy lá cây thất bại 4 lần. 4 năm. Trong trò chơi thời gian qua thật nhanh a, Dương Sương Nhi đều đã lớn rồi. Đúng vậy a, trưởng thành, cũng xinh đẹp hơn, mặc dù đã định trước so ra kém chị dâu của nàng, nhưng về sau thỏa thỏa giáo hoa cấp mỹ nữ. Mộc Tiên Trúc vẫn như cũng là bọn hắn nhìn thấy qua, nhất nữ nhân xinh đẹp. Có thể cùng với nàng so sánh, trước mắt cũng liền tinh lễ một người. Dương Sương Nhi mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là cùng hai người này so sánh. Bất luận là dáng người, vẫn là nhan trị, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Chương 1920. Tốt có thể giấu cuối cùng một. Chương 1920, tốt có thể giấu cuối cùng một. Mặc dù Dừng Sương Nhi cũng không là xinh đẹp nhất, nhưng người xem đều thích vô cùng, nàng đều muốn có như thế một cái nhu thuận, đáng yêu muội muội. Cái này thời gian 4 năm bên trong, Lâm Thần lật khắp toàn bộ Lâm phủ thư tịch, tìm tới một chút cùng yêu ma chi vương có liên quan tin tức. Thì ra tại hơn 10 năm trước, về phong bên ngoài trấn, còn có một cái thôn, tên là Bạch Hạc thôn. Bởi vì hàng năm đều sẽ có bạch hạc rơi xuống trong thôn trong hồ nghỉ ngơi, bởi vậy thôn gọi tên Bạch Hạc thôn. Yêu ma chi vương lần thứ nhất xuất hiện chính là ở nơi đó. Bạch Hạc thôn người, cơ hồ bị yêu ma chi vương giết sạch. Thời điểm then chốt, là Dừng Hướng Lên Trời cùng Lưu Sương hai người, cùng Ngọc Hà phái cao thủ đổi tới, liên thủ giết chết yêu ma chi vương. Bất quá yêu ma tại chỗ thi triển chuyển sinh đại pháp, là ẩn nấp rồi. Về sau vài chục năm bên trong, Dừng Hướng Lên Trời, Lưu Sương, còn có Ngọc Hà phái đều đang tìm kiếm yêu ma chi vương. Mà Bạch Hạc thôn người sống sót, đều đem đến về phong trong trấn, Bạch Hạc thôn như vậy hoang phế. Lại về sau chuyện đã xảy ra, chính là Lưu Sương sinh hạ nữ nhi sau không mấy năm, liền chết đi. Dừng Hướng Lên Trời vì kỷ niệm thế tử, đem nữ nhi danh tự đổi thành Dừng Sương Nhi. Sau đó Dừng Hướng Lên Trời liền mất tích. Ngọc Hà phái cũng đóng cửa không ra, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Không người nào biết Ngọc Hà phái xảy ra chuyện gì. Yêu ma chi vương manh mối như cũ gián đoạn. 4 năm trước những cái kia yêu quái cũng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Từ khi đêm hôm đó thả ra tất cả thi thể sau, yêu quái liền bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Thần cũng hoài nghi, có phải hay không những cái kia yêu quái bị một ít cao thủ bắt được trận tướng, sau đó bị giết chết. Giữa trưa, Dừng Sương Nhi ngay tại phòng bếp nấu cơm. Thùng thùng, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lâm Thần nhìn về phía cổng, đã thật lâu không có người đến gõ cái đại môn này. Hắn đi qua, mở ra đại môn. Một cái cột khăn trùm đầu, trên mặt có chút mồ hôi nam tử trung niên nhếch miệng, thật thà đối Lâm Thần cười, nơi này là Lâm phủ a. Lâm Thần nói rằng, là. Vậy thì không sai. Nam tử cười nói, ngươi hẳn là Lâm công tử, thật sự là thanh niên tài tuấn, dáng vẻ đường đường. Ta là Trương gia người hầu. Ngày mai Trương gia có đại hỷ sự, ta là tới đưa thiệp cưới. Đợi đến ngày mai, Lâm công tử có thời gian không? Hóa ra là mời người đi qua uống rượu ăn cơm. Lâm Thần tại về phong trấn ngây người 4 năm, mặc dù bình thường không thế nào đi ra ngoài, nhưng là đối Trương gia cũng có chút nhận biết. Trương gia là về phong trong trấn nhà giàu, so Lâm phủ còn cao cấp hơn một chút. Nghe nói bọn hắn tại ngoại địa làm ăn kiếm lời đồng tiền lớn, sau đó chạy tới về phong trấn nơi này hưởng thụ sinh hoạt tới. Lâm Thần nói rằng, có thời gian. Quá tốt rồi. Nam tử lại hỏi, vậy các ngươi có mấy người? Đây là tại thống kê nhân số, thuận tiện chuẩn bị cái bàn, đồ ăn số lượng. Lâm Thần nói rằng, hai cái. Dừng một chút. Lâm Thần sửa lời nói, ba cái. Theo Dừng Sương Nhi tính tình, nàng khẳng định sẽ muốn mang lên Vương Tiểu Hổ. Lâm Thần liền dứt khoát liền Vương Tiểu Hổ cũng coi là. Suy nghĩ kỹ một chút, những năm gần đây, sở hữu cái này ca ca còn tính là xứng trước được rồi. Nam tử xuất ra tiểu bản bản, đem nhân số ghi lại, sau đó cho Lâm Thần một túi đậu phộng hạt dưa, vậy ta sẽ không phải dậy, ta đi trước à. Lâm Thần nhìn xem nam tử đi xa, mới đóng lại đại môn. Trở lại phòng khách, Dừng Sương Nhi đã làm tốt cơm trưa, đang chờ mình là ai tới tìm ngươi a. Dừng Sương Nhi tò mò hỏi, đã thật lâu không có người tìm đến Lâm Thần. Lâm Thần đem cái túi để lên bàn, nói rằng, Trương gia người hầu. Ngày mai Trương gia có trận tiệc cưới, ngươi có đi hay không? Dừng Sương Nhi hai mắt tỏa sáng, nói rằng, đi. Đương nhiên muốn đi. Nàng xối đầy cơm đặt vào Lâm Thần trước mặt, nói rằng, ta trước đó liền nghe nói, Trương gia nữ nhi muốn tại năm nay kết hôn. Chương 1921. Trên đường phố tiếng khóc, yêu ma lại xuất hiện. Chương 1921, trên đường phố tiếng khóc, yêu ma lại xuất hiện, ta muốn lần này tiệc cưới, lại chính là Trương gia muốn gả thiên kim. Dừng Sương Nhi vẻ mặt hâm mộ và hướng tới, ta còn chưa thấy qua người khác kết hôn đâu. Nhất định rất lãng mạn. Lâm Thần nói rằng, kết hôn? Trương gia nữ nhi, năm nay mấy tuổi? Dừng Sương Nhi nghĩ một lát, nói rằng, tựa như là 16 tuổi a. Lâm Thần trầm mặc một chút. Nếu là tại hiện đại, hắn muốn lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Dừng Sương Nhi ngồi Lâm Thần đối diện, vui vẻ nói rằng, không biết rõ ta khi 16 tuổi, tiểu hổ có thể hay không tới cầu hôn. Lâm Thần, 16 tuổi, còn quá sớm. Đợi đến 18 tuổi rồi nói sau. Dừng Sương Nhi không hiểu, nói, tại sao phải đợi đến 18 tuổi? Còn có. Ca ca, ngươi chừng nào thì kết hôn a? Ngươi cũng bao nhiêu tuổi? Lâm Thần từ tốn nói, không cần quan tâm ta, ta sẽ không thay đổi lão. Chờ thông quan trò chơi sau, hiện thực thời gian không thay đổi, hắn vẫn là 20 tuổi ra mặt. Huống chi, hắn thân làm kiếm chủ, lại có hệ thống gia thân đồng thời còn có tạo hóa kinh, hắn cũng sớm đã sẽ không nhận tuổi thọ câu thúc. Dừng Sương Nhi có chút ngạc nhiên, ca ca, ngươi nói như vậy, ta mới phát hiện a. 4 năm, ngươi thật giống như một chút biến hóa đều không có. Nàng nhếch miệng cười nói, vẫn là đẹp trai như vậy. Lâm Thần tâm bên trong cảm khái đã nhiều năm như vậy. Sở hữu cái này tiện nghi muội muội, rốt cục biết nói tiếng người. Ăn cơm. Dừng Sương Nhi chạy trở về trong phòng, tiếp tục học tập theo. Nàng là 2 năm trước bắt đầu học tập theo thừa. Dựa theo nàng lời giải thích, nói là phải đưa cho tự mình làm áo cưới. Bất quá theo Lâm Thần quan sát, thủ nghệ của nàng có thể xưng nát nhừ, vô cùng thế thảm. Một đóa tiểu hoa đều có thể theo không thể diễn tả, khó mà nhìn thẳng. Trời dần dần đen, đường đi lâm vào mở tối ở trong, trên đường đã không có mấy người. Trương gia người hầu phát xong tiệc cưới, lại cùng bằng hữu uống chút rượu, ngay tại trở về Trương gia trên đường. Hắn uống không ít, sắc mặt đỏ bừng, đi đường đều có chút lắc lư, đại khái nửa giờ sau, trời hoàn toàn tối. Buổi tối hôm nay, trong bầu trời đêm trời u ám, chẳng những không có tinh tinh, thậm chí liền mặt trăng đều biến mất không thấy. Bất quá cũng may Trương gia trước cổng chính treo 2 chạm đèn lồng màu đỏ. Trương gia thật là về phong trong trấn, có tiền nhất đại hộ nhân gia. 2 ngọn đèn lồng màu đỏ, mặc kệ gió táp mưa sa đều sẽ lóe lên. dập tắt liền sẽ có người thay thế đại gia. Vừa nhìn thấy cái này hai ngọn đèn lồng, liền biết Trương gia địa vị không cách nào siêu việt. Bởi vì cái này tùy tiện một ngọn đèn lồng, đều không là người nhà bình thường có thể thừa nhận được lên. Chớ đừng nói chi là, Trương gia trước cổng chính, còn có hai tôn uy phong lẫm lẫm sư tử pho tượng, màu đỏ dưới ánh nến. Trương gia trước cổng chính thạch sư, vậy mà lộ ra có mấy phần diện mục dữ tợn. Người hầu vừa nhìn thấy sư tử khuôn mặt, một thân chính choáng, liền bị làm tỉnh lại ba phần ánh sáng màu đỏ bên trong, sư tử trừng lớn hai mắt, trong mắt lồi ra, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra như thế đồng thời. Người hầu còn cảm giác cái này hai đầu sư tử tại nhìn mình chằm chằm. Hô hô hô. Không có một hai trên đường phố, đột nhiên thổi tới một đạo gió rét thấu xương. Do người nhất thời toàn thân run lên ba run. Men say, lại tán ba phần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đen như mực đường đi đường phố này thẳng tắp, nhìn xa xa, tựa như là một đầu đầu lưỡi. Chính mình dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đầu này đầu lưỡi quấn vào miệng bên trong. Có chút không đúng. Hắn muốn phải nhanh lên một chút tiến vào Trương gia ở trong. Người hầu vừa mới giơ chân lên ô ô ô. Một đạo nhỏ bé nghẹn ngào tiếng khóc, đột nhiên người hầu sau lưng truyền đến. Do người thân thể trong nháy mắt căng thẳng, trên trán của hắn xuất hiện một đạo mồ hôi lạnh. Mới vừa uống rượu, hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh. Sau lưng có tiếng khóc, không thích hợp ai chính mình vừa mới hướng sau lưng nhìn qua, nơi đó rõ ràng không có bất kỳ ai. Chương 1922, bị dọa sợ người hầu, tin tức truyền khắp về phong trấn. Chương 1922, bị dọa sợ người hầu, tin tức truyền khắp về phong trấn. Từ đâu tới tiếng khóc? Người hầu đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lại dùng sức nuốt một chút nước bọt. Tiếp lấy, hắn động tác cứng ngắc, tựa như là một đài gì xét thật lâu máy móc, một chút xíu xoay người sang chỗ khác. Trên đường phố như cũ đen như mực, trên trời không có sao trời cùng trăng sáng, trên đường phố cũng không có mưa hay. Tiếng khóc đâu? Người đâu? Người hầu mặt đã trợn nhìn bảy phần. Không phải là nháo quỷ a? Hắn không dám tiếp tục đình chỉ lưu tại nơi này, quay người liền phải chạy về Trương gia ở trong. Thật là quay người lại, người hầu đột nhiên dừng động tác lại. Ô ô ô, tiếng nghẹn nào lại lần nữa vang lên, mà lần này tiếng khóc liền ở trước mặt của hắn chuyển đến. Màu đỏ dưới ánh nến, một người đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm trên mặt đất. Ô ô ô, tiếng khóc liền theo trên người nàng chuyển đến. Màu đỏ rơi vào trên người nàng, giống như nhường trên người nàng nhiễm một tầng máu tươi. Do người thân thể phát run, lau mồ hôi lạnh hỏi, ngươi là ai? Không có trả lời mau nói chuyện. Người hầu khẩn trương nói rằng, ngươi tên gì? Ngươi ở chỗ này làm gì? Ô ô ô, tiếng khóc ít đi một chút, ta tại tìm đồ. Ta đổ vật ném đi, không tìm được. Sở sở đáng thương nữ tiếng vang lên, đây là thanh âm của một thiếu nữ, phi thường dễ nghe, nghe được người hầu tâm đều mềm nhũn. Tốt như vậy nghe thanh âm, chỉ là nghe, cũng là người ta trong lòng tràn ngập bảo hộ dục vọng. Thanh âm liền dễ nghe như vậy, dung mạo của nàng lại hẳn là a động nhân. Người hầu khẩn trương trong lòng sợ hãi, tại thời khắc này toàn bộ tiêu thất, chuyển biến thành rung động. Nếu như có thể giúp trợ cái này xinh xắn đáng yêu thiếu nữ tìm tới đồ vật, nàng có phải hay không sẽ lấy thân báo đáp? Chính mình có phải hay không có thể ôm mỹ nhân về? Do người tâm động vô cùng, lúc này nói rằng, ném đi cái gì, ta tới giúp ngươi tìm. Nói, hắn đi tới, tại nữ hài bên người ngồi xuống, cẩn thận nhìn dưới mặt đất. Hắn chăm chú tìm kiếm lấy, rất nhanh liền tại sư tử pho tượng dưới đáy, trông thấy một quả mẫu chừng đầu ngón tay hạt châu. Người hầu hai mắt tỏa sáng, lập tức đi đem hạt châu nhặt lên. Hắn đem hạt châu nắm ở trong lòng bàn tay, nói rằng, muội muội, ngươi muốn tìm là vật gì a? Nữ hài nhẹ nói, ta muốn tìm chính là trong mắt của ta. Giờ phút này, thanh âm của nàng biến khàn khàn, còn có chút xé nước trong mắt của ta tử, rơi mất. Ngươi trông thấy rơi ở nơi nào sao? Thanh âm này không còn là giọng nữ, vô cùng khó nghe. Người hầu chấn động trong lòng, vội vàng mở ra lòng bàn tay, túi đầu nhìn lại. Bàn tay ở trong, một con mắt đang cùng hắn đối mặt. Vừa mới nhặt lên hạt châu, là con mắt. Dòng sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu đến. Sau đó đã nhìn thấy, cả đời này cũng không cách nào quên một màn. Một trương trắng bệnh bên trong, có hai mảnh đỏ tươi mặt. Người giấy. Cái này căn bản không phải nữ hài, đây là một cái người giấy. Trên mặt của nàng, có rất nhiều ánh mắt, lít nha lít nhít, tựa như là bệnh thủy đậu như thế. Những này ánh mắt, bây giờ tất cả nhìn hắn chằm chằm a. Người hầu hét dầm lên, tại chỗ bị sợ choáng váng. Phanh. Trương gia đại môn mở ra. Mấy cái gia đình chạy đến, nhìn thấy co quắp ngồi dưới đất người hầu. Quần của hắn ẩm ướt một mảnh, sợ kẻ ra quần. Hai mắt ngốc trệ lại hoảng sợ nhìn về phía trước quỷ. Có quỷ. Người hầu miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm lấy. Mấy cái gia đình hướng trước mặt nhìn lại, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Sáng sớm hôm sau, Trương gia một cái người hầu đột nhiên biến thành đồ đần tin tức, rất nhanh liền truyền khắp về phong trấn. Hôm qua không ít người còn trông thấy hắn khắp nơi đưa thiệp cưới, hôm nay liền biến thành đồ đần. Tin tức này nhường rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Buổi sáng thời điểm, Vương Tiểu Hổ đi tới Lâm phụ Sương Nhi. Lâm đại ca, ta mới vừa tới thời điểm, nghe nói một tin tức. Chương 1923. Thế nào rừng thần cho ta một loại lưu thủ lão nhân ảo giác? Chương 1923. Thế nào rừng thần cho ta một loại lưu thủ lão nhân ảo giác? Trương gia một cái người hầu, đêm qua đột quỷ, bị dọa thành đồ đần. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ đột quỷ. Chẳng lẽ nói, yên lặng 4 năm yêu ma quỷ quái, rốt cục hiện thân. Dương Sương Nhi cũng là có chút khẩn trương nói, đột quỷ, thật hay giả? Tiểu Hổ, ngươi đừng gạt ta vẫn rất sợ. Vương Tiểu Hổ gãi đầu một cái, nói rằng, ta cũng là nghe nói, không biết rõ thật giả. Thật có lỗi a, Sương Nhi, ta không phải cố ý. Dương Sương Nhi bị Vương Tiểu Hổ chất phát kình làm cho tức cười không trách ngươi rồi. Dương Sương Nhi suy nghĩ một chút, nói rằng, không biết rõ Trương gia còn có mở hay không thiệp cưới. Nàng nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, ca ca, ta trước cùng Tiểu Hổ đi tìm hiểu một chút tin tức. Rất nhanh liền trở về. Nói xong, nàng liền lôi kéo Vương Tiểu Hổ tay, cười chạy mất. Phanh, lớn cửa đóng lại. Lâm phủ ở trong, chỉ còn Lâm Thần một người. Lâm Thần nhìn xem yên tĩnh phòng khách, trầm mặc không nói. Studio bên trong người xem, lúc này đều nhao nhao phát mưa đạn rừng thần tốt cô độc à, nhìn khóc. Mẹ góa con tôi rừng thần, nước mắt. Thế nào rừng thần cho ta một loại lưu thủ lão nhân ảo giác. Rừng thần, bận điệu điểm tốt, bận điệu điểm tốt thời gian như con đánh, yêu mến không thể chậm. Mẹ nhà hắn, các ngươi sức tưởng tượng tốt như vậy làm cái gì? Muốn đem ta chết cười sao? Dương Sương Nhi mang theo Vương Tiểu Hổ ra Lâm phủ sau, liền hướng thẳng đến Trương gia chạy tới. Trên đường, Vương Tiểu Hổ có chút lo lắng nói, chúng ta thật muốn đi qua sao? Bọn hắn không có mời chúng ta như thế đi qua, không tốt lắm đâu. Dương Sương Nhi đắc ý nói, đương nhiên mời. Ca ca của ta thật là rất lợi hại, hôm qua giữa trưa liền thu được mời. Vương Tiểu Hổ trong lòng sửng sốt, hắn vẫn cảm thấy Dương Sương Nhi đại ca vô cùng lợi hại. Từ nhỏ đã ngước nhìn Lâm Thần. Vương Tiểu Hổ mơ ước lớn nhất, liền là trở thành giống Lâm Thần một người như vậy, sau đó nắm giữ bảo hộ Dương Sương Nhi, nhường nàng mỗi ngày vui vẻ khoái hoạt năng lực không hổ là Lâm đại ca. Hai người trước khi đến Trương gia trên đường lúc, liền nghe tới ven đường có không ít người tại trò chuyện. Cơ bản đều là nói Trương gia chuyện. Người hầu nổi điên, không ngừng nói có quỷ. Hiện tại Trương gia gia chủ đều phiền. Vì thế, hắn còn đắc ý mời quan phủ người, còn gọi người đi mời Ngọc Hà phái cao nhân qua đến giúp đỡ. Gia chủ không tin cái gì quỷ quái. Huống chi hôm nay là nữ nhi của hắn xuất giá lớn ngày tốt lành. Nhất định phải mời người tới bác bỏ tin đồn. Dương Sương Nhi nghe những âm thanh này, có chút khẩn trương nói, cái kia người hầu sẽ không thật đụng bị a. Có chút sợ hãi. Vương Tiểu Hổ lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, nói rằng, vậy chúng ta chớ đi a. Không được. Dương Sương Nhi lập tức bác bỏ, người không nghe thấy sao? Sẽ có Ngọc Hà phái cao nhân tới. Ngọc Hà phái khoảng cách về phong trấn không tính rất xa, truyền thuyết vẫn luôn tại về phong trấn bên trong lưu truyền lấy. Nghe nói Ngọc Hà trong phái đệ tử đều là chính đạo nhân tài kiệt xuất. Mỗi một người bọn hắn đều có siêu phàm thoát tục bản sự, có thể nhẹ nhõm hàng yêu trừ ma. Mà trọng yếu nhất là Dương Sương Nhi mẫu thân, Lưu Sương, đã từng cũng là Ngọc Hà phái người. Nàng muốn gặp Ngọc Hà phái cao nhân, tìm hiểu một chút năm đó mẫu thân sự tích. Không bao lâu, Dương Sương Nhi liền cùng Vương Tiểu Hổ đi tới Trương gia trước cổng chính đèn lồng đỏ, sư tử đá, còn có cao lớn thủ vệ. Toàn bộ Trương gia, khí phái vô cùng. Trương gia gia chủ liền tại cửa ra vào đón khách. Sự xuất hiện của hắn, tựa hồ muốn nói một sự kiện, Trương gia tiệc cưới như thường lệ tiến hành, cái gì có quỷ tin tức đều là tin đồn. Dương Sương Nhi lôi kéo Vương Tiểu Hổ đi tới Trương bá bá tốt. Dương Sương Nhi nhu thuận hô. Vương Tiểu Hổ cũng đi theo hô, gặp qua Trương bá bá. Chương 1924. Lâm Thần tại về phong trong trấn cũng là rất nổi danh. Chương 1924. Lâm Thần tại về phong trong trấn cũng là rất nổi danh. Gia chủ Hiếu Kỳ nhìn về phía hai người. Nhìn thấy Dương Sương Nhi kia xinh đẹp bộ dáng sau, hắn trong nháy mắt nhớ tới một người. Lưu Sương. Gia chủ kinh hỉ nói, ngươi là Lâm gia nha đầu. Đúng vậy. Dương Sương Nhi cười nói, ta gọi Dương Sương Nhi. Quả nhiên là Sương Nhi a. Gia chủ cười nói, ta trước kia nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn muốn người ôm đâu. Không nghĩ tới chớp mắt đều 10 năm trôi qua, ngươi lớn như vậy. Ngươi cùng ngươi nương như thế đẹp. Tiếp lấy lại nhìn về phía Vương Tiểu Hổ. Cái này xuất khí, nhưng lại có chút câu nệ cùng khẩn trương thiếu niên. Hắn biết Dương Sương Nhi cùng Vương gia hải tử có hôn ước. Hiện tại hai người đi gần như vậy. Gia chủ cười nói, ngươi hẳn là Vương gia tiểu tử a. Vương Tiểu Hổ lập tức nói, đúng vậy, ta gọi Vương Tiểu Hổ. Các ngươi đi vào đi. Gia chủ cho hai người nhường ra vị trí, nói rằng, có thể đi nhìn một chút nữ nhi của ta. Nàng lập tức sẽ lập gia đình, đoán chừng rất khẩn trương a. Cảm ơn Trương bà bá. Dương Sương Nhi lôi kéo Vương Tiểu Hổ, chuẩn bị chạy vào Trương gia bên trong đầu tiên chờ chút đã. Gia chủ lại đột nhiên gọi lại hai người. Dương Sương Nhi dừng bước lại, không hiểu nhìn về phía gia chủ, nói, Trương bá bá còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Gia chủ nói rằng, chính là có chút hiếu kỳ. Ca ca của ngươi đâu? Dương Sương Nhi mỉm cười nói, hắn trong nhà đâu? Chờ một lát liền đến. Tốt. Gia chủ hoàn toàn cho hai người cho đi. Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ đi vào Trương gia. Cái này về phong trấn nhà giàu nhất gia. Vừa đi vào đến, hai người liền cảm thấy Trương gia vô cùng khí phái. Dẫn đầu xuất hiện tại trước mặt hai người là một cái hồ nhỏ, trong hồ trồng hoa sen cùng hoa sen. Hiện tại chính là nở hoa thời tiết, cực đẹp. Trong hồ còn có màu đỏ cá chép cùng nguyên ương đang lẳng vãng. Dương Sương Nhi chỉ là nhìn lên một cái, con ngươi liền phát sáng lên, trực tiếp vung ra Vương Tiểu Hổ tay chạy đến bên bờ rào chắn bên trên nhìn lại. Trương gia bên trong còn có khách nhân khác tại thưởng thức cái hồ này bên trong cảnh tượng, còn có người tại dùng đậu phộng nát cho cá ăn. Nhìn một hồi lâu, Dương Sương Nhi mới tiếp tục hướng bên trong đi đến đi qua cầu, rời đi hồ nước khu vực sau, nàng gặp được một cái có chút quen thuộc nam tử. Nam tử này mặc màu đỏ bộ khoái quần áo, còn có chút xuất khí lý bộ đầu. Dương Sương Nhi hô đang đi tuần lý bộ đầu sương sở, hướng phía Dương Sương Nhi nhìn lại Sương Nhi. Ngươi đều lớn như vậy, biến càng xinh đẹp hơn a. Dương Sương Nhi cười nói, lý bộ đầu cũng rất xoay a. Đúng rồi, ngươi thật lâu không có đi nhà chúng ta tìm ca ca ta a. Lý bộ đầu cười khổ, nói rằng, một mực tại bận điệu a. Hắn gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ hải. Vì cho nữ hải kia hạnh phúc, hắn cần kiếm rất nhiều tiền. Mua căn phòng lớn, nhường nữ hải an tâm bận điệu cái gì a. Dương Sương Nhi không hiểu. Lý bộ đầu nhìn xem Dương Sương Nhi, trầm mặc một hồi lâu. Hắn trước kia cảm thấy Dương Sương Nhi đáng thương, tuổi còn nhỏ liền chết mẫu thân, lại bị phụ thân vứt bỏ. Bây giờ lại có chút hâm mộ Dương Sương Nhi. Dung mạo xinh đẹp, còn có một cái lợi hại ca ca. Có cái gì mưa gió, đều có Lâm Thần khiêng không có gì. Lý Bộ Đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, nói ngươi cũng không hiểu. Dương Sương Nhi nghe được không hiểu đâu. Ngươi không nói, thế nào hiểu? Kia Lý Bộ Đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Cũng là Trương bá bá mời tới ăn cơm sao? Lý Bộ Đầu lắc đầu, nói rằng, không phải, ta là tới tuần tra.
Tốt.
Không nói trước. Lại tiếp tục nói tiếp, nói không chừng sẽ bị người khác báo cáo, từ đó chụp tiền của hắn hai người các ngươi thật tốt chơi, chơi đến vui vẻ lên chút. Nói xong. Lý Bộ Đầu quay người rời đi. Dương Sương Nhi không có thể hiểu được, cảm giác Lý Bộ Đầu biến xa lạ rất nhiều. Chương 1925. Ca ca của ta, là trên đời này lợi hại nhất. Chương 1925. Ca ca của ta, là trên đời này lợi hại nhất. Trước kia Lý Bộ Đầu ngẫu nhiên sẽ còn truy hỏi mình, đến cùng có đẹp trai hay không. 4 năm sau gặp lại. Lại là liền mấy câu đều không thể nói. Dương Sương Nhi mang theo Vương Tiểu Hổ tại Trương trong nhà loạn chuyển. Trong lúc đó, nàng lại nhìn thấy Long Lực cùng Sông Linh. Bất quá hai người kia cũng đang bận, không có thời gian nói chuyện. Cuối cùng, Dương Sương Nhi tìm tới sắp xuất giá nữ hải, cũng chính là Trương gia Thiên Kim, Trương Thủy Tâm, Trương Nước Tâm tỷ tỷ. Dương Sương Nhi tiến lên kêu lên. Trương Thủy Tâm nhìn xem Dương Sương Nhi, nghĩ một lát, nói, ngươi là Sương Nhi muội muội. Về Phong Trấn là một cái không lớn thị trấn, cái trấn này bên trong người đồng lứa cơ bản đều biết nhau. Ngay cả Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ có thông gia từ bé chuyện, mọi người đều biết. Cho nên Dương Sương Nhi bây giờ 12 tuổi, cũng không có cái khác nam hải đi ra hướng nàng lấy lòng. Thứ nhất là biết Dương Sương Nhi đã lòng có sở thuộc. Thứ hai là biết Dương Sương Nhi có một cái nhìn xem rất nghiêm khắc, rất nghiêm túc ca ca. Nghe nói ca ca của nàng vô cùng đáng sợ, cho nên cho tới bây giờ đều không người nào nguyện ý gả cho hắn. Dương Sương Nhi nhìn xem đã bị thô sơ giản lược cách ăn mặc qua Trương Thủy Tâm, cười tủm tỉm nói, Nước Tâm tỷ tỷ nay thiên chân xinh đẹp. Trương Thủy Tâm tướng mạo kỳ thật rất bình thường, dáng người cũng bình thường, chỉ có điều nàng có cái rất tốt gia đình bối cảnh, cho nên mới xách thân nhân cũng thiếu chút đạp phá cánh cửa. Trương Thủy Tâm cũng cười, nói rằng, đến phòng ta, cùng ta trò chuyện sẽ thiên a. Ta hiện tại có chút khẩn trương. Toàn bộ Trương gia, hiện tại tuổi tác cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ hải, cũng chỉ có Dương Sương Nhi một người. Cho nên nhìn thấy Dương Sương Nhi, nàng vẫn rất cao hứng. Vương Tiểu Hổ gãi đầu một cái, lại nhìn một chút chân của mình, nói rằng, ta thì không đi được. Người ta tân nương gian phòng, hắn một cái nam hải cũng không thể tùy tiện đi vào. Nói không chừng sẽ bị đánh nhân. Dương Sương Nhi đối Vương Tiểu Hổ nói rằng, đừng có chạy lung tung. Còn có, cũng đừng loạn nghe những nữ nhân khác lời nói. Vương Tiểu Hổ dùng sức nhẹ gật đầu đối với Dương Sương Nhi lời nói, hắn luôn luôn là vô cùng nghe. Dương Sương Nhi đi theo Trương Thủy Tâm vào phòng bên trong. Trương Thủy Tâm gian phòng vô cùng xinh đẹp. Cổ họa, đàn hương, buồn cây cảnh, còn có rộng lượng cái bản, xinh đẹp gương đồng, cùng một chút phấn trang điểm. Rất nhiều thứ, Dương Sương Nhi cũng là lần đầu tiên trông thấy. Con mắt của nàng lập lòe tỏa sáng, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nguyên lai đây chính là nhà có tiền gian phòng. Thật xinh đẹp a. Dương Sương Nhi hâm mộ nói rằng, Sương Nhi muội muội, đến ngồi. Trương Thủy Tâm lôi kéo Dương Sương Nhi ngồi xuống, sau đó tò mò hỏi, ngươi ưa thích Vương Tiểu Hổ sao?
A,
vấn đề này có chút đột nhiên. Dương Sương Nhi sửng sốt một chút, mới lên tiếng, đương nhiên ưa thích.
Thứ ba ưa thích.
Thứ ba ưa thích. Trương Thủy Tâm cảm thấy câu trả lời này rất có ý tứ, liền tiếp tục hỏi, vậy ngươi thứ một ưa thích, cùng ưa thích thứ hai, đều là ai? Dương Sương Nhi mỉm cười nói, thứ một ưa thích, đương nhiên là ca ca của ta. Hắn là trên đời này đẹp trai nhất, lợi hại nhất nam nhân. Ưa thích thứ hai, chính là mẫu thân của ta. Trương Thủy Tâm lẩm bẩm, ca ca của ngươi. Nàng cũng đã được nghe nói Lâm Thần một ít chuyện, vóc người rất xoái, còn nho nhã lễ độ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đến bây giờ cũng không có kết hôn, ngay cả cho hắn người làm mối cũng không có. Bên ngoài đã có lời đồn đại, nói Lâm Thần vô cùng nghiêm túc, nghiêm khắc, cho nên một mực không ai dám tới gần hắn. Nàng đối Lâm Thần còn rất là hiếu kỳ. Về Phong trong trấn, dường như chỉ có Lâm Thần kỳ quái như thế, quả thực chính là Về Phong trấn thứ nhất quái nhân. Nàng đối Dương Sương Nhi nói rằng, ca ca của ngươi rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Dương Sương Nhi lập tức đắc ý nói, hắn nấu cơm ăn thật ngon. Vô cùng ăn rất ngon, hắn làm cơm là ta nếm qua món ngon nhất cơm. Chương 1926. Trong lầu các truyền đến tiếng vang quỷ dị. Chương 1926. Trong lầu các truyền đến tiếng vang quỷ dị, dù là ta cùng hắn học nấu cơm 3 năm, cũng không có hắn làm một nửa ăn ngon. Nếu như các ngươi có thể đem anh ta mời đến làm tiệc cưới đâu biết, chỉ sợ toàn bộ Về Phong trấn người đều sẽ đoạt tới đây ăn cơm a. Trương Thủy Tâm vẻ mặt sửng sốt. Có lợi hại như vậy?
Không chỉ như thế a.
Ca ca của ta còn có rất nhiều lợi hại bảo vật. Tỷ như nói, có thể thổi ra hơi lạnh khối sắt lớn, để cho người ta tại mùa hè cũng không thấy đến nóng bức. Còn có mặc kệ gió thế nào thổi, cũng sẽ không dập tắt ngọn nến, độ sáng cũng cùng mặt trời như thế. Không cần nấu đồ ăn, cũng có thể làm cơm hộp. Nàng nói rất nhiều. Trương Thủy Tâm càng nghe càng ngạc nhiên. Tất cả đều là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bảo vật. Nếu như không phải nghe Dương Sương Nhi nói, nàng đều không tưởng tượng nổi những vật này thật sự có thần kỳ như vậy sao. Dương Sương Nhi vô bộ ngực nói rằng, kia là đương nhiên. Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem. Trương Thủy Tâm cười nói, tốt. Dương Sương Nhi tiếp tục nói, còn có. Đại ca của ta, giống như bản lĩnh cũng rất bất phàm. Trước kia nàng bị một cái đột nhiên thoát ra chuột giật này mình. Kết quả Lâm Thần cách hơn 10 mét, con ngón đúng ra, liền đem chuột trò đánh chết. Dương Sương Nhi cảm thấy Lâm Thần biết võ công. Về sau nàng hỏi Lâm Thần, ca ca, ngươi biết võ công sao? Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, biết chút chút. Vậy ngươi có bao nhiêu lợi hại, trình độ của ngươi cao bao nhiêu? 3 tầng lầu cao như vậy a? Dương Sương Nhi khoa tay một chút, cảm giác 3 tầng lầu cũng không phải rất cao. Trong truyền thuyết tiên nhân, còn có Ngọc Hà trong phái cao thủ, vậy cũng là ở trên đỉnh núi độ cao có mấy trăm tầng lầu cao như vậy. Trương Thủy Tâm che miệng cười khẽ, nói rằng, ca ca của ngươi thật thú vị, giống như cũng không có bên ngoài truyền ngôn như vậy hung ác ca.
Hung.
Dương Sương Nhi nói rằng, ca ca ta xưa nay không hung, hắn có thể ôn nhu, ta duy nhất không yên tâm chính là hắn đến bây giờ cũng không có tìm chị dâu.
Sầu chết ta rồi. Trương Thủy Tâm bị chọc cho cười ha ha. Sương Nhi muội muội, ngươi cũng tốt có ý tứ.
Đúng rồi, cùng ta nói một chút Vương Tiểu Hổ chuyện a.
Lúc này, Vương Tiểu Hổ tự mình một người tại Trương trong nhà đi dạo. Một chút nữ nhân gặp hắn dáng dấp đẹp trai, đều muốn theo hắn đáp lời. Bất quá Vương Tiểu Hổ ghi nhớ rừng Sương Nhi căn dặn, tuyệt đối không tới gần những nữ nhân này, không cho các nàng nửa điểm cơ hội. Vương Tiểu Hổ đi tới đi tới, trong lúc bất chi bất giác, đi tới hậu viện. Hậu viện người không có tiền viện nhiều như vậy, cũng không bằng tiền viện rộng rãi. Bởi vì nơi này là ở người địa phương, gian phòng chiếm đa số đinh đinh thùng thùng. Làm Vương Tiểu Hổ đi ngang qua một tòa lầu nhỏ thời điểm, chợt nghe trên lầu chuyển tới kỳ quái tiếng vang, giống như có rất nhiều hạt châu đang từ trên thang lầu lăn xuống đến. Vương Tiểu Hổ hiếu kỳ nhìn về phía cái này lầu nhỏ, cổng giam giữ, cửa sổ có giấy dầu ngăn trở, nhìn không thấy tình huống bên trong có người ở bên trong à? Vương Tiểu Hổ hướng phía bên trong hô một câu, không có trả lời sẽ không phải là có người ở bên trong ngã sấp xuống đi. Hắn nghe được, vật kia tại trên bậc thang lăn xuống thanh âm vẫn còn tiếp tục. Vương Tiểu Hổ do dự một chút, đưa tay đẩy cửa ra, rầm rầm, cổng mở ra, những âm thanh này càng gia tăng. Ngay tại trên lầu chuyển tới, có người ở phía trên sao? Vương Tiểu Hổ lại hô một tiếng, như cũ không người trả lời. Vương Tiểu Hổ thận trọng hướng thang lầu đi đến, vừa mới đạp lên thang lầu, hắn cũng cảm giác chung quanh âm u không ít. Ngẩng đầu nhìn một cái lầu hai, phía trên rất là mờ tối, không biết rõ thứ gì chặn cửa sổ. Vương Tiểu Hổ hít sâu một hơi, hướng phía đi lên lầu đi vào lầu hai. Xoạt xoạt, hắn cảm giác chân của mình dẫm lên cái gì hạt châu. Chương 1927, thật sự có quỷ. Chương 1927, thật sự có quỷ. Vội vàng dịch chuyển khỏi chân, trên mặt đất quả nhiên nằm một hạt hạt châu. Vương Tiểu Hổ vừa nhặt lên, liền phát hiện trước mặt trên mặt đất có càng nhiều hạt châu, ai đem hạt châu đổ. Ánh mắt của hắn dọc theo hạt châu lăn tới phương hướng nhìn lại, ánh mắt hướng về phía trước đi thẳng tới cửa sổ dưới đáy. Tí tách, lại có hạt châu rơi xuống, trên mặt đất bật lên đến mấy lần, sau đó chuyển động. Vương Tiểu Hổ trong lòng sửng sốt, những này hạt châu là theo trên cửa sổ rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt một màn, lại là nhường hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn rốt cuộc biết, lầu 2 vì cái gì so lầu 1 mờ tối? Bởi vì, trước cửa sổ treo mấy cái người giấy, các nàng bị rìm ở cổ, treo ở trước cửa sổ, đang nhẹ nhàng đung đưa. Tí tách, hạt châu không ngừng theo trên mặt của các nàng ngã xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhìn kỹ, rơi xuống, ở đâu là cái gì hạt châu a? Rõ ràng chính là ánh mắt của các nàng. Vương Tiểu Hổ toàn thân đều cứng ngắc lại, chậm rãi cúi đầu nhìn lại, trong lòng bàn tay thình lình nằm một hạt ánh mắt, mà trên đất tất cả hạt châu cũng đều là con mắt. Tí tách, Vương Tiểu Hổ trên thân đều nổi da gà, mồ hôi lạnh theo trên mặt của hắn trượt xuống. Giờ phút này, hắn ý thức được người hầu không điên, thật có quỷ. Hắn lại ngẩng đầu, nguyên bản treo ở trước cửa sổ người giấy tất cả đều động, chẳng biết lúc nào các nàng tất cả đều đứng trên mặt đất, đồng thời đối với hắn giơ lên tay, lộ ra móng vuốt, dường như một giây sau liền sẽ toàn bộ đánh tới. Vương Tiểu Hổ nuốt một chút nước bọt. Nguy hiểm, Trương gia gặp nguy hiểm, phải nhanh nói cho rừng Sương Nhi mang nàng chạy khỏi nơi này. Vương Tiểu Hổ không chút nào do dự, xoay người chạy. Tất cả người giấy đều trong nháy mắt động, tranh nhau chen lấn hướng phía Vương Tiểu Hổ chạy tới, mong muốn trong nháy mắt bắt lấy Vương Tiểu Hổ. Nhưng là một giây sau, trong lúc các nàng tới gần Vương Tiểu Hổ sau, lại toàn bộ ngừng lại. Vương Tiểu Hổ hữu kinh vô hiểm, theo lầu các thoát đi. Hắn đi vào dưới lầu, thẳng đến Trương Thủy Tâm gian phòng. Trên đường đi, hắn phát hiện vừa mới vừa nói vừa cười mọi người đều biến mất không thấy, giống như là biến mất không còn tăm hơi. Sương Nhi, ngươi cũng không thể có việc. Vương Tiểu Hổ từ bỏ trước tiên cơ hội thoát đi, tăng thêm tốc độ, chạy tới Trương Thủy Tâm cổng. Trong phòng, Trương Thủy Tâm còn tại cùng rừng Sương Nhi nói chuyện phiếm, ta có chút sợ hãi. Trương Thủy Tâm nói rằng, ta không biết rõ, sau khi kết hôn ta nên làm cái gì. Ta không nỡ cha của ta không muốn rời đi cái phòng này, còn lo lắng không có cách nào cho hắn khoái hoạt. Trương Thủy Tâm đối tương lai tràn đầy mê mang. Rừng Sương Nhi ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng. Nhưng vào lúc này, phanh, Vương Tiểu Hổ dùng sức đẩy ra đại môn. Trương Thủy Tâm cùng rừng Sương Nhi bị bất tình lình động tĩnh giật nảy mình. Không đợi các nàng kịp phản ứng, Vương Tiểu Hổ liền hô, nhanh theo ta đi. Trong cái phòng này có yêu quái. Nói, hắn đã chạy tới bắt lấy rừng Sương Nhi tay. Rừng Sương Nhi không hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Hổ không có thời gian giải thích, bởi vì còn chưa đi ra cổng, tốt mấy thân ảnh lại đột nhiên ngăn khuất trước cửa. Nhìn thấy cản tại cửa ra vào thân ảnh, Vương Tiểu Hổ, rừng Sương Nhi, còn có Trương Thủy Tâm, cũng làm trận hít vào một ngụm khí lạnh. Người giấy, những này người giấy mặt không biểu tình, động tác cứng ngắc theo ngoài cửa đi đến. Vương Tiểu Hổ hai chân đều đang run rẩy, nhưng hắn vẫn là không chút nào do dự ngăn khuất rừng Sương Nhi trước mặt, có ta ở đây nơi này, các ngươi nghĩ muốn thương tổn Sương Nhi. Người giấy ánh mắt rơi xuống Vương Tiểu Hổ trên thân, lập tức lại nhìn về phía rừng Sương Nhi. Tại giữa hai người qua lại nhìn vài chục lần về sau, ha ha ha. Tất cả người giấy, vậy mà cất tiếng cười to. Những này tiếng cười khó nghe lại làm người ta sợ hãi. Nghe được Vương Tiểu Hổ, rừng Sương Nhi cùng Trương Thủy Tâm đầu đau muốn nức, sắp hôn mê. Phanh. Chương 1928. Ngọc Hà phái đại đệ tử. Chương 1928. Ngọc Hà phái đại đệ tử. Trương Thủy Tâm suất không chịu nổi trước, ôm đầu quẳng xuống đất, không có động tĩnh. Người giấy cất bước, hướng phía Vương Tiểu Hổ cùng rừng Sương Nhi đi đến, càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, Trương gia bên ngoài, một cái tuổi trẻ xuất khí, mặc quần áo màu trắng, con trường kiếm nam tử, ngay tại Trương gia quản gia dẫn đầu hạ, đi tới Trương gia cổng. Quản gia đối với gia chủ nói, gia chủ, vị này là Ngọc Hà phái đại đệ tử, tên là Bạch Thanh. Hắn nghe nói tình huống của chúng ta sau, lập tức cùng ta xuống núi. Gia chủ nhìn về phía Bạch Thanh, lần đầu tiên ấn tượng liền phi thường tốt, bởi vì người Bạch Thanh dáng dấp đẹp trai, quần áo cũng sạch sẽ, nhìn con ôn tồn lễ độ, tiên khí bồng bềnh bạch tiên dài. Ta là Trương gia gia chủ, chúng ta hoan nghênh ngươi đến. Còn không đợi hắn nói dứt lời, Bạch Thanh liền đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Trương trong nhà không tốt. Hắn nhíu mày, vội vàng nói, có yêu khí. Soạt. Bạch Thanh thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cao 10 mấy mét, bay vào Trương gia trong viện. Gia chủ sững sờ hắn vừa mới nói cái gì? Có yêu khí. Gia chủ lập tức dẫn người chạy về trong nhà. Thật là mới vừa vào cửa, hắn cũng cảm giác đầu óc nóng rung động, đầu đau muốn nứt ra. Bọn hắn huyết nhục chi khu, không chịu nổi phần này lực lượng, nhao nhao ngã xuống đất ngất đi. Soạt. Bạch Thanh từ giữa không trung lướt qua, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt Trương Thủy Tâm gian phòng. Bên trong yêu khí nhất là ngưng trọng, bên trong tuyệt đối có yêu. Bạch Thanh không chần chờ chút nào, trực tiếp rút kiếm, một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn tay trái hai ngón khép lại, trên thân kiếm bay sượt mà qua ông. Trường kiếm lập tức phát ra bạch quang, dường như biến thành một thanh kiếm laser. Tiếp lấy hắn cách không một kiếm đâm ra. Hưu. Một đạo bạch sắc kiếm quang bộc phát, hướng phía gian phòng lao đi. Trong phòng, người giấy khoảng cách Vương Tiểu Hổ càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải bắt lấy Vương Tiểu Hổ lúc, một đạo kiếm quang đánh xuyên qua cửa sổ, hướng phía người giấy hậu tâm đâm tới. Người giấy phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xoay người lại, phất tay vỗ. Làm. Tia lửa tung tóe, bạch sắc kiếm quang ứng thanh bẻ gãy, biến thành hai đoạn, sau đó hướng phía hai bên quẳng đi. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh, gian phòng bên trong bộ đã xảy ra kịch liệt bạo tạc. Khói lửa tràn ngập. Người giấy ánh mắt bị ảnh hưởng đến. Vương Tiểu Hổ vội vàng kéo lại Dương Sương Nhi tay, mang theo nàng chạy ra ngoài. Bạch Thanh lạc tới đất bên trên, chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai, đột nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Hổ cùng Dương Sương Nhi lảo đảo nghiêng ngã chạy đến còn có người. Động tác của hắn dừng lại, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, sau đó cắn nát tay phải đầu ngón tay, dùng máu tại tay trái trên lòng bàn tay viết mấy chữ tới. Bạch Thanh tay cách không một chảo, Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ đều bị hắn kéo tới hai người các ngươi chạy mau. Đem hai người để dưới đất sau, Bạch Thanh thúc giục. Một giây sau, hưu, một hạt châu từ trong phòng bay ra, thẳng bức Bạch Thanh mặt. Bạch Thanh quay đầu trông thấy hạt châu lướt đến, con ngươi co rụt lại, cấp tốc ngửa ra sau. Hạt châu cơ hồ là dán hắn bay qua. Cái này khiến hắn thấy rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là cái gì hạt châu, mà là một con mắt. Phanh ánh mắt rơi ở phía xa trên tường, trực tiếp đem vách tường đánh nổ. Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ lơm lớp lo sợ nhìn xem một màn này đại sư, cẩn thận a. Vương Tiểu Hổ nói xong, liền lôi kéo Dương Sương Nhi muốn đi. Người giấy toàn bộ từ trong phòng đi ra. Mục tiêu của bọn nó là Vương Tiểu Hổ cùng Dương Sương Nhi. Gian phòng Trương Thủy Tâm vẫn hôn mê, nhưng chúng nó đều không có hứng thú, đã đem Trương Thủy Tâm quên lãng các ngươi là yêu quái gì. Bạch Thanh cầm trường kiếm, ngăn khuất tất cả người giấy trước mặt. Người giấy nở nụ cười. Tiếng cười của bọn nó kỳ quái vô cùng, vô cùng khàn khàn, nhưng lại có thể nghe ra nam nhân cùng nữ nhân thanh âm. Chương 1929. Yêu Ma Chi Vương rốt cục hiện thân. Chương 1929. Yêu Ma Chi Vương rốt cục hiện thân. Giống như đồng thời có rất nhiều linh hồn tại trong thân thể của bọn nó cười như ngươi thấy. Chúng ta đều là bình thường người giấy. Bình thường người giấy. Bạch Thanh nói rằng, các ngươi có thể ở Trương gia bố trí xuống đại trận, còn có thể miệng nói tiếng người, khẳng định không phải cái gì bình thường yêu quái. Giấy người cười nói, tu sĩ nhân tộc, ngươi cũng không bình thường a. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, Ngọc Hà phái lại còn có thể đi ra ngươi đệ tử như vậy. Bạch Thanh lúc này nói rằng, nếu biết chúng ta Ngọc Hà phái, còn không thúc thủ chịu trói. Giấy người hay là đang cười thúc thủ chịu trói. Sau đó trở về với ngươi, bị giam ở đằng kia tối tăm không mặt trời tỏa yêu tháp bên trong sao? Bạch Thanh nói rằng, các ngươi chuyện ác làm tận, bị giam tại tỏa yêu tháp bên trong cũng là trừng phạt đúng tội. Ha ha ha. Người giấy hỏi Bạch Thanh, cái gì là thiện, cái gì là ác? Yêu quái ăn người, không phải thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi ăn gà vịt dê bò thời điểm, sao không như thế chính nghĩa? Bạch Thanh đến cùng là mới vừa vào trần thế, hắn trong lúc nhất thời trả lời không được vấn đề này, bị sặc một cái. Người giấy tiếp tục cười, ngươi tin luân hồi sao? Ngươi có biết hay không, ngươi kiếp này là người, kiếp trước của ngươi có thể là yêu quái, đời sau cũng có thể là một cái yêu quái. Cái gì? Bạch Thanh thân thể lung lay một chút. Hắn từ nhỏ tại Ngọc Hà trong phái lớn lên, một mực đem trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Hiện lúc nghe, chính mình kiếp trước còn có đời sau cũng có thể là yêu thời điểm. Hắn nhận biết, thế giới quan đều hứng chịu tới xung kích còn có a. Người giấy tiếp tục nói, ngươi biết ngươi vừa mới thả đi hai người, là tình huống như thế nào sao? Bạch Thanh lấy lại tinh thần, nói rằng, hai cái bị các ngươi để mắt tới người bình thường. Ha ha ha. Người giấy cũng nhịn không được cười ra tiếng người bình thường. Tu sĩ nhân tộc, ngươi không có phát hiện sao? Chân chính người bình thường đã sớm đã hôn mê. Vừa mới hai đứa bé kia, còn có thể bình thường chạy trốn, ngươi nói là người bình thường. Bạch Thanh nhíu mày. Nghĩ như vậy đến, Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ, dường như xác thực có vấn đề. Nhìn xem lâm vào trầm tư Bạch Thanh, người giấy nét miệng lên tu sĩ nhân tộc. Các ngươi Ngọc Hà phái, có phải hay không lập thể muốn bảo vệ mỗi một cái vô tội phạm nhân? Bạch Thanh trả lời, tự nhiên là. Chúng ta Ngọc Hà phái, chính là lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Giấy người vừa ý nhẹ gật đầu. Lập tức nói rằng, kia để chúng ta nói cho ngươi một cái việc hay. Vừa mới chạy trốn Nam Hải kia, hắn có một nửa linh hồn, cũng không phải nhân loại, mà là chúng ta Vương Yêu Ma Chi Vương. Ầm ầm. Bạch Thanh như bị sét đánh. Tin tức này, đối với hắn mà nói, thật sự là quá rung động. Vương Tiểu Hổ, có một nửa linh hồn, không phải nhân loại, mà là yêu ma chi vương. Nói cách khác, hắn đã là nhân loại, cũng là yêu ma. Giấy người cười nói, tu sĩ nhân tộc, ngươi muốn bảo hộ thương sinh, lại muốn chém giết yêu ma. Như vậy đối mặt loại tình huống này, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Người giấy cất bước, chậm rãi hướng Bạch Thanh đến gần giết hắn. Ngươi liền có thể hoàn thành Ngọc Hà phái sứ mệnh, diệt trừ yêu ma chi vương, nhưng là ngươi cũng sẽ đích thân giết chết một cái người vô tội. Vương tha hắn, ngươi liền sẽ bỏ qua yêu ma chi vương. Tu sĩ nhân tộc, trả lời chúng ta, ngươi sẽ thế nào tuyển?
Ban đầu ở lầu các bên trên, bọn chúng kém một chút liền có thể bắt lấy Vương Tiểu Hổ. Chính là bởi vì phát hiện Vương Tiểu Hổ có một nửa linh hồn chính là yêu ma chi vương, bọn chúng mới lại đột nhiên dừng tay. Hiện tại bọn chúng cũng không có phải bắt được, cùng giết chết Vương Tiểu Hổ ý nghĩ, chỉ là một mực tại đuổi theo, kích thích Vương Tiểu Hổ, muốn cho yêu ma chi vương linh hồn tỉnh lại. Bạch Thanh thân thể lay động, tiến tới lưỡng nan, giết, vẫn là không giết. Chương 1930, tình thế không có cách giải, Lâm Thần ra tay. Chương 1930, tình thế không có cách giải, Lâm Thần ra tay. Nhưng vào lúc này, cộc cộc cộc, Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ lại chạy trở về, xuất hiện tại Bạch Thanh cùng người giấy trước mắt. Toàn bộ Trương gia đã bị người giấy bố trí xuống pháp trận, chỉ có đánh bại người giấy hoặc là kích hoạt yêu ma chi vương lực lượng khả năng rời đi, nếu không mãi mãi cũng lại ở chỗ này quanh co, tựa như là lúc trước tại nghĩa địa bên trong quỷ đả tường như thế tuyển a. Giấy người cười nói, tu sĩ nhân tộc nên làm ra lựa chọn. Bạch Thanh tay run rẩy lên, hắn nhìn xem Vương Tiểu Hổ, khó có thể tưởng tượng hắn có một nửa linh hồn lại là yêu ma chi vương. Linh hồn đối vạn vật sinh linh mà nói đều là trọng yếu nhất, linh hồn không cách nào bị cưỡng ép tách ra, cứng rắn muốn chặt thành hai nửa, kia linh hồn liền sẽ hoàn toàn chết đi, thậm chí liền đầu thai tư cách đều không có. Đây là một cái tình thế không có cách giải. Bạch Thanh muốn không đến bất luận cái gì phá giải phương pháp xử lý. Ngọc Hà phái dạy hắn rất nhiều hàng yêu trừ ma bản lĩnh, nhưng lại chưa bao giờ dạy qua hắn như thế nào làm ra lựa chọn ai. Vẫn là chúng ta tới giúp ngươi tuyển a. Giấy thanh âm của người ngay tại bạch mặt xanh trước vang lên. Bạch Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Phanh! Người giấy một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Bạch Thanh phần bụng a. Bạch Thanh bị một quyền đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Phanh! Hắn phía sau lưng đâm vào một ngọn núi giả bên trên. Giả sơn ầm vang vỡ vụn, đá vụn bay ra. Bạch Thanh quẳng xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu. Người giấy nhìn xem tay của mình, cảm khái nói, nhân tộc thân thể thật sự là yếu ớt ta. Bên cạnh một cái giấy người cười nói, nhân tộc cái gì đều yếu ớt, thân thể, tính mệnh, còn có linh hồn. Nói xong bọn chúng nhìn về phía Dương Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ, có ý riêng. Bang! Bạch Thanh dùng kiếm chống đỡ mặt đất, một lần nữa đứng lên. Đứa bé này chuyện về sau lại nói, hiện tại ta muốn trước giải quyết hết các ngươi. Bạch Thanh tạm thời không mê mang, hắn xách theo kiếm cấp tốc hướng phía người giấy tiến lên. Ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này lại có mây đen, tiếng sấm rền rĩ, mắt thấy một trận mưa lớn liền phải rơi xuống. Lâm phủ, lôi tiếng vang lên. Lâm Thần liếc bầu trời một cái, trời muốn mưa. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, Dương Sương Nhi lúc ra cửa không có mang dù nói là đi tìm hiểu tin tức, kết quả hơn nửa chung không thấy bóng dáng. Tính toán, ta đi qua tìm nàng a. Lâm Thần đi tới cửa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai nửa ô giấy dầu lập tức theo trong phòng khách bay ra, vừa vặn rơi xuống trong tay hắn. Cầm ô giấy dầu, Lâm Thần đi ra Lâm phủ, dọc theo đường đi hướng phía trước. Không bao lâu, hắn liền đi tới trường gia trước cổng chính. Vui mừng hớn hở, lại không có một hai cửa trường gia, nhường Lâm Thần phát giác được không thích hợp. Xuyên qua đại môn, nhìn một cái, toàn bộ tiền viện không có một ai. Lâm Thần còn chưa đi lại, liền ngửi thấy trong không khí truyền đến điểm điểm mùi máu tươi. Hắn quay đầu hướng mùi máu tươi bay tới phương hướng nhìn lại, là từ nơi không xa trong một cái phòng bay tới. Lâm Thần đến giữa cổng, nhìn thấy bên trên có chút vết máu. Dọc theo vết máu, hắn đi tới cửa trước dưới một thân cây. Tại cây này dưới đáy nằm một con mèo, màu trắng mèo. Nhưng khi Lâm Thần đến gần sau, mới phát hiện cái này căn bản không phải mèo, mà là một lớp da. Con mèo này chỉ còn lại một lớp da, ngay cả tròng mắt đều bị lột hết ra, máu me đồng địa, dọa người vô cùng. Tí tách. Lâm Thần chợt nghe bên cạnh trong phòng truyền đến tiếng vang lanh lảnh, giống như có đồ vật gì rơi trên mặt đất, còn không ngừng bật lên lấy. Hắn đi tới cửa, đưa tay đẩy cửa ra. Trong phòng có một chương đặt vào màn giường lớn, còn có hạt châu từ trên giường lăn xuống đến, rơi trên mặt đất. Lâm Thần nhìn thoáng qua trên đất hạt châu, tất cả đều là con mắt. Hắn không có nửa điểm kinh hoàng, lại không phải lần đầu tiên tiến kinh khủng trò chơi. Chương 1931, yêu ma chi vương thức tỉnh. Chương 1931, yêu ma chi vương thức tỉnh đều là tiểu trạng diện. Lâm Thần đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy ra màn. Trên giường phủ lên chăn mền hở ra, phía dưới giường như cất giấu cái gì. Lâm Thần không chút nào do dự vươn tay, bắt lấy một góc chăn. Soạt. Hắn vén chăn lên, lộ ra đồ vật bên trong. Một cỗ mùi thối dẫn đầu đập vào mặt. Trên giường nằm một cái người giấy. Cái này người giấy miệng há mở, bên trong tất cả đều là trong mắt. Chăn đầy một vài con mắt. Những này con mắt bây giờ còn đang chuyển động, toàn bộ nhìn về phía Lâm Thần. Mùi máu tươi là theo những này trong mắt bên trong phát ra. Nhiều như vậy trong mắt, tới đây làm khách người, con mắt đều để ngươi đào xong. Lâm Thần vươn tay, một thanh bóp lấy người giấy cổ. Người giấy bất ngờ, tình huống vượt qua phát triển đoán trước. Lúc đầu coi là Lâm Thần trông thấy bộ dáng của mình sau sẽ bị sợ hãi đến tè ra quần. Kết quả trên thực tế, Lâm Thần ánh mắt thiên tĩnh, biến đều chưa từng thay đổi, trực tiếp liền bóp lấy người giấy. Người giấy bị giơ lên, lực lượng khổng lồ, nhường người giấy cảm thấy ngạt thở. Con mắt của nó cũng bắt đầu lật lên trên, sắp bị bóp mất đi. Niệm nó, cái này mẹ hắn là nhân tộc có thể có khí lực. Người giấy xuống lại, song tay nắm lấy Lâm Thần cổ tay, đồng thời há to miệng. Soạn. Hắn đem một vài tròng mắt đều phun ra tùy chỗ là nôn. Có thể hay không giảng điểm vệ sinh? Lâm Thần khẽ vươn tay, trên mặt đất bay tới một chương băng ghế. Hắn bắt lấy băng ghế, đột nhiên đập vào người giấy ngoài miệng. Phanh! Băng ghế nổ tung. Lâm Thần trong tay liền thừa một cái băng ngồi chân. Những cái kia trong mắt đều bị Lâm Thần đánh về người giấy miệng bên trong, đồng thời còn lập tức đem người giấy miệng vỗ hư. Người giấy rốt cuộc mở không nổi miệng. Lần này khí lực chi lớn, người giấy cổ đều kém chút gây mất đau. Người giấy nhanh khóc.
nó trong đầu hiện tại ông. Cái này tình huống như thế nào a? Cái này nhân tộc có phải hay không có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Phanh. Lâm Thần vung tay liền đem cái này không nói vệ sinh người giấy ném trên mặt đất, chuẩn bị giải quyết hết nó. Người giấy dùng cả tay chân, lộn nhào hướng phía cổng chạy tới, mong muốn chạy khỏi nơi này. Ngay tại Lâm Thần tức sẽ ra tay lúc, phanh. Toàn bộ trương gia đột nhiên lắc lư một cái. Một cỗ cường hành yêu ma khí hơi thở quét ngang bát phương. Bên ngoài phòng cây cối đều bị thổi ngã. Lâm Thần động tác dừng lại, nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng yêu ma chi vương. Sẽ không sai. Cố khí tức này chính là hắn tìm 4 năm lâu yêu ma chi vương. Rốt cục, yêu ma chi vương rốt cục hiện thân. Hậu viện, Bạch Thanh song quyền nan địch tứ thủ, huống chi người giấy không ngừng hai cái. Hắn bị áp chế. Phanh. Người giấy một quyền đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay xa hơn 10 thước phốc. Bạch Thanh quẳng xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn đã bị đánh bay nhiều lần, hiện tại là hoàn toàn không đứng lên nổi. Ngay cả kiếm trong tay cũng rơi vào nơi xa, nhặt không trở lại. Người giấy không có tiếp tục để ý tới Bạch Thanh, ánh mắt của bọn nó đều rơi xuống rừng Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ trên thân nha đầu, đến đây đi. Người giấy hai tay dài ra, bắt lại rừng Sương Nhi. Bọn chúng đã nhìn ra, rừng Sương Nhi đối Vương Tiểu Hổ mà nói, phi thường trọng yếu. Nếu như đem rừng Sương Nhi giết, một nhất định có thể kích hoạt yêu ma chi vương linh hồn. Nghĩ tới đây, người giấy liền muốn xuất thủ cứu mạng a. Rừng Sương Nhi bị dọa ngất đi. Vương Tiểu Hổ kêu to, dừng tay. Các ngươi không thể thương tổn nàng. Một bên hô to, hắn một bên không sợ chết hướng phía người giấy tiến lên. Phanh. Người giấy tay hất lên, đánh vào Vương Tiểu Hổ trên mặt, muốn đem hắn đánh bay. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lại cạch. Vương Tiểu Hổ đưa tay, trực tiếp bắt lấy giấy tay của người. Hắn trực tiếp chặn người giấy công kích đồng thời. Một cỗ thâm thúy, hắc ám, vô cùng cường đại khí tức từ trên người hắn bộc lộ mà ra. Chương 1932. Địa ngục trò chơi lần này đùa thật, thật bên trên cường độ. Chương 1932. Địa ngục trò chơi lần này đùa thật, thật bên trên cường độ. Tất cả người giấy đều là cảm giác thân thể run lên. Cố khí tức này là bọn hắn vương, yêu ma chi vương. Vung nàng ra. Vương Tiểu Hổ mở miệng, thanh âm trầm thấp, giống như một người trung niên nam tử đang nói chuyện. Bạch Thanh trông thấy một màn này, con ngươi chấn động. Bết bắt nhất chuyện đã xảy ra. Yêu ma chi vương linh hồn tỉnh lại. Tương lai sẽ là ai linh hồn khống chế Vương Tiểu Hổ thân thể? Hắn thân làm Ngọc Hà phái đại đệ tử, lại nên làm thế nào cho phải? Giấy người vô ý thức bung ra rừng Sương Nhi. Trông thấy rừng Sương Nhi bình an vô sự, Vương Tiểu Hổ thân thể lung lay một chút. Trên người hắn hắc ám khí tức cấp tốc biến mất. Phanh. Hắn đột nhiên ném xuống đất, hôn mê. Người giấy nhìn xem đã hôn mê Vương Tiểu Hổ, biết hiện tại tình huống như thế nào yêu ma chi vương linh hồn thức tỉnh, nhưng là còn quá hư nhược. Chờ hắn lại dài lớn hơn một chút, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Một cái người giấy nhìn về phía rừng Sương Nhi, nói rằng, cô gái này vô dụng, có thể giết chết. Ta theo trên người nàng, cảm nhận được làm cho người ta chán ghét lực lượng. Cái khác người giấy nhao nhao gật đầu. Một cái giấy tay của người lại lần nữa dài ra, hướng phía rừng Sương Nhi chụp tới. Ngay tại nó sắp chạm đến rừng Sương Nhi trong nháy mắt, hưu, một đạo kiếm khí đột nhiên từ đằng xa bay tới, tốc độ siêu nhanh, đột phá vận tốc âm thanh đến mức tất cả người giấy đều không kịp phản ứng. Làm kiếm khí lướt qua, bổ ở phía xa mặt đất, dẫn phát bạo tạc về sau, bọn chúng mới giật mình vừa mới có kiếm khí lướt qua, lại quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Vừa mới vươn tay người giấy, lúc này đã bị đánh thành hai nửa. Nó thần sắc sợ hãi, vạn phần hoảng sợ vỡ ra, ngã xuống đất, bốc cháy lên. Chết đi như thế. Một màn này, đem ở đây tất cả người giấy giật nảy mình là ai? Vừa mới xảy ra chuyện gì tình huống? Bọn chúng cái gì đều không thấy rõ, liền gặp được một vị đồng bạn bị giết chết. Liên nửa điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Bạch Thanh trong lòng cũng chấn kinh. Vị cao thủ kia, vậy mà một cái mắt, liền giết chết một cái người giấy là ai đem nàng đánh ngất xỉu? Một đạo thanh âm đạm mạc, đột nhiên tại phía trước vang lên. Người giấy cùng Bạch Thanh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đã nhìn thấy một cái khuôn mặt tuấn giật nam tử, đứng tại một cái trên lầu chót, ánh mắt của hắn có chút lạnh ý thấy mấy cái giấy thân thể người nhịn không được run đến mấy lần. Lâm Thần rơi xuống mặt đất, giơ tay lên. Soát. Dương Sương Nhi trực tiếp bay lên, rơi xuống trong tay của hắn. Bạch Thanh trong lòng giật mình. Người giấy cũng là bị thủ đoạn này giật nảy mình. Cách không ngự vật, là chân chính cách không ngự vật a. Bạch Thanh cũng biết cách không ngự vật, nhưng là cần trả giá đắt. Muốn cắn phá ngón tay, thiêu đốt tinh huyết, khả năng miễn cưỡng thi triển một lần, không thể trong nháy mắt sử dụng. Mà vừa mới, Lâm Thần đưa tay liền dùng cách không ngự vật, không có một cái giá lớn, tùy tiện sử dụng còn có cao thủ. Người giấy nguyên một đám đều sắc mặt ngưng trọng lên, còn chưa giao tay, bọn chúng cũng cảm giác áp lực to lớn. Trước mắt nam tử này cho chúng nó cảm giác áp bách, viễn siêu Bạch Thanh, thậm chí vượt qua yêu ma chi vương. Lâm Thần nhìn một chút rừng Sương Nhi, bảo đảm nàng không có việc gì, mới nhìn hướng nằm dưới đất Vương Tiểu Hổ, thì ra yêu ma chi vương ngay tại trong cơ thể của ngươi. Chắc không được tìm 4 năm, một chút dấu vết đều không tìm được, thì ra một mực tại bên người, chỉ là đang ngủ say lấy. Lâm Thần mở ra hệ thống quét xuống Vương Tiểu Hổ cùng yêu ma chi vương tình huống. Vương Tiểu Hổ một nửa linh hồn là yêu ma chi vương linh hồn, hai người lúc sinh ra đời liền đã liền cùng một chỗ, đã định trước không thể dùng ngoại lực cưỡng ép tách rời, nếu không cả hai đều sẽ hồn bay phách lạc. Bởi vì trước mắt trò chơi độ khó là địa ngục cấp, cho nên yêu ma chi vương nắm giữ đặc thù từ đầu, kiên định linh hồn lực lượng vô cùng cường đại, khó mà bị sự vật dung chuyển, càng không cách nào bị ngoại lực tách rời. Chương 1933, Dương Sương Nhi phụ thân xuất hiện. Chương 1933, Dương Sương Nhi phụ thân xuất hiện. Liên tâm, tất cả dùng ngoại lực đem linh hồn chia ra phương pháp đều sẽ dẫn đến một nửa khác linh hồn trong nháy mắt tử vong. Hủy diệt, linh hồn bị ngoại lực tách rời sau sẽ xảy ra lớn nổ lớn, chôn vùi rơi hết thể chung quanh sinh mệnh. Ra đời thời điểm liền liền cùng một chỗ. Còn có, Cái này một đống từ đầu là có ý gì? Cái này là chân chính địa ngục cấp độ khó sao? Đột xuất một cái địa ngục, buồn nôn. Lâm Thần đang suy nghĩ, muốn không dứt khoát một bàn tay đem Vương Tiểu Hổ trục chết, hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nói cho Dừng Sương Nhi, là người giấy đem Vương Tiểu Hổ giết. Nhưng nếu quả thật như vậy, cũng chỉ có thể hoàn thành bình thường nhiệm vụ chính tuyến. Cái gì nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ chi nhánh, đều không thể hoàn thành ngươi là ai? Giấy thanh âm của người vang lên, đem Lâm Thần chú ý lực kéo lại. Lâm Thần nhìn về phía bọn chúng, nói rằng, chỉ có còn có thể tiếp tục xuống người, mới có tư cách đạt được giải đáp. Người giấy cắn răng cắn rỡ. Có người giấy nhìn thoáng qua Dừng Sương Nhi, liền suy đoán ra một ít chuyện ngươi là cô gái này thân nhân. Ha ha, ngươi thật đáng thương. Cô gái này, yêu người không nên yêu, mà ngươi thân là thân nhân của nàng, lại không cách nào cứu vớt nàng. Cái này vừa nói, studio bên trong người xem đều không bình tĩnh. Vương Tiểu Hổ lại chính là cuối cùng một. Này làm sao xử lý a? Giết Vương Tiểu Hổ có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cũng biết hại Dừng Sương Nhi, không giết Vương Tiểu Hổ liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không có cách nào rời đi trò chơi. Một nháy mắt có hai lựa chọn, nhưng hai cái đều không phải là lựa chọn chính xác. Đây chính là địa ngục cấp độ khó sao? Mẹ nhà hắn, đây cũng quá khó khăn a. Lâm Thần lại không hề lay động, các ngươi không phải ta, làm sao biết ta không có cách nào? Các ngươi làm không được chuyện, không có nghĩa là ta làm không được. Bang, một đạo kiếm quang bộc phát, trực tiếp đem vừa mới nói chuyện người giấy đánh chết. Còn lại người giấy đều có chút luống cuống. Trước mắt cái này nhân loại, thực lực nhiều ít có một chút kinh khủng. Một chiêu chính là miểu sát, cản cũng đỡ không nổi. Này làm sao xử lý? Bạch Thanh cũng bội phục vô cùng người này, đến tột cùng là ai? Vậy mà như thế cường đại, thực lực của hắn đã cùng trưởng môn như thế lợi hại. Còn lại người giấy chậm rãi lui lại, muốn phải thoát đi. Nhưng ngay lúc này, hưu, khác một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bổ ra một cái người giấy. Lại có cao thủ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một người trung niên nam tử, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, hắn liền một kiếm đem sau cùng hai cái người giấy giết chết. Bạch Thanh trông thấy người này lúc, ánh mắt đều mở to tiêu thất truyền thuyết, dừng hướng lên trời. Studio bên trong người xem kinh hãi, cái này chính là Dừng Sương Nhi phụ thân. Thật mạnh à, một kiếm liền đem người giấy đều dây, không hổ là đã từng đánh bại qua yêu ma chi vương người. Phần này thực lực xác thực có thể, nhưng hắn vì cái gì mất tích nhiều năm như vậy? Hắn mất tích lâu như vậy, hiện tại lại vì cái gì xuất hiện? Sương Nhi tỉnh lại, nếu là nhìn thấy hắn, hẳn là sẽ rất cao hứng a. Dừng hướng lên trời giải quyết hết giấy người về sau, ánh mắt theo Lâm Thần cùng Dừng Sương Nhi trên thân đảo qua. Không có nửa điểm dừng lại. Trong ánh mắt của hắn, thậm chí tràn ngập đạm mạc. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Nam nhân này, cứ như vậy không chào đón Dừng Sương Nhi sao? Mất tích nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục xuất hiện, liền không nói câu nào. Dừng hướng lên trời cầm kiếm, đi tới Vương Tiểu Hổ bên người. Hắn giơ lên kiếm, liền phải một kiếm giết chết Vương Tiểu Hổ. Lâm Thần. Studio bên trong người đều trợn tròn mắt nhìn nó, hắn hiện ra cũng không quan tâm một chút nữ nhi, liền phải giết con rể. Có bị bệnh không? Có thể làm ra loại chuyện này? Cái này còn là người sao? Nhìn ta huyết áp tất cả đứng lên. Chương 1934. Ngươi có bị bệnh không, ta còn muốn làm nhiệm vụ ở đâu? Chương 1934. Ngươi có bị bệnh không, ta còn muốn làm nhiệm vụ ở đâu? Bang. Dừng hướng lên trời một kiếm đánh xuống, không có chút nào lưu tình. Nhưng khi lưỡi kiếm khoảng cách Vương Tiểu Hổ cổ chỉ kém 10 cm thời điểm, thanh kiếm này dừng lại, rốt cuộc không vào được một phân một hào. Không phải Dừng hướng lên trời lương tâm phát hiện, mà là có một thanh ô giấy dầu giữ lấy kiếm của hắn. Dừng hướng lên trời ghé mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần nói, buông ra. Lâm Thần trực tiếp đem hắn chấn khai, người này ngươi không thể giết. Lâm Thần ngăn khuất Vương Tiểu Hổ trước mặt hắn là yêu ma chi vương. Dừng hướng lên trời nói rằng, nếu như hắn thức tỉnh sẽ hại chết vô số người. Lâm Thần nói rằng, nếu như ngươi giết hắn cũng biết hại chết con gái của ngươi. Dừng ngẩng đầu nhìn trời vẫn còn đang hôn mê Dừng Sương Nhi, ta không quan tâm. Nếu như nàng chưa từng xuất hiện, Lưu Sương cũng sẽ không chết. Lâm Thần nói rằng, ngươi cử chỉ điên rồ, ngươi chỉ để ý chính mình, theo không có hỏi qua Lưu Sương có quan tâm hay không. Lưu Sương đem chính mình tất cả, thậm chí là sinh mệnh đều cho Dừng Sương Nhi, ngươi lại chỉ muốn lấy hại chết Dừng Sương Nhi. Ngươi bây giờ nói với ta, trong lòng ngươi có Lưu Sương? Lừa gạt quỷ đâu? Dừng hướng lên trời dừng lại ách. Trên đất Vương Tiểu Hổ đột nhiên phát ra thanh âm, hắn muốn tỉnh lại. Dừng hướng lên trời lấy lại tinh thần, trong nháy mắt ra tay, một kiếm hướng phía Vương Tiểu Hổ chém tới. Lâm Thần quả quyết ngăn cản, hắn ném ra ô giấy dầu chặn kiếm khí. Vương Tiểu Hổ mở to mắt nhìn thấy chung quanh tình huống sau, cười ha 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 ha, bản tôn lại trở về, ta muốn đem hết thệ chung quanh đều kéo vào địa ngục. Rầm rầm rầm, yêu ma chi vương tiếng cười to dẫn phát tầng tầng bạo tạc. Mắt thấy sóng xung kích quyết tán mà đến, Lâm Thần quả quyết rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trong suốt, vô cùng thần bí. Với anh, Lâm Thần dùng kiếm chặn đạo này sóng xung kích. Trên thân kiếm một đạo quang mang hiện lên. Yêu ma chi vương nhìn về phía Dừng hướng lên trời, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Yêu ma chi vương nói rằng, lại gặp mặt. Dừng hướng lên trời cắn răng nói rằng, lần này sẽ không lại để ngươi trốn. Dứt lời, rút kiếm liền hướng phía yêu ma chi vương chém tới. Yêu ma chi vương cũng nghĩ ra tay, nhưng lại yêu khí khẽ động, yêu ma chi vương liền đã mất đi ý thức, thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại đã hôn mê. Làm Lâm Thần ra tay ngăn trở Dừng hướng lên trời kiếm, nói rằng, ta đã nói rồi, ngươi không thể giết hắn. Ngươi giết hắn, ta nhiệm vụ ẩn làm sao bây giờ? Dừng Sương Nhi làm sao bây giờ? Dừng hướng lên trời chất vấn, không giết hắn chẳng lẽ giữ lại hắn làm hại nhân gian? Lâm Thần giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn, ta lúc nào thời điểm nói muốn để hắn làm hại nhân gian, không thể trước tiên đem hắn giam lại. Bạch Thanh lung la lung lay đứng dậy, nói rằng, Ngọc Hà trong phái có một cái tòa yêu tháp, có thể đem hắn giam ở bên trong. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh yêu ma chi vương, cũng tuyệt đối không cách nào từ đó thoát đi. Lâm Thần đem Vương Tiểu Hổ ném cho Bạch Thanh, nói rằng, hắn liền giao cho các ngươi. Trước tiên đem Vương Tiểu Hổ giam lại, sau đó đang tìm kiếm cách rời Vương Tiểu Hổ cùng yêu ma chi vương linh hồn phương pháp xử lý. Dừng hướng lên trời trầm mặc một hồi, nói rằng, tạm thời trước dạng này, nhưng là ta sẽ canh giữ ở tòa yêu tháp bên ngoài. Một khi hắn muốn chạy trốn, ta liền sẽ giết hắn. Bạch Thanh cung kính đối Lâm Thần cùng Dừng hướng lên trời cúi mình vái chào đa tạ hai vị tiền bối. Hắn điều dưỡng một chút, liền mang theo Vương Tiểu Hổ rời đi. Dừng hướng lên trời đi theo hắn cùng đi. Lâm Thần thì là ôm hôn mê Dừng Sương Nhi, quay trở về Lâm phủ ở trong. Trở về trên đường, thiên bắt đầu mưa. Lâm Thần mở ra một thanh khắc ô giấy dầu Sương Nhi a Sương Nhi. Hắn lẩm bẩm nói, trên thế giới nhiều như vậy nam nhân, ngươi làm sao lại tuyển cái này làm bạn trai đâu? Sở Tiêu đi ô bên trong người xem, hiện tại cũng đều bùi ngùi mãi thôi. Chương 1935, đột nhiên thông quan, yêu ma chi vương chết như thế nào? Chương 1935, đột nhiên thông quan, yêu ma chi vương chết như thế nào? Vì cái gì hết lần này tới lần khác Vương Tiểu Hổ là yêu ma chi vương đâu? Lần này nên làm thế nào mới tốt? Trò chơi này độ khó, có phải hay không hơi cường điệu quá? Nửa ngày sau, mưa rơi lớn hơn, Trương gia người đều đã tỉnh lại, bọn hắn đều bình an vô sự, người giấy miệng bên trong con mắt là bọn chúng luyện hóa đi ra. Dương Sương Nhi cũng chậm rãi tỉnh lại, nàng mở to mắt, đã nhìn thấy Lâm Thần đứng tại bên giường ca ca. Sau khi tỉnh lại, nàng gấp vội vàng ngồi dậy, hỏi Tiểu Hổ đâu? Dương Sương Nhi còn nhớ rõ, cuối cùng Vương Tiểu Hổ không muốn sống như thế hướng chính mình chạy tới, hắn gặp phải nguy hiểm sao? Lâm Thần ở bên cạnh ngồi xuống, nói rằng tình huống có chút phức tạp, ngươi cẩn thận nghe. Hắn dùng nửa ngày thời gian, rốt cục đem chuyện nói rõ. Dương Sương Nhi thần sắc đờ đẫn ngồi ở trên giường, Tiểu Hổ có một nửa linh hồn là yêu ma chi vương, hiện tại hắn bị mang đến Ngọc Hà phái, bị giam tiến tỏa yêu tháp bên trong. Hai cái này kết quả nhường Dương Sương Nhi thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vào lúc ban đêm, Lâm Thần làm cơm tối, nàng cũng một ngụm không ăn đợi đến trời tối người yên lúc. Dương Sương Nhi thu thập hành lý, sau đó chính mình một cái rời đi Lâm phủ, tiến về Ngọc Hà phái. Lâm Thần đứng tại trên nóc nhà nhìn xem nàng rời đi, thật lâu không nói. Một màn này nhường người xem cũng nhịn không được thở dài, nàng trung quy là trưởng thành, lấy trước kêu hoạt bắt đáng yêu Dương Sương Nhi lại cũng không về được. Ta cảm giác cái trò chơi này là từ trước tới nay khó khăn nhất trò chơi. Không chỉ có muốn đối mặt vật lý bên trên cường địch, còn muốn đối mặt trên tinh thần công kích, đại gia cũng nhịn không được hoài niệm lên lần thứ nhất nhìn thấy Dừng Sương Nhi lúc cảnh tượng đáng yêu lọ li. Cả ngày ôm lấy Lâm Thần cánh tay, ca ca, ca ca, ca ca không ngừng hô hào. Tình ngủ tìm không thấy Lâm Thần, liền sẽ muốn khóc nhẹ. Tối hôm đó, trời u ám, vốn đang sẽ có một trận mưa lớn, nhưng là Lâm Thần bên người xuất hiện một cái dung mạo khuynh thành tuyệt thế thiếu nữ. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, tất cả mây đen đều tại trong khoảnh khắc tan đi. Tiếp lấy nàng lại đối với bầu trời đêm nhẹ nhàng mấy điểm. Dừng Sương Nhi muốn đi đường, liền bị tinh trăng cùng sao quang đốt sáng lên, vô cùng sáng tỏ. Lâm Thần cùng Tinh Lễ nhìn xem Dừng Sương Nhi tiến vào Ngọc Hà phái đại môn, mới rời khỏi yêu ma chi vương linh hồn, làm sao lại xuất hiện tại Vương Tiểu Hổ trên thân. Lâm Thần bắt đầu điều tra chuyện này, dùng mấy ngày điều tra rõ ràng, thì ra lúc trước yêu ma chi vương sử dụng chuyển sinh đại pháp, đem linh hồn chuyển sinh tới một cái người phụ nữ có thai thể nội, về sau cái kia người phụ nữ có thai liền đem đến về phong trong trấn, lại về sau người phụ nữ có thai sinh ra hải tử chính là Vương Tiểu Hổ. Về sau Lâm Thần liền bắt đầu tìm kiếm cách ra hai người linh hồn phương pháp xử lý. Dừng Sương Nhi tại Ngọc Hà trong phái ở lại, một mặt là có thể mỗi trời chiếu cố Vương Tiểu Hổ, một phương diện khác là có thể tiến vào Ngọc Hà phái tàng kinh các lật sách. Tìm kiếm cách ra linh hồn phương pháp xử lý đã rất ít trở về Lâm phủ. Bạch Thanh thì là đi chờ đợi trưởng môn bế quan đi ra. Lâm phủ bên trong hiện tại chỉ có Lâm Thần một người ở lại, ngày bình thường cũng không có người tìm đến Lâm Thần. Hai năm về sau, Dừng Sương Nhi rốt cục tại một bản trong điện tịch tìm tới biện pháp. Trong cơ thể nàng có một cỗ cường đại năng lượng. Nếu như yêu ma chi vương bằng lòng tách rời lời nói, nàng liền có thể dùng cỗ năng lượng này ôn hòa đem Vương Tiểu Hổ cùng yêu ma chi vương linh hồn tách ra. Biết được biện pháp này, Dương Sương Nhi lập tức chạy tới cầu yêu ma chi vương, hy vọng hắn có thể buông tha Vương Tiểu Hổ. Một ngày này, Lâm Thần giống như ngày thường đang tìm kiếm biện pháp, nhưng đột nhiên chúc mừng người chơi thành công thông quan trước mắt trò chơi. Tất cả người chơi đều sẽ tại nửa giờ sau rời đi trước mắt trò chơi. Kinh khủng trò chơi thanh âm đột nhiên vang lên. Thông quan, yêu ma chi vương chết. Chương 1936, Lưu Sương tử vong chân tướng. Chương 1936, Lưu Sương tử vong chân tướng đột nhiên xuất hiện tin tức. Lâm Thần động tác dừng lại. Sở Tiêu đi ô bên trong người xem cũng đều trợn tròn mắt, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào trò chơi đột nhiên liền thông quan? A, Dương Thần ở nhà đảo tư liệu, đột nhiên liền thông quan. Ta không hiểu, ta xem không hiểu, ta cảm giác rung động sâu sắc. Bọn hắn nghĩ thông suốt quan một cái đơn giản cấp trò chơi, đều phải đối mặt tử vong nguy hiểm. Kết quả Lâm Thần chỉ là trong nhà tìm tư liệu, sau đó liền thông quan. Không cần chiến đấu, không cần đánh quái, thậm chí liền đồ vật đều không cần thu thập. Sở Tiêu đi ô bên trong người xem cảm giác phản ứng không kịp, nhưng cũng có rất nhiều người đang vì Lâm Thần cảm thấy cao hứng thông quan, Dừng Thần có thể trở về, chúc mừng Dừng Thần lại thông quan một cái địa ngục cấp khó khăn trò chơi. Sở Tiêu đi ô bên trong mưa đạn tương đối náo nhiệt, so sánh với bọn họ, Lâm Thần rất tiến tĩnh, bởi vì hắn biết được thông quan cái này địa ngục cấp độ khó trò chơi yêu cầu là cái gì, tiêu diệt yêu ma chi vương. Hiện tại kinh khủng trò chơi đột nhiên bắn ra tin tức thuyết phục nốt, chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa một việc, yêu ma chi vương chết. Yêu ma chi vương linh hồn cùng Vương Tiểu Hổ linh hồn tương liên, yêu ma chi vương chết, kia Vương Tiểu Hổ, Vương Tiểu Hổ nếu như xảy ra chuyện, Dừng Sương Nhi đâu? Chẳng lẽ tòa yêu tháp bên kia xảy ra chuyện. Soạt. Lâm Thần đem sách trong tay bản vứt bỏ, lập tức hướng phía tòa yêu tháp tiến đến. Làm Lâm Thần đi vào tòa yêu tháp bên trong thời điểm, nhìn thấy chỉ có trống rông xích sắt, còn có thất hồn lạc phách đứng ở bên cạnh rừng hướng lên trời. Vương Tiểu Hổ đã không thấy, ngay cả rừng Sương Nhi cũng mất tung ảnh. Lâm Thần đi đến rừng hướng lên trời trước mặt, hỏi: "Rừng Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ đâu?" Rừng hướng lên trời nhìn Lâm Thần một cái, trong mắt của hắn tất cả đều là khó có thể tin ta không biết rõ, nhưng là yêu ma chi vương chết, ta tự tay giết yêu ma chi vương, quá dễ dàng. Yêu ma chi vương bị hắn tùy tiện giết chết, nhường rừng hướng lên trời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tựa như là tại giống như nằm mơ. Nửa giờ sau, rừng Sương Nhi đi vào tòa yêu tháp bên trong, quỳ cầu yêu ma chi vương, hy vọng hắn có thể buông tha Vương Tiểu Hổ, thành toàn nàng cùng Vương Tiểu Hổ đối mặt rừng Sương Nhi cầu khẩn. Xưa nay đều lạnh lùng vô tình yêu ma chi vương, vậy mà nói rằng ta cùng Vương Tiểu Hổ linh hồn tương liên, nếu như ta rời đi, Vương Tiểu Hổ cũng sẽ chết. Rừng Sương Nhi lập tức nói rằng, trong cơ thể ta có một cỗ cường đại năng lượng, ta có thể đem cỗ năng lượng này điểm cho các ngươi, bảo trụ các ngươi bất tử. Ha ha. Yêu ma chi vương nở nụ cười. Hắn sống được thật lâu, kiến thức đủ rất rộng lớn, đã sớm biết Rừng Sương Nhi thể nội có một cỗ cường đại năng lượng. Nhưng hắn cũng biết một chuyện khác, vậy ngươi biết, nếu như ngươi dâng ra cỗ năng lượng này, ngươi sẽ bỏ ra cái giá gì sao? Rừng Sương Nhi lắc đầu, nói rằng, ta không biết rõ. Yêu ma chi vương nhẹ nói, linh hồn của ngươi có thiếu. Cỗ năng lượng kia là dùng đến bảo vệ ngươi. Nếu như dâng ra cô năng lượng kia, linh hồn của ngươi cũng sẽ thụ sáng tạo. Yêu ma chi vương thở dài một hơi chắc hẳn. Mẹ của ngươi cũng là vì bảo hộ ngươi mới hy sinh chính mình, đem cô năng lượng này giao cho ngươi. Ầm ầm. Vừa dứt tiếng, cách đó không xa rừng hướng lên trời như bị sét đánh. Hắn chỉ biết là Rừng Sương Nhi xuất sinh không mấy năm, Lưu Sương liền chết. Nhưng theo không nghĩ tới, Lưu Sương là vì Rừng Sương Nhi mà chết. Nàng vì bảo hộ Rừng Sương Nhi, vì có thể khiến cho Rừng Sương Nhi sống sót, cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình. Mà chính mình đều làm cái gì? Theo không chào đón Rừng Sương Nhi, đưa nàng coi là giết vợ cựu nhân. Hắn kém một chút, liền hại chết Lưu Sương liều mạng, cũng người phải bảo vệ. Phanh. Rừng hướng lên trời hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Cao thủ trong truyền thuyết Rừng hướng lên trời, giờ phút này, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. Chương 1937. Yêu ma chi vương khẳng khái chịu chết. Chương 1937. Yêu ma chi vương khẳng khái chịu chết. Rừng Sương Nhi không có chút gì do dự coi như ta sẽ thụ thường, cũng không có quan hệ. Nàng khăng khăng phải dâng ra cô năng lượng này. Yêu ma chi vương nhìn xem Rừng Sương Nhi. Thật lâu mà thôi. Hắn thật dài thở dài một hơi. Yêu ma chi vương cường ngang hơn ngàn năm, hắn từ trước đến nay bá đạo vô song, chưa hề nhân từ nương tay qua. Nhưng là lần này, hắn là yêu ma chi vương, cũng là Vương Tiểu Hổ đối mặt Rừng Sương Nhi. Hắn mềm lòng ta thành toàn ngươi. Yêu ma chi vương buông xuống cửu hận, lựa chọn thành toàn. Hắn linh hồn chủ động cùng Vương Tiểu Hổ linh hồn tách rời. Bởi vì là yêu ma chi vương chủ động tách rời, không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu, cho nên toàn bộ từ đầu đều không có phát động. Vương Tiểu Hổ linh hồn cùng tính mệnh bị bảo vệ. Rừng Sương Nhi dâng ra toàn bộ năng lượng, nhường Vương Tiểu Hổ có thể lấy nửa cái linh hồn sinh hoạt cảm ơn. Rừng Sương Nhi quỳ trên mặt đất, hướng yêu ma chi vương nói lời cảm tạ. Yêu ma chi vương lắc đầu đi thôi. Hắn nói rằng, tìm một chỗ yên tĩnh, không cần trở lại nữa. Yêu ma chi vương cùng Vương Tiểu Hổ sau khi tách ra, không có thoát đi tòa yêu tháp, mà là đưa mắt nhìn Rừng Sương Nhi đi xa. Chờ nhìn không thấy Rừng Sương Nhi về sau, yêu ma chi vương lại lần nữa thở dài. Cuối cùng, yêu ma chi vương nhìn về phía rừng hướng lên trời. Hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, chủ động bằng lòng chết tại rừng hướng lên trời dưới kiếm. Tình huống này, nhường rừng hướng lên trời đều ngộng. Hắn không rõ, đến cùng là nguyên nhân gì, nhường yêu ma chi vương chủ động chịu chết. Đây chính là hung ác vô cùng, đã từng giết người như ngóe, không tình cảm chút nào yêu ma chi vương a. Yêu ma chi vương đã chết. Rừng hướng lên trời ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Hôm nay vốn nên là một cái đáng giá cao hứng ngày tốt lành, nhưng là, hắn cười không nổi. Lưu Sương qua đời, chân tướng đại bạch. Rừng Sương Nhi đối với hắn không tình cảm chút nào, mang theo Vương Tiểu Hổ rời đi, không thấy bóng dáng. Hắn hiện tại không còn có cái gì nữa. Rừng hướng lên trời vốn là tang thương mặt, biến càng thêm thương tang. Dường như trong chớp mắt, thế sự biến thiên, thương hải tang điển. Biết được những chuyện này, Lâm Thần cũng là hơi kinh ngạc, nhưng hắn có thể minh bạch, yêu ma chi vương cuối cùng vì sao lại lựa chọn thành toàn Rừng Sương Nhi. Lâm Thần nhìn về phía đờ đẫn Rừng hướng lên trời, nói, ngươi hiểu chưa? Rừng hướng lên trời ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, không cách nào trả lời. Lâm Thần nói rằng, trong lòng ngươi không thích. Như thế nào hiểu chân quý hai chữ? Nói xong, Lâm Thần rời đi tòa yêu tháp. Rừng hướng lên trời đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn đã từng khóa lại Vương Tiểu Hổ xích sắt, còn có kia bị Rừng Sương Nhi đã từng quỷ qua địa phương. Thật lâu vông nôn. Lâm Thần rời đi tòa yêu tháp sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm Rừng Sương Nhi. Tìm không thấy. Rừng Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ đều bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Studio bên trong người xem, này sẽ cũng đều ngây dại Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ không thấy. Tại sao có thể như vậy? Không nên a. Cái trò chơi này bên trong, cuối cùng bột là yêu ma chi vương a. Vì cái gì hiện tại yêu ma chi vương chết, còn có nhiều chuyện như vậy? Chẳng bằng nói, yêu ma chi vương chết, chuyện vừa mới bắt đầu. Có người chơi bùi ngùi mãi thôi, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, cái trò chơi này cuối cùng địch nhân cũng không phải là yêu ma chi vương, mà là thiên ý, vận mệnh. Đời người ngắn ngủi 80 năm, sẽ không tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn cảm giác giống như là một giấc mộng. Mộng lúc bắt đầu, Rừng Sương Nhi hoạt bát đáng yêu, làm người chịu mến. Bây giờ mộng tỉnh, Rừng Sương Nhi hoạt bát không tại, nàng biến cả ngày mày ủ mặt ê, cuối cùng còn mang theo Vương Tiểu Hổ, cùng một chỗ mất tích, từ đây không rõ sống chết. Chỉ còn Lâm Thần một người. Có người xem đã khóc ra thành tiếng kết cục như vậy, không phải chúng ta mong muốn kết cục. Yêu Ma Chi Vương đã chết, cái trò chơi này đã kết thúc, trò chơi kết thúc vốn nên là để bọn hắn vui vẻ khoái hoạt, phấn chấn vô cùng bốn chữ. Chương 1938. Dương Sương Nhi lại xuất hiện, cảnh còn người mất. Chương 1938. Dương Sương Nhi lại xuất hiện, cảnh còn người mất. Nhưng là bây giờ, không ai cười được, ngược lại còn có rất nhiều người đều khóc địa ngục cấp độ khó, không chỉ có muốn đối mặt cường địch, còn muốn đối mặt tinh thần ý chí phương diện tàn phá a. Dương Thần, chĩa vào a. Không biết do vì cái gì, trông thấy Dương Thần một thân một mình trên đường đi về nhà, ta liền muốn khóc. Lâm Thần không hề rời đi cái trò chơi này. Hắn dùng hệ thống cưỡng ép nhường trò chơi tiếp tục. Kết quả này, hắn không hài lòng. Lâm Thần cũng đã minh bạch, cái này một cái trò chơi cuối cùng buốt, cũng không phải là cái gì yêu ma chi vương, mà là kia hư vô mở mịt vận mệnh. Lâm Thần một thân một mình lưu tại Lâm phủ ở trong. Cái này một chờ, lại là 4 năm qua đi. Xuân đi thu đến, Lâm Thần đã tại cái trò chơi này bên trong dừng lại thời gian 10 năm. Cái này trong 4 năm, về phong trên trấn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Bộ Đầu kết hôn đồng thời còn sa thải bộ đầu công tác, tự mình lái một cái bữa sáng cửa hàng. Thê tử của hắn đã mang thai 4 tháng rồi. Long Lực cũng từ chức. Thê tử của hắn sinh hai đứa bé, vì nuôi đại hải tử, Long Lực làm trương ra một cái bảo an. Còn có Sông Linh, nàng tại 2 năm trước đã lập gia đình, đồng thời đi theo trượng phu cùng một chỗ, rời đi về phong trấn. Trương Thủy Tâm cũng tại 3 năm trước đây thuận lợi kết hôn. Chỉ có điều đến bây giờ còn không có sinh con. Nàng bà luôn luôn ở bên ngoài mắng nàng, nói nàng không có bản sự, sinh không được hải tử. Bây giờ Trương Thủy Tâm cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, trượng phu của nàng cũng đang chuẩn bị nạp thiếp. Cái này trong 4 năm, Ngọc Hà trong phái Bạch Thanh cũng là thường xuyên đến nhìn Lâm Thần. Bạch Thanh còn có rừng hướng lên trời, một mực tại nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm rừng Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ. Chỉ có điều thời gian 4 năm đi qua, như cũng không thu hoạch được gì. Trong hiện thực thời gian cũng không có lưu động. Tại sở tiêu đi ô bên trong người xem ra, thời gian 4 năm, chỉ là thoáng qua liền mất 4 năm qua đi, rừng Sương Nhi vẫn là không có tin tức. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào, thế nào khắp nơi cũng không tìm tới người a. Lão Thiên gia a, ngươi muốn tra tấn người, liền tra tấn ta cái này cô nhi a, đừng dày vỏ tiểu nữ hài a. Năm này mùa đông, tuyết so trước kia tới đều muốn sớm, cũng càng thêm lớn. Lâm Thần ngay tại thanh quét sân bên trong tuyết động đột nhiên đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Lâm Thần đi qua, từ từ mở ra cửa. Cổng mở ra. Rừng Sương Nhi thân ảnh xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần dừng lại. 4 năm về sau, gặp lại Rừng Sương Nhi. Nhưng là nàng lúc này, cùng 4 năm trước có to lớn khác nhau. Nàng nguyên bản tinh xảo động nhân gương mặt xinh đẹp bên trên, có rất nhiều mỏi mệt, còn có nếp nhăn. Sắc mặt cũng rất tiều tụy. Lâm Thần còn phát hiện, nàng biến gầy rất nhiều. Thay đổi lớn nhất là, phía sau lưng nàng có một cái ghim viên thuốc đầu tiểu nữ hải. Chỉ có điều lúc này, tiểu nữ hải này đã hôn mê. Lâm Thần nhìn thoáng qua tiểu nữ hải, dáng dấp của nàng cùng Rừng Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ đều giống nhau đến mấy phần ca. Rừng Sương Nhi mở miệng, thanh âm phát run, tràn ngập khẩn trương. Lâm Thần đẩy cửa ra, nói rằng, vào đi, bên ngoài thật lẹ. Trong chốc ngắn này, sở tiêu đi ố bên trong xôi chảo Sương Nhi trở về. 4 năm, ngươi biết ta cái này 4 năm làm sao sống sao? Sương Nhi biến thật là tiểu tụy a. Nàng có là con của nàng sao? Nàng đều có hài tử. Không cách nào tưởng tượng, cái này trong 4 năm, nàng ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng. Mẹ nhà hắn, nhìn khóc. Lâm Thần mang theo Rừng Sương Nhi đi vào trong phòng khách. Rừng Sương Nhi cúi đầu, câu nệ đứng trong phòng khách. Lâm Thần rót một chén trà nóng, nói rằng, ngươi đang khẩn trương cái gì? Nơi này là nhà của ngươi. Không phải liền là rời đi 4 năm mà thôi sao? Ta lại không trách ngươi. Nghe Lâm Thần những lời này, Rừng Sương Nhi rốt cục không có khẩn trương như vậy. Nàng đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Chương 1939. Bi kịch luân hồi, Rừng Sương Nhi đem tái diễn Lưu Sương thảm kịch. Chương 1939. Bi kịch luân hồi, Rừng Sương Nhi đem tái diễn Lưu Sương thảm kịch. Tiếp nhận trà nóng về sau, nàng không có chính mình uống, mà là thận trọng cho tiểu nữ hài uy hạ. Lâm Thần nhìn xem một màn này, biết lấy trước kia hoạt bát đáng yêu Rừng Sương Nhi cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn lại rót một chén trà nóng cho Rừng Sương Nhi. Lâm Thần hỏi, cái này 4 năm qua thế nào? Rừng Sương Nhi cầm trà, túi đầu nói rằng, còn tốt, còn tốt. Lâm Thần khả nhìn không ra nửa điểm còn tốt Vương Tiểu Hổ đâu. Nghe được vấn đề này, Rừng Sương Nhi con ngươi ảm đạm một chút hắn đi. Lâm Thần bỗng nhiên đứng dậy, nói, đi. Đi nơi nào? Một bộ muốn đi ra ngoài bắt người bộ dáng. Rừng Sương Nhi thấp giọng nói rằng, hắn 2 năm trước liền qua đời. Vương Tiểu Hổ chỉ có một nửa linh hồn. Cho dù có Rừng Sương Nhi dâng ra năng lượng, hắn cũng chỉ có thể chèo chống 2 năm. 2 năm về sau, hắn cũng bởi vì linh hồn không được đầy đủ mà qua đời. Rừng Sương Nhi một thân một mình phụ nuôi con gái 2 năm. Nhưng ngay tại một tuần trước, nữ nhi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nàng luống cuống tay chân, hoàn toàn không có biện pháp. Thế là đem nữ nhi mang theo trở về, hy vọng Lâm Thần khả năng giúp đỡ một chút. Biết được Rừng Sương Nhi cái này 4 năm kinh lịch sau, Lâm Thần chậm rãi ngồi xuống, hắn uống một ngụm trà. Sở Tiêu Đi ở bên trong người xem cũng nhịn không được cảm thán lên, đáng thương Sương Nhi a, quá thảm. Kết hôn không bao lâu liền trượng phu đã chết, sau đó muốn chính mình nuôi lớn một đứa bé, hai tử lại đột nhiên mắc quái bệnh hôn mê bất tỉnh. Lão Thiên gia a, ngươi thế nào nhẫn tâm làm loại chuyện như vậy? Lâm Thần nhìn xem Rừng Sương Nhi trong ngực nữ hải, nói, nàng tên gọi là gì? Rừng Sương Nhi cúi đầu, nói, Vương Tiểu Tuyết. Lâm Thần đi qua, theo trong ngực nàng tiếp nhận Vương Tiểu Tuyết. Nàng bây giờ 2 tuổi, thân thể rất gầy yếu, tóc cũng có chút xám trắng, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ, hôn mê một tuần còn bất tỉnh. Vấn đề này đoán chừng không nhỏ. Lâm Thần mở ra hệ thống quét hình tình huống của nàng, bởi vì cha mẹ linh hồn đều không được đầy đủ, cho nên nàng lúc sinh ra đời linh hồn cũng không được đầy đủ. chỉ có mẫu thân đem linh hồn của mình năng lượng giao cho nàng, nàng khả năng tồn sống sót. Trông thấy kết quả này, Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Cỡ nào quen thuộc kết quả? Thì ra lúc trước, Dừng Sương Nhi lúc sinh ra đời liền linh hồn không được đầy đủ. Vì để cho Dừng Sương Nhi sống sót, Lưu Sương mới dâng ra linh hồn của mình năng lượng. Thiên ý, vận mệnh, luân hồi. Lúc trước Lưu Sương bi kịch, sắp tại Dừng Sương Nhi trên thân tái diễn. Thương Thiên chưa hề buông tha cái này cô gái đáng thương. Cà ca. Dừng Sương Nhi thanh âm, nhường Lâm Thần lấy lại tinh thần. Tiểu Tuyết tình huống thế nào? Lâm Thần trầm mặc một chút, cuối cùng hắn cũng không nói đến trận tướng, mà là nói rằng nàng không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Đã trở về, kia những vấn đề này liền giao cho ta. Dừng Sương Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào, tạm cảm ơn ca ca. Lâm Thần lại nói, ngươi đi nghỉ trước một cái đi, còn nhớ rõ mình gian phòng ở nơi nào sao? Ân. Dừng Sương Nhi đứng dậy, một lần nữa tiếp nhận Vương Tiểu Tuyết, sau đó kéo lấy mệt mỏi thân thể đi hướng gian phòng. Lâm Thần nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, đợi đến nhìn không thấy, hắn liền đem Bạch Thanh cùng Dừng Hướng Lên Trời gọi đi qua, làm hai người đáng giá Dừng Sương Nhi trở về. Bạch Thanh cùng Dừng Hướng Lên Trời đều cao hứng phi thường, nhưng là lập tức Lâm Thần liền nói ra Vương Tiểu Hổ đã chết, Dừng Sương Nhi có nữ hải tên là Vương Tiểu Tuyết, chuyện đồng thời còn nói Vương Tiểu Tuyết bây giờ hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Bạch Thanh cùng Dừng Hướng Lên Trời lập tức toàn thân rung động, trên mặt kích động cũng bị mất. Dừng Hướng Lên Trời lặng lẽ nhìn Dừng Sương Nhi một cái, trông thấy ngủ say Dừng Sương Nhi còn nhíu mày, hắn cũng cảm giác đau lòng không thôi. Sở hữu cái này phụ thân thật sự là quá thất bại. Hắn tìm tới Lâm Thần hỏi, có biện pháp nào có thể cứu Tiểu Tuyết sao? Chương 1940, lại khóc, ta liền phải gọi tẩu tử ngươi tới thu thập ngươi. Chương 1940, lại khóc, ta liền phải gọi tẩu tử ngươi tới thu thập ngươi. Lâm Thần nói rằng, đây chính là ta bảo các ngươi tới mục đích. Tiểu Tuyết cùng Sương Nhi tình huống như thế, đều là linh hồn không được đầy đủ. Mong muốn cứu sống Tiểu Tuyết, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là nhường Sương Nhi cùng Lưu Sương như thế, hy sinh chính mình. Ầm ầm. Lời này tựa như là một đạo kinh lôi. Dừng Hướng Lên Trời chân trong nháy mắt mềm nhũn. Hắn chạm yêu trừ ma thủ đoạn cường hành, liền xem như đối mặt yêu vương tồn tại như thế, cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt, chớ đừng nói chi là run chân. Nhưng là hiện tại, khi hắn biết được Dừng Sương Nhi sẽ giống Lưu Sương như thế chết đi lúc, hắn không chịu nổi, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên không được. Không thể dạng này, còn có không có biện pháp khác? Có thể hay không để cho ta đến? Linh hồn của ta là hoàn chỉnh, có thể hay không giết chết ta, sau đó cứu sống Tiểu Tuyết? Lâm Thần lắc đầu, không được. Linh hồn của ngươi cùng Tiểu Tuyết không xứng vừa phối. Phanh. Dừng Hướng Lên Trời rốt cục đứng không yên, chật vật ngược lui ra ngoài mấy bước, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế. Hắn làm trương mặt đều trắng, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Hắn chết thế tử, lại lập tức phải chết nữ nhi, mà các nàng chết đi nguyên nhân vẫn là cùng một cái. Ta không hiểu, ta cả đời đều tại hàng yêu trừ ma, giữ gìn thương sinh, bảo hộ thái bình, vì cái gì, tại sao phải đối xử với ta như thế? Người yêu, nữ nhi của ta. Dừng Hướng Lên Trời nước mắt rơi như mưa thương thiên, nếu như ta có lỗi, ngươi trừng phạt ta. Các nàng là vô tội. Bạch Thanh đều đỏ cả vành mắt, ta cái này liền trở về tìm kiếm biện pháp. Sư phụ của ta kiến thức rộng rãi, chúng ta trong môn phái có vô số tàng thư, nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Bạch Thanh lập tức rời khỏi nơi này, trở về Ngọc Hà phái. Studio bên trong người xem, hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Tiểu Tuyết xảy ra vấn đề gì. Khi biết được, muốn phải cứu về Tiểu Tuyết, Dừng Sương Nhi nhất định phải thời điểm chết. Người xem đều khó có thể chịu đựng niệm nó a. Lưu Sương vì Sương Nhi chết đi, chẳng lẽ Sương Nhi cũng phải vì Tiểu Tuyết mà chết? Lao Thiên gia a, ngươi mở mắt ra a. Loại chuyện này, không cần a. Ta muốn mất ức. Nửa ngày sau, Dừng Sương Nhi tỉnh lại. Dừng Hướng Lên Trời vội vàng rời đi Lâm phủ, hắn không dám xuất hiện tại Dừng Sương Nhi trước mặt, bởi vì cả đời hổ thẹn, không biết nên thế nào đối mặt Dừng Sương Nhi đã cách nhiều năm. Lâm Thần rốt cục lần nữa xuống bếp, là Dừng Sương Nhi làm đồ ăn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất cho Dừng Sương Nhi nấu cơm tình huống đêm hôm đó, nàng tỉnh ngủ tìm không thấy chính mình, khóc như mưa, còn cho là mình không cần nàng nữa. Dừng Sương Nhi lần nữa ăn vào Lâm Thần đồ ăn nhập khẩu. Nàng liên khóc. Lâm Thần hỏi, không thể ăn. Không phải. Dừng Sương Nhi lắc đầu, nước nở nói, ăn thật ngon. Đây là trên thế giới món ngon nhất đồ ăn. Lâm Thần nói rằng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Còn có, chuyện đã qua, không cần thiết canh cánh trong lòng. Ta từ đầu đến cuối không có trách ngươi. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lần này kinh khủng trò chơi, thật bên trên cường độ. Một đống khó mà dùng bình thường phương pháp giải khai vấn đề. Trước kia kinh khủng trò chơi chỉ có thể ném một đống trị số tương đối cao quái vật làm buồn. Hiện tại, kinh khủng trò chơi vậy mà bắt đầu chơi vận mệnh, thiên ý. Không chỉ có muốn phá hủy người chơi thân thể, càng là chặn đánh bại người chơi tâm linh. Hắn nhìn qua mưa đạn, đã có không ít người chơi nhanh ngất ức, một chút tinh thần cũng không có. Dừng Sương Nhi càng khóc dữ dội hơn. Lâm Thần nói rằng, đừng khóc. Lại khóc, ta liền phải gọi tẩu tử ngươi tới thu thập ngươi. Dừng Sương Nhi nghẹn ngào nhìn xem Lâm Thần. Cảm giác đã nhiều năm như vậy, Lâm Thần thật sự là một chút biến hóa đều không có. Về phần Lâm Thần luôn luôn treo ở bên miệng chị dâu nàng một mực chỉ coi là trò đùa. Chương 1941, phàm nhân đều là bẩn thỉu, đừng nghĩ cứu người. Chương 1941, phàm nhân đều là bẩn thỉu, đừng nghĩ cứu người. Trời tối người yên lúc, Bạch Thanh đột nhiên đi tới Lâm phủ ở trong. Hắn vội vã tìm tới Lâm Thần tìm tới biện pháp. Bạch Thanh sau khi trở về, liền đem Dừng Sương Nhi cùng Tiểu Tuyết chuyện nói cho trưởng môn. Sau đó chính mình chạy tới lật sách. Trưởng môn tự mình một người nghĩ không ra biện pháp, vậy mà chạy đi tìm môn phái khác trưởng môn, cùng một chỗ tìm biện pháp. Cuối cùng trải qua 10 cái danh môn đại phái trưởng môn, cùng hàng trăm hàng ngàn đệ tử cố gắng. Cuối cùng từ một chút trong thư tịch, tìm tới biện pháp giải quyết. Bạch Thanh thần sắc ngưng trọng nói rằng, Côn Luân trên núi có một cái tiên trì. Tiên trì ở trong có một tiên vật, tên là Tiên Linh Hoa. Kia hoa có thể tù bổ linh hồn. Nếu như hái được đóa hoa kia, cho Tiểu Tuyết ăn, liền có thể cứu nàng. Bất quá, Bạch Thanh lời nói xoay chuyển, nói rằng, truyền thuyết tiên trì kia bị thần thú bảo hộ lấy. Người bình thường căn bản lấy không được Tiên Linh Hoa. Lâm Thần nói rằng, Côn Luân ở đâu? Ta đi qua hái. Không được. Dừng hướng lên trời âm thanh âm vang lên, Sương Nhi cùng Tiểu Tuyết hiện tại đều cần ngươi. Vẫn là để ta đi. Đây là ta thiếu các nàng. Dừng hướng lên trời trong mắt tràn đầy kiên định. Lâm Thần nói rằng, được thôi. Vậy thì ngươi đi thôi. Nhanh đi mau trở về. Dừng hướng lên trời lúc này xuất phát, tiến về Côn Luân Sơn, ngắt lấy Tiên Linh Hoa. Bạch Thanh nói rằng, ta cũng cùng nhau đi tới. Hai người ngày đêm không ngừng, rốt cục tại 7 ngày thất dạ sau, đi tới Côn Luân Sơn. Côn Luân trên núi, lâu dài phong tuyết, vĩnh viễn không thôi. Dừng hướng lên trời cùng Bạch Thanh ở trên núi hao phí một ngày một đêm, mới tìm được tiên trì. Bên trong tiên trì, nóng hôi hổi, tiên vụ lượn lờ, thật sự có một đóa tuyết trắng tiêu vào nở rộ. Cái kia chính là Tiên Linh Hoa. Dừng hướng lên trời không chút nào do dự xông lên phía trước, mong muốn ngắt lấy. Nhưng ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, phanh, một cơn bão của tới, thẳng bức Dừng hướng lên trời, đem hắn thổi bay ra ngoài. Phanh, Dừng hướng lên trời rơi xuống bên hồ. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn về phía phong tuyết thổi tới phương hướng. Một cái băng xương kỳ lân đạp trên băng tuyết mà đến phàm nhân. Vọng tưởng nhúng chàm Tiên Linh Hoa, một con đường chết. Phanh, Dừng hướng lên trời trực tiếp quỳ xuống đối mặt cùng hung cực các yêu ma quỷ quái. Hắn chưa bao giờ còn qua một chút đầu gối, nhưng là vì Dừng Sương Nhi, hắn không chút nào do dự tại chỗ quỳ xuống tiên trưởng. Tại hạ Dừng hướng lên trời, văn bối ngoại tôn nữ linh hồn không được đầy đủ, nhu cầu cấp bách tiên linh hoa cứu chữa, mời tiên trưởng thành toàn. Băng thoải mái kỳ lân nói rằng, Dừng hướng lên trời, ta nghe nói qua ngươi, đương thời nhân loại mạnh nhất, chẳng yêu trừ ma, giữ gìn nhân gian thái bình 40 năm. Dừng hướng lên trời trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, vậy văn bối có thể hay không lấy đi tiên linh hoa? Không được. Băng xương kỳ lân nói thẳng, tiên linh hoa là tiên vật, ngươi cho dù là mạnh, cũng chung quy là phàm nhân. Phàm nhân đụng vào tiên vật, chính là ô nhiễm tiên vật. Trở về đi. Các ngươi không xứng nắm giữ tiên linh hoa. Dừng hướng lên trời cùng Bạch Thanh sắc mặt đều là biến đổi. Soạt. Dừng hướng lên trời từ dưới đất đứng lên. Hắn nói rằng, các ngươi chính là nhìn chúng ta như vậy sao? Băng xương kỳ lân gật đầu, nói là. Phàm nhân quá bẩn thỉu, quả thực khó coi. Thân nhân của ngươi đang chết, là thiên mệnh như thế, ngươi đừng si tuyến vọng tưởng sửa chữa. Dừng hướng lên trời thân thể phát run si tâm vọng tưởng. Chẳng lẽ ta cả đời chạm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh, chút nào không một chút công đức sao? Băng xương kỳ lân nói, đương nhiên, sự hiện hữu của các ngươi bản thân liền là một loại tội ác, ngươi liền lấy công chuộc tội đều còn chưa đủ, nói cái gì tích đức làm việc thiện. Nghe lời này, Dừng hướng lên trời cùng Bạch Thanh tâm thần đều hứng chịu tới to lớn xung kích. Cả đời tích đức làm việc thiện, kết quả liền lấy công chuộc tội đều không đủ, bao nhiêu năm rồi một mực tại kiên trì đồ vật. Chương 1942, thương thiên bức bỏ ta, ta thả thành ma. Chương 1942, thương thiên bức bỏ ta, ta thả thành ma. Cái gì hàng yêu trừ ma tín niệm, bảo hộ thương sinh nguyện vọng, tại tiên thần nhãn bên trong đều chỉ là một chuyện cười. Dừng hướng lên trời xiết quả đấm như thế thần minh, như thế thiên địa, để cho người ta khinh thường. Nếu như các người ghét bỏ ta Lâm Mỗ là một cái phàm nhân, nếu như bởi vì ta Lâm Mỗ là một nhân loại, các ngươi liền không chịu cứu nữ nhi của ta. Kia, trong mắt của hắn, một vệt hàn quang lóe lên, thương thiên vứt bỏ ta, ta thả thành ma. Một tiếng bảo hiếu vang vọng tứ phương, toàn bộ tiên hồ đều đang kích động. Côn Luân đỉnh núi, một trận nhân thần đại chiến đột nhiên bộc phát. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, tại Lâm Thần chiếu cố hạ, Dừng Sương Nhi sắc mặt tốt hơn nhiều, không giống vừa trở về lúc tiểu tụy như vậy. Chỉ có điều Vương Tiểu Tuyết còn đang hôn mê. Ngày này phong tuyết rất lớn, đông đông đông, tiếng gõ cửa rồn rập, vậy mà so phong tuyết còn lớn hơn. Lâm Thần đi qua mở cửa, đã nhìn thấy mình đầy thương tích, gần như sụp đổ Bạch Thanh. Cổng mở ra, Bạch Thanh liền đứng không yên, mắt thấy là phải quẳng xuống đất. Lâm Thần lập tức đỡ lấy hắn. Bạch Thanh gian khó nói, thật xin lỗi, chúng ta thất bại. Dừng hướng lên trời chết, tiên linh bao hoa đánh vào vạn trượng băng nguyên bên trong, không biết tung tích. Lâm Thần sau lưng, Dừng Sương Nhi đột nhiên cứng đờ. Dừng hướng lên trời chết, tin tức này đối nàng mà nói, dường như một đạo kinh lôi. Cho dù nàng đối Dừng hướng lên trời không có tình cảm gì, nhưng Dừng hướng lên trời, chung quy là phụ thân của nàng, làm sao có thể? Dừng Sương Nhi thất hồn lạc phách lảo đảo rút lui, kém chút ngã sấp xuống. Lâm Thần nói rằng, hắn không là đương thời mạnh nhất sao? Ai có thể giết hắn? Bạch Thanh nói rằng, một cái thần thú. Kia thần thú có thiên địa chi lực, chúng ta cũng không là đối thủ. Thật xin lỗi. Lâm Thần nói rằng, đây không phải lỗi của ngươi. Hắn đem Bạch Thanh đưa đến trong phòng, nhường Bạch Thanh nghỉ ngơi một chút. Dừng Sương Nhi ngơ ngác đứng tại phong tuyết ở trong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lâm Thần đi ra phía trước, đưa nàng lôi trở lại trong phòng khách ca ca. Dừng Sương Nhi ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ lên. Lâm Thần nói rằng, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút ta. Hắn đem Dừng Sương Nhi đưa về gian phòng của nàng. Nhưng là lúc này, Dừng Sương Nhi chỗ nào ngủ được, nàng ngồi bên giường, nhìn xem Lâm Thần quay người đi ra phía ngoài ca ca, ngươi muốn đi đâu? Lâm Thần không quay đầu lại, nói rằng, không cần lo lắng, chỗ nào cũng không đi. Phanh. Cửa gian phòng chậm rãi đóng lại. Hắn cũng định tự mình đi Côn Luân Sơn, cầm tới Tiên Linh Hoa, lại tìm tới Dừng hướng lên trời thi thể. Sở Studio bên trong người xem, hiện tại đầu góc đã trợn nhìn một mảnh thái đao miệng nó. Hiện tại Dừng Sương Nhi thật trở thành cô nhi. Ông trời a, ngươi làm sao nhịn tâm? Mặc dù mọi người đều không thích Dừng hướng lên trời, nhưng là cũng đều tin tưởng Dừng hướng lên trời là vì Dừng Sương Nhi mà chết, đám người đối với hắn trong lòng cũng là có một chút khâm phục. Rời phòng sau, Lâm Thần không có lập tức tiến về Côn Luân. Rời đi cần thời gian, trong khoảng thời gian này phải có người chiếu khán Dừng Sương Nhi. Hiện tại chính là Dừng Sương Nhi là lúc yếu ớt nhất. Không có người nhìn xem, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Thần theo hệ thống trong kho hàng lấy ra điện thoại. Mở ra điện thoại, trực tiếp gọi một cú điện thoại dãy số. Hiện thực ở trong. Mộng Thiên Trúc điện thoại di động kêu lên, thời gian của nàng có thể bình thường lưu chuyển. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, là Lâm Thần đánh tới, lập tức kết nối. Tại Lâm Thần mời mọc. Soát. Mộng Thiên Trúc tiến vào kinh khủng trò chơi, đi tới Lâm Thần trước mặt đi vào cái trò chơi này thế giới. Lâm Thần nói rằng, ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi làm gì. Mộng Thiên Trúc nhịn không được thở dài một hơi, ta biết. Nàng nhìn về phía Dừng Sương Nhi gian phòng. Mộng Thiên Trúc một mực tại nhìn Lâm Thần trực tiếp, biết Dừng Sương Nhi chuyện đối với Lâm Thần cái này tiện nghi muội muội nàng cũng là coi nàng là muội muội. Chương 1943. Mộng Ngàn Trúc đến, Dừng Sương Nhi chấn kinh, ta thật sự có chị dâu. Chương 1943. Mộng Ngàn Trúc đến, Dừng Sương Nhi chấn kinh, ta thật sự có chị dâu. Nhìn xem Dừng Sương Nhi trên người bị kịch, nàng đều cảm thấy khó chịu, vậy ngươi trước chiếu khán nàng mấy ngày a? Ta đi Côn Luân Sơn một chuyến. Mộng Thiên Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ta biết. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lâm Thần rời đi. Mộng Thiên Trúc nhìn thoáng qua Dừng Sương Nhi gian phòng, sau đó hướng phía phòng bếp đi đến. Nửa giờ sau đông đông đông, Dừng Sương Nhi cửa phòng bị gõ vang ca ca, vào đi. Dừng Sương Nhi một mực không có nghỉ ngơi, nàng ngủ không được. Vừa nhắm mắt, nàng liền sẽ nhớ tới trong cuộc đời này tiếc nuối. Cuối cùng cả đời, tràn đầy tiếc nuối. Xoạt xoạt, cửa phòng mở ra. Mộng Thiên Trúc bưng một bát nóng hôi hổi cháo thịt, đi đến. Phát hiện tiến đến không phải Lâm Thần, mà là một cái vô cùng xinh đẹp, so tiên nữ còn dễ nhìn hơn nữ nhân. Dừng Sương Nhi sửng sốt một cái a. Nàng vội vàng đứng lên, hỏi, ngươi là ai? Ca ca của ta đâu? Mộng Thiên Trúc mỉm cười nói, ta gọi Mộng Thiên Trúc. Lâm Thần hẳn là nhắc qua với ngươi ta. Mộng Thiên Trúc, xưa nay chưa nghe nói qua danh tự. Thật đề cập tới. Mộng Thiên Trúc đi đến bên người nàng, cười nói, ta chính là của ngươi chị dâu. Nghĩ tới sao? Cái gì? Dừng Sương Nhi mở to hai mắt chị dâu. A, ca ca vậy mà không có nói đùa. Dừng Sương Nhi, Mộng. Nàng trước đây thật lâu liền nghe tới Lâm Thần nói có chị dâu, nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Dừng Sương Nhi vẫn cho là Lâm Thần là đang nói đùa, vì chính mình tìm mặt mũi mà thôi. Mà bây giờ, một cái siêu cấp mỹ nữ, vậy mà nói nàng chính là chị dâu. Studio bên trong người xem, rốt cục đều nở nụ cười. Sương Nhi hiện tại mới ý thức tới, Lâm Thần một mực không có lừa nàng. Phản ứng của nàng, cười chết ta rồi. Giảm chiêu không gian đã kích thuộc về là. Mộng Thiên Trúc đi qua, đem cháo thịt đặt vào trên mặt bàn, sau đó nói, Tiểu Tuyết để cho ta ôm a. Ngươi trước ăn một chút gì. Dừng Sương Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng có chút khẩn trương nhìn xem Mộng Thiên Trúc. Nữ nhân này, quá đẹp. Khí chất trên người, cũng vô cùng cao quý. Dừng Sương Nhi cảm giác, chính mình chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cái này đã không giống như là cái gì tiểu thư khuê các, giống như là một vị cao quý công chúa. Dừng Sương Nhi nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Thần là làm sao tìm được như thế nữ nhân hoàn mỹ. Nàng nhìn thoáng qua cháo thịt, túi đầu nói, cảm ơn chị dâu. Lời này nhường Mộng Thiên Trúc thật cao hứng. Dừng Sương Nhi thử một chút cháo thịt, ánh mắt đều phát sáng lên ăn ngon. Chị dâu, tài nấu nướng của ngươi thật tuyệt. Mộng Thiên Trúc đắc ý nói, kia là đương nhiên rồi. Trước kia ta thiên thiên cho ca ca của ngươi nấu cơm đâu, hắn một ngày ba bữa đều là ta bao. Dừng Sương Nhi ngây ngẩn cả người, vấn đề này nàng sao không biết. Mộng Thiên Trúc xuất hiện, nhường Dừng Sương Nhi hơi hơi dễ dàng một chút. Lúc này, Lâm Thần trên không trung cực tốc lướt qua. Bạch Thanh cùng Dừng hướng lên trời hết ngày dài lại đêm đâu, đuổi đến 7 ngày thất dạ lộ trình mới tới Côn Luân Sơn. Mà Lâm Thần chỉ dùng nửa ngày. Côn Luân trên núi phong tuyết không ngừng. Lâm Thần vừa mới đến nơi đây, phong tuyết liền một chút dừng lại. Hắn đi tới tiên trì. Tiên trì ở trong, nhiệt khí lượn lờ, nhưng không có tiên linh hoa bóng dáng. Oeng, một ngọn gió tuyết đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Lâm Thần nhìn về phía phong tuyết. Oeng, phong tuyết trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Băng Sương Kỳ Lân đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, ngươi là người phương nào? Hắn đã phát hiện tới Lâm Thần bất phàm. Vừa mới đến nơi đây, liền dùng uy áp đã ngừng lại nơi này phong tuyết. Loại chuyện này, liền xem như tiên thần cũng khó có thể làm được, ta là người như thế nào, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Ngươi chân chính hẳn là chú ý là tính mạng của ngươi. Soát. Lâm Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Băng Sương Kỳ Lân trước mặt, tốc độ nhanh chóng, đường đường thần thú đều phản ứng không kịp. Chương 1944. Thiên linh hảo, chỉ là một cái bẫy. Chương 1944. Thiên linh hảo, chỉ là một cái bẫy. Trong mắt của nó đều không có quay tới. Ba. Lâm Thần bàn tay liền trực tiếp quất vào trên mặt của nó. To lớn Băng Sương Kỳ Lân bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất, lộn nhào trượt ra đi hơn 100 mét xa. Thật vất vả dừng lại. Lạch cạch. Lâm Thần liền đã đứng ở trước mặt của nó. Băng Sương Kỳ Lân toàn thân phát run, nói rằng, ngươi, giữa chúng ta không oán không cừu, vì cái gì đột nhiên ra tay công kích ta? Lâm Thần nói rằng, nhận biết Dừng hướng lên trời sao? Băng Sương Kỳ Lân lập tức nói rằng, nhận biết. Hắn vì nữ nhi từ người nhập ma, ta giết hắn. Lâm Thần nói rằng, ta là nữ nhi của hắn ca ca. Băng Sương Kỳ Lân trong khoảnh khắc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần, ngươi biết Dừng hướng lên trời? Lâm Thần nói rằng, đúng vậy. Hiện tại nói cho ta, hắn ở đâu? Ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kỳ Lân trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc đầu coi là Dừng hướng lên trời là thiên hạ nhân loại mạnh nhất, kết quả hiện tại đột nhiên toát ra một cái càng tuổi trẻ, tồn tại càng đáng sợ. Chỉ là một chiêu, vậy mà liền đem nó đánh bay. Phải biết, chính mình thật là thần thú a, trong truyền thuyết cường đại đến không gì sánh kịp tồn tại. thế nào liền một nhân loại một bàn tay cũng đỡ không nổi. Đang lúc nó sững sờ thời điểm, phanh, Lâm Thần một cước đá vào trên mặt của nó, đem hàm răng của nó đều đạp bay mấy quả còn thất thần. Nghe không được ta nói chuyện, Băng Xương Kỳ Lân chật vật lăn ra ngoài. Chờ dừng lại thời điểm, ánh mắt của hắn đều đang đánh chuyện. Một cước này, kém chút đem Băng Xương Kỳ Lân đá cho đồ đần. Nhưng bây giờ nó không dám ở trên mặt đất dừng lại quá lâu, vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó cho Lâm Thần dẫn đường. Băng Xương Kỳ Lân đi ở phía trước, nói rằng, lúc ấy ta cùng hắn đánh vô cùng kịch liệt. Hắn vì cứu sống nữ nhi, cam nguyện thành ma, bất quá như cũng không phải là đối thủ của ta. Cuối cùng hắn tháo xuống tiên linh hoa, liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng hắn bị ta một kích mạnh nhất đánh trúng, tiến vào vạn trượng băng nguyên bên trong, chết. Nói xong, Băng Xương Kỳ Lân đã mang theo Lâm Thần đi tới cái kia đạo vạn trượng băng nguyên trước. Cái này băng nguyên sâu không thấy đáy, phàm nhân rơi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thần nói rằng, đem ngươi ném xuống, ngươi sẽ chết sao? Băng Xương Kỳ Lân dùng mình một cái, nói rằng, đừng, không muốn như vậy. Ta là thần thú, ta muốn chân thủ tiên trì, ta không thể chết. Bang. Lâm Thần rút kiếm, thiên băng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm cắm trên mặt đất, sửa chữa quy tắc, cải thiên hoán địa. Ầm ầm, vạn trượng băng nguyên phát ra tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, tại Băng Xương Kỳ Lân kia vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, vạn trượng băng đáy vực hạ, thổ địa chậm rãi thăng tới. Ngắn ngủi hơn 10 giây, vạn trượng băng nguyên tiêu thất, bị thổ địa bổ khuyết làm sao có thể? Băng Xương Kỳ Lân lời nói đều nhanh cũng không nói ra được. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn với cái thế giới này nhận biết. Loại thủ đoạn này, so đại thần thông còn đáng sợ hơn. Liền xem như tiên thần hạ phàm tới, cũng làm không được. Trước mắt nam tử này, không phải là loài người sao? Vì sao lại có loại này siêu việt tiên lực lượng của thần? Nhân loại đã đáng sợ như vậy sao? Lâm Thần ánh mắt theo băng tuyết bên trên đảo qua, nhìn thấy một cái đống tuyết. Trên đống tuyết có một cái tay, trong tay còn đang nắm một thanh đã đông thành khối băng hoa. Lâm Thần đi ra phía trước, đẩy ra băng tuyết, lộ ra bên trong sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lạnh lẽo cứng rắn dừng hướng lên trời. Hắn chết, chết không nhắm mắt, mà trong tay hắn tiên linh hoa cũng bởi vì là nhiệt độ quá thấp mà bị phá hủy. Lâm Thần nhẹ nhàng đụng một cái, bịch, tiên linh hoa nát đầy đất, nhặt đều không có cách nào nhặt. Băng Xương Kỳ Lân đi tới, nói rằng tiên linh hoa nhất chịu không được nhiệt độ thấp, ở vào nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong lúc sẽ nhanh chóng suy vong, mất đi dược hiệu. Chương 1945, máu nhuộm côn lôn. Chương 1945, máu nhuộm côn lôn. Côn lôn trên núi lâu dài băng tuyết tung bay, không có phương pháp đặc thủ, là không có cách nào đem tiên linh hoa mang đi. Lâm Thần nói rằng, dừng hướng lên trời chết, tiên linh hoa hủy. Như vậy ngươi muốn trả cái giá lớn đến đâu? Băng Xương Kỳ Lân trong lòng giật mình, nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Lâm Thần nói rằng, trong lòng ngươi, so ta tin tưởng. Giết dừng hướng lên trời ngươi, đã không có tư cách sống trên thế giới này. Không. Băng Xương Kỳ Lân nói rằng, không được. Ta còn muốn bảo hộ tiên hồ, ta không thể chết. Lâm Thần hỏi, tại sao phải bảo hộ tiên hồ? Bởi vì mỗi qua một ngàn năm, trong tiên hồ liền sẽ có một đóa tiên linh hoa nở rộ. Lâm Thần lại hỏi, tại sao phải bảo hộ tiên linh hoa? Tiên linh hoa là thiên địa chân bảo, tiên thần ăn sau có thể tu vi tăng nhiều. Lâm Thần hỏi, tu vi tăng nhiều, về sau đâu? Băng Xương Kỳ Lân trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cũng không nói ra được. Băng Xương Kỳ Lân túi đầu. Lâm Thần nói rằng, ta đến nói cho ngươi. Tiên hồ, từ vừa mới bắt đầu liền không có tồn tại tất yếu. Cái gì tiên hồ, cái gì tiên linh hoa? Hiện tại một nữ hải cần tiên linh hoa, nhưng mọi người lại không có cách nào mang đi tiên linh hoa. Nên tiên linh hoa phát huy tác dụng thời điểm, nó không có phát huy tác dụng. Vậy nó tồn tại, có ý nghĩa gì? Bang. Lâm Thần kiếm, trong nháy mắt chống đỡ tại Băng Xương Kỳ Lân trên cổ trả lời ta. Nên dùng thời điểm không cần, tiên linh hoa tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Băng Xương Kỳ Lân toàn thân run rẩy, trả lời không được. Nó liền cùng Lâm Thần đối mặt dũng khí đều không có. Lâm Thần trực tiếp một trường gỗ ra. Vâng. Vài trăm mét bên ngoài, tiên chỉ xảy ra kịch liệt bạo tạc. Từ đây về sau, tiên chỉ bị triệt để hủy diệt. Nhưng những cái kia tiên thần, ăn đất đi thôi. Băng Xương Kỳ Lân sắc mặt đại biến điên rồi. Người này, đúng là điên. Vậy mà phá hoại tiên hồ, còn nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến ngươi không muốn sống nữa. Lâm Thần cười nhạt, mệnh của ta ngay ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn hắn có hay không tới cầm bản sự. Còn có, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có tâm tư quản sự tình khác. Tí tách, kiếm phá vỡ Băng Xương Kỳ Lân cổ, màu lam máu lập tức giọt rơi trên mặt đất. Tuyết đều bị nhuộm thành màu lam. Băng Xương Kỳ Lân thét lên, không, đừng có giết ta. Phanh. Lâm Thần đơn tay đè chặt đầu của nó. Đưa nó đập vào giường hướng lên trời trước thi thể không giết ngươi. Hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn dùng đầu của ngươi, thế điện cái này đã từng bị ngươi xem thường nhân loại. Bang. Lâm Thần kiếm, từng điểm mở ra Băng Xương Kỳ Lân cổ. Băng Xương Kỳ Lân toàn thân co quắp, kịch liệt dãy rủa. Dù là vận dụng bản mệnh thần thông, mạnh nhất chiêu thức, vô địch sát chiêu, toàn diện vô dụng. Tại Lâm Thần thực lực tuyệt đối trước mặt, chính là tiên thần cũng tới, cũng phải xếp thành một đội chờ chết. Màu lam máu của thần thú vẩy ra, máu nhuộm cô luân. Tại Băng Xương Kỳ Lân vạn phần hoảng sợ, hối hận không thôi trong ánh mắt. Lâm Thần từng điểm đem đầu của nó cắt xuống, sau đó nhét vào rừng hướng lên trời thi thể trước mặt. Hắn dùng nửa ngày thời gian, đem rừng hướng lên trời thi thể mang về phong trấn đem hắn an táng tại lưu xương phần mộ bên cạnh, còn đem Băng Xương Kỳ Lân đầu lâu đặt ở phần mộ trước. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thần về tới Lâm phủ ở trong. Hắn đã rời đi một ngày. Bạch Thanh tỉnh lại, bất quá thương thế trên người vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Sư phụ của hắn theo Ngọc Hà phái chạy đến xem hắn. Lâm Thần trông thấy trưởng môn, đem hắn gọi vào phòng khách Lâm đạo hữu. Trưởng môn đối Lâm Thần vô cùng tôn kính, bởi vì những trong năm này, hắn cùng Lâm Thần tiếp xúc qua mấy lần. Biết Lâm Thần đáng sợ,
Chương 1946. Kaka. Chương 1946. Kaka. Người trẻ tuổi này, thực lực tuyệt đối so rừng hướng lên trời còn cường đại hơn. Lâm Thần nói thẳng, ngoại trừ tiên linh hoa, còn có khác, có thể cứu Sương Nhi phương pháp xử lý sao? Trường môn nhíu mày, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu không có. Sau cùng biện pháp chính là nhường rừng Sương Nhi đem toàn bộ năng lượng chuyển lại cho Vương Tiểu Tuyết. Cứ như vậy, ít ra có thể bảo trụ Vương Tiểu Tuyết. Rừng Sương Nhi linh hồn đã không trọn vẹn, tình huống của nàng chỉ là so Vương Tiểu Hổ tốt một chút. Vương Tiểu Hổ đã chết đi, khoảng cách rừng Sương Nhi chết đi thời điểm đã không xa, mà Vương Tiểu Tuyết linh hồn cũng có thiếu. Nếu như không hề làm gì, rừng Sương Nhi cùng Vương Tiểu Tuyết đều sẽ chết. Nếu như rừng Sương Nhi hy sinh chính mình, dâng ra toàn bộ năng lượng, vậy ít nhất Vương Tiểu Tuyết có thể sống sót. Lâm Thần trầm mặc. Cửa phòng khách, rừng Sương Nhi tựa ở bên tường, nàng vốn là dự định đi ra cầm nước, trong lúc vô tình nghe được Lâm Thần cùng trưởng môn đối thoại. Hơn nữa hai người đối thoại, nàng nghe rõ rõ ràng ràng. Đem năng lượng của ta hiến cho Tiểu Tuyết, nàng mới có thể sống sót. Trong chấp nhóm này, nàng minh bạch Lưu Sương năm đó vì sao lại đột nhiên chết đi thì ra. Mẫu thân là vì để cho ta sống sót. Rừng Sương Nhi quay đầu rời đi, trở vào phòng. Trông thấy Rừng Sương Nhi đi mà quay lại, Ngộ Tiên Trúc hiếu kỳ nói, nước đâu? Ngươi không phải đi cầm nước sao? Rừng Sương Nhi mỉm cười nói, nước còn tại đốt. Chị dâu có thể đi nhìn một chút sao? Ngộ Tiên Trúc nhẹ gật đầu, đem Tiểu Tuyết trả lại cho nàng, sau đó đi ra ngoài. Trải qua phòng khách thời điểm, nàng gặp được Lâm Thần cùng trưởng môn Lâm Thần. Trông thấy Lâm Thần bình an vô sự trở về, Ngộ Tiên Trúc lập tức đi tới. Nàng ôn nhu hỏi, chuyện thuận lợi sao? Lâm Thần nói rằng, ta cho Rừng Hướng lên trời báo thủ. Bất quá tiên linh bao hoa hủy. Cái gì? Ngộ Tiên Trúc liêu mi hơi nhíu, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng lập tức hỏi, các ngươi vừa mới ở chỗ này giao nói chuyện gì, có phải hay không nâng lên tiên linh hoa sự tình? Lâm Thần nói rằng, không có. Bất quá nâng lên một cái biện pháp khác. Ngộ Tiên Trúc nhìn qua Lâm Thần trực tiếp, cho nên biết một cái biện pháp khác là cái gì. Nàng thần sắc ngưng trọng nói, nhường Sương Nhi hy sinh phương pháp xử lý. Lâm Thần gật đầu không tốt. Ngộ Tiên Trúc hiện tại biết vì cái gì Rừng Sương Nhi sẽ tay không trở về vừa mới Sương Nhi đi ra qua. Nàng nhất định là nghe được các ngươi đối thoại. Ngộ Tiên Trúc quay người liền hướng phía Rừng Sương Nhi gian phòng chạy tới. Trường môn cũng là biến sắc, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhưng là lúc này, tốc độ của hai người đều không có Lâm Thần nhanh. Xoát. Lâm Thần tại trong khoảnh khắc đi tới Rừng Sương Nhi gian phòng. Phanh. Cửa phòng mở ra. Lâm Thần lần đầu tiên đã nhìn thấy một cái ghim song đuôi ngựa tiểu nữ hải đang đứng tại trước bàn tò mò nhìn gian phòng. Trông thấy cổng mở ra, Vương Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, đối với Lâm Thần cười hô, "Ca ca." Lâm Thần ánh mắt từ trên người nàng rơi xuống bên giường. Rừng Sương Nhi đang ngồi ở chỗ đó. Nàng nguyên bản một đầu đen nhánh dịu dàng mái tóc, bây giờ trở nên tuyết trắng. Studio bên trong người xem, toàn bộ cứng đờ. Sau một lúc lâu, mưa đạn bạo tạc không ba. Sương Nhi ba. Kết quả này, ta không tiếp thụ a. Tại sao phải dạng này, nói không chừng còn có những biện pháp khác đâu. Mộng Tiên Trúc cùng trưởng môn chạy tới. Trông thấy Vương Tiểu Tuyết đang mở to mắt to như nước trong eo, tò mò nhìn bọn hắn lúc. Mộng Tiên Trúc lập tức che miệng lại, không để cho mình khóc lên. Trưởng môn thở dài một tiếng, không hề nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời. Lâm Thần chậm rãi đi tiến gian phòng bên trong, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tiểu Tuyết hì hì. Vương Tiểu Tuyết cao hứng nở nụ cười. Lâm Thần đi vào bên giường, nhìn xem Rừng Sương Nhi, không hề nói gì. Chương 1947. Thiên, lại bại ngươi một lần, lại có gì khó? Chương 1947. Thiên, lại bại ngươi một lần, lại có gì khó? Qua một hồi lâu, Lâm Sương Nhi ngẩng đầu, mặt tái nhợt hướng về phía Lâm Thần khổ tâm nở nụ cười, "Kaka, thật xin lỗi." Lâm Thần đem Vương Tiểu Tuyết đưa cho Ngộng Tiên Trúc. Ngộng Tiên Trúc ôm Vương Tiểu Tuyết rời khỏi phòng, trưởng môn cũng yên lặng lui ra. Trong phòng, chỉ còn lại có Lâm Thần cùng Vương Tiểu Tuyết hai người. "Kaka, ngươi nghĩ cửa trách ta mà nói, liền mắng ta đi. Dạng này cũng có thể để cho ta dễ chịu một điểm." Lâm Thần chậm rãi ngồi ở bên giường, nhẹ nói, "Ngươi không tệ, ngươi không có làm gì sai, ta cũng không trách ngươi." Trên thực tế, Lâm Thần trầm mặc một chút, nói, "Ngươi để cho ta cảm thấy kiêu ngạo." Lâm Sương Nhi nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Lâm Thần trên bờ vai, "Kaka, có thể nhận biết ngươi, thật hảo. Hy vọng nhiều, có thể cho ngươi thêm làm một lần cơm." Nàng chật vật từ mệt mỏi trên mặt, gạt ra một nụ cười. Thế nhưng song nguyên bản sáng tỏ động lòng người con mắt, lại chậm rãi nhắm lại. Lạch cạch, tay của nàng bỗng nhiên rủ xuống, không còn động tĩnh. Lâm Thần trong phòng trực tiếp người xem, trong nháy mắt liền hỏng mất. Lâm Thần cùng Ngộng Thiên Trúc còn có trong phòng trực tiếp mỗi một vị người xem, cũng là nhìn xem Lâm Sương Nhi lớn lên. Mọi người cùng nhau tại trong cái trò chơi này, bồi tiếp Lâm Sương Nhi vượt qua 4 năm, 2 năm, lại 4 năm. Tổng cộng thời gian 10 năm. Bọn hắn đều đem Lâm Sương Nhi coi là muội muội. Bây giờ nhìn tận mắt Lâm Sương Nhi chết đi, tất cả mọi người là khó có thể chịu được không? Sương Nhi. A a a a a ta Sương Nhi a. Dã, Sương Nhi ngươi không nên chết nha. Hôm nay, tay ta run, hôm nay, lòng ta chửn. Lâm Thần chậm rãi đem Lâm Sương Nhi bao vào trong ngực. Có lẽ giữa người và người duyên phận cũng là đã định trước, đợi đến thượng tiên muốn lấy lại thời điểm, liền một ngày một khắc cũng sẽ không chờ lâu. Một đêm này, Lâm Thần tự mình trong phòng ngồi rất lâu, muốn hồi ức lúc đó nàng trong ngực dần dần trôi đi nhiệt độ cơ thể. Thiên dần dần sáng lên. Lâm Thần đem Lâm Sương Nhi nhẹ nhàng đặt lên giường, kết cục này không phải ta muốn kết cục. Hắn mở cửa phòng. Ngộng Tiên Trúc, trưởng môn, còn có Trọng Thương Bạch Thanh đều chờ đợi ở trước cửa. Ba người liếc mắt nhìn gian phòng, nhìn thấy Lâm Sương Nhi nằm ở trên giường, liền đã biết được kết quả. Trưởng môn nhắm mắt lại, trong lòng cảm khái vô hạn. Bạch Thanh hối hận tự trách, nếu như mình có thể mạnh hơn một chút, đem tiên linh hoa mang về bốn. Ngộng Tiên Trúc che miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Lâm Thần nói, không cần xấu não, còn không có kết thúc.
còn không có kết thúc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thần. Yêu Ma Chi Vương chết, Vương Tiểu Hổ chết, Lâm Hướng Thiên chết, Lâm Sương Nhi cũng đã chết. Tất cả mọi người đều chết. Tại sao còn không kết thúc? Trận này trò chơi từ vừa mới bắt đầu chính là tình thế không có cách giải. Đã kết thúc. Trưởng môn cho là Lâm Thần là bị đả kích quá lớn, thần chí không rõ. Thế là an ủi, để xuống đi. Nàng cũng chắc chắn không hy vọng ngươi biến thành dạng này. Đây hết thảy đã kết thúc. Lâm Thần lắc đầu, nói, không, còn chưa kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thiên bây giờ, con cờ của hắn đã toàn bộ rơi xuống. Nhưng ta còn chưa bắt đầu. Nếu như, Lâm Thần chậm rãi nói, tại 6 năm trước, Trương gia trong dinh thự, ta là dùng Kính Hoa chặn Yêu Ma Chi Vương công kích đâu. Thiên đạo, ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối? Kính Hoa, trong truyền thuyết trường kiếm, có hấp thu hết thảy công kích, tiếp đó bắn ngược, hoặc thấy trước tương lai năng lực. Nếu như bây giờ phát sinh hết thảy, cũng là Kính Hoa đang hấp thu Yêu Ma Chi Vương song chấn động công kích, tiên đoán tương lai. Thiên đạo, ngươi nên làm cái gì? Bang, một tiếng kiếm minh, Kính Hoa ra khỏi vỏ, rơi xuống Lâm Thần trong tay trong nháy mắt, Kính Hoa lập tức phóng ra hào quang chói sáng. Chương 1948, nhân cách sửa đổi quyền. Chương 1948, nhân cách sửa đổi quyền. Trường môn, Bạch Thanh chỉ cảm thấy quang mang này chói mắt vô cùng. Bọn hắn vội vàng chặn con mắt. Trong phòng trực tiếp người xem cũng đều nhao nhao nheo mắt lại, không cách nào nhìn thẳng cái này sáng chói bạch quang. Thẳng đến, sau một lát, tia sáng ảm đạm. Trường môn, Bạch Thanh, còn có tất cả người xem, mở hai mắt ra trong nháy mắt. Toàn bộ sửng sốt. Trường môn rõ ràng trông thấy chính mình về tới bế quan chỗ. Vị trí này là chính mình 6 năm trước dừng lại chỗ. Bạch Thanh ngạc nhiên, thần sắc sợ hãi, bởi vì hắn trông thấy Lâm Thần đang ôm lấy hôn mê Lâm Sương Nhi, dùng dù giấy chặn Lâm Hướng Thiên kiếm. Vương Tiểu Hổ đứng tại cách đó không xa, sắc mặt dữ tợn, lung lay sắp đổ đây là. 6 năm trước, Yêu Ma Chi Vương vừa mới thức tỉnh thời khắc. Trong phòng trực tiếp người xem nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh. Bi kịch bắt đầu địa điểm. Toàn bộ kích động toàn thân run rẩy lên. Lúc này, Lâm Sương Nhi, Vương Tiểu Hổ, Lâm Hướng Thiên đều không có chết. Hết thảy bi kịch cũng chưa bắt đầu. Tất cả kết cục đều có thể thay đổi. Lâm Thần, ngưu bức. Mẹ nhà hắn, Lâm Thần hôm nay ngươi chính là cha ta, so cha ruột ta còn thân hơn cha. Lâm Thần, ta về sau ai cũng không bái, ta liền quỳ ngươi. Ngươi thật là thần a. Mộng Thiên Trúc đầu tiên là kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó nàng rất nhanh phản ứng lại. Nàng xem thấy Lâm Thần bóng lưng, lộ ra nụ cười động lòng người. Lâm Thần, Sương Nhi giao cho ta a. Mộng Thiên Trúc chạy lên tiến đến. Lâm Hướng Thiên cùng Yêu Ma Chi Vương đều sửng sốt một chút, không biết nơi nào đột nhiên chạy đến như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Phía trước cũng chưa từng thấy nàng. Lâm Thần đem Lâm Sương Nhi đưa cho Mộng Thiên Trúc. Nhìn tiếp Yêu Ma Chi Vương một mắt trước tiên đứng ở nơi đó chớ lộn xộn. Đợi lát nữa lại tìm ngươi. Bây giờ, Lâm Thần nhìn về phía Lâm Hướng Thiên nói, trước tiên đánh tỉnh ngươi. Lâm Hướng Thiên nói, thức tỉnh ta. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Thần tay đi lên đẩy. Hoa lạp. Lâm Hướng Thiên trực tiếp bị đẩy ngựa ra sau đi, kém chút ngã xuống. Vừa mới đứng vững, hắn chấn động vô cùng nhìn về phía Lâm Thần, đây là dạng gì khí lực a? Đã vậy còn quá cực lớn. Chính mình cái này đương thời tối cường, vậy mà ngăn không được. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Kết quả vừa nhìn sang, liền gặp được một cái bao cắt lớn nằm đấm, cấp tốc trong mắt hắn phóng đại. Phanh. Lâm Thần một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Hướng Thiên trên mặt ta. Lâm Hướng Thiên bị một quyền lật út trên mặt đất, miệng cùng trong lỗ mũi đều có máu chảy đi ra. Phanh. Lâm Hướng Thiên lang bái ngã xuống đất, tiếp đó lại bắn lên tới, tiếp lấy lại rơi xuống. Nhiều lần gậy 7 lần sau đó, mới lăn lộn ngừng lại. Yêu Ma Chi Vương nhìn ngộng. Bạch Thanh thấy choáng. Lâm Thần mạnh như vậy. Yêu Ma Chi Vương cùng Bạch Thanh đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thần ra tay. Chỉ là một quyền mà thôi. Lâm Hướng Thiên liền bị đánh đi ra xa mấy chục mét. Bang. Lâm Thần đưa tay ra, trong không khí bắt được một cái màu trắng trong suốt trường kiếm. Kính Hoa. Kính Hoa bên trong bảo tồn lấy vừa mới cái tương lai kia ký ức. Bây giờ chỉ cần cho Lâm Hướng Thiên một kiếm, liền có thể để cho hắn nhớ lại hết thảy. Lâm Hướng Thiên dao động lay động hoảng từ dưới đất đứng lên. Hắn bây giờ có chút mộng đương thời đệ nhất, cư nhiên bị Lâm Thần một quyền đánh ngã. Hắn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Lâm Thần. Lần này nhìn lại, hắn nhìn thấy Lâm Thần xách theo kiếm đi tới so với ta kiếm pháp. Lâm Hướng Thiên lúc này hướng về Lâm Thần phóng đi, một kiếm đâm ra. Lâm Thần trực tiếp đưa tay trái ra, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy Lâm Hướng Thiên kiếm, tiếp lấy tay phải hắn nâng lên. Phốc thử, một kiếm liền đâm xuyên qua Lâm Hướng Thiên phần bụng. Lâm Hướng Thiên sững sờ, hắn khó mà tin được, chính mình vậy mà liền thua như vậy, bị miểu sát. Người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực quá kinh khủng đi. Còn không đợi hắn phản ứng lại, đột nhiên, số lớn ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Chương 1949, Lâm Thần một bước, dung chuyển trăm dặm, nhân gian trí cường. Chương 1949, Lâm Thần một bước, dung chuyển trăm dặm, nhân gian trí cường a a a a. Ký ức tràn vào, Lâm Hướng Thiên lập tức cảm giác nhức đầu đau vô cùng, giống như có một đôi tay muốn xé mở đầu của hắn, xoắn nát óc của hắn. Bịch. Lâm Hướng Thiên cũng lại bắt không được kiếm trong tay. Một tiếng vang dọn, trường kiếm rơi xuống đất, bắn ra một chuỗi hỏa tinh. Vô số hình ảnh nhanh chóng từ Lâm Hướng Thiên trước mặt thoáng qua. Hắn thấy rất rõ ràng, Lưu Sương tử vong trận tướng, Yêu Ma Chi Vương vì tình mà chết, Lâm Sương Nhi trên người bị kịch, còn có chính mình cuối cùng kết cục. Phanh. Lâm Hướng Thiên nửa quỳ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, đau đớn dần dần tiêu tan. Con người của hắn cũng đang không ngừng chấn động. Trong trí nhớ cảm giác quá chân thực. Loại đau lòng này, những cái kia bất lực ta. Lâm Hướng Thiên nhìn mình hai tay những năm này cũng làm cái gì? Tỉnh. Một thanh âm tại phía trước vang lên. Một giọng nói này vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đó phảng phất tận chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Chỉ là nghe, Lâm Hướng Thiên đã cảm thấy yên tâm vô cùng. Chậm rãi ngẩng đầu, hắn gặp được Lâm Thần vừa mới những thứ kia là. Lâm Thần nói, "Trí nhớ của ngươi." Lâm Hướng Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, không có vết thương, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có lỗ rách, làm sao có thể? Lúc trước hắn thấy rõ ràng, Lâm Thần một kiếm liền đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Bây giờ nhìn thế nào không thấy vết thương? Lâm Thần nói, vừa mới một kiếm kia không vì sát lục, chỉ là vì thức tỉnh ngươi. Bây giờ, ngươi phải biết hành động như thế nào đi. Lâm Hướng Thiên thần tình hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Không vì sát lục, cho nên, một kiếm đi qua, ngay cả thương tích miệng cũng sẽ không lưu lại. Đây là bực nào cao siêu, kinh người dường nào kiếm pháp, không cách nào tưởng tượng. Vượt qua nhận thức, Lâm Hướng Thiên tâm bên trong kinh hãi, chính mình phía trước vậy mà muốn theo cao thủ như vậy chiến đấu. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là điên cuồng ta tỉnh. Lâm Hướng Thiên đã đem ký ức toàn bộ dung hợp. Lưu Sương bi kịch, hắn bi kịch, Lâm Sương Nhi bi kịch, tại trước mắt hắn chiếu lại qua một lần. Lần nữa nhìn về phía Lâm Sương Nhi, trong mắt của hắn, tất cả đều là ấy nấy. Vứt bỏ Lâm Sương Nhi một ngày kia trở đi, chính là Lâm Sương Nhi bi kịch lúc bắt đầu ta có lỗi với đứa bé này. Lâm Hướng Thiên cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lâm Sương Nhi. Bất quá hắn vẫn biết bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là cái gì, Vương Tiểu Hổ cùng Yêu Ma Chi Vương nên làm cái gì. Đối với Yêu Ma Chi Vương, thái độ của hắn cũng biến thành phức tạp. Vẫn cho là lãnh huyết vô tình Yêu Ma Chi Vương, cuối cùng vậy mà trở nên có tình có nghĩa, vì thành toàn Lâm Sương Nhi mà cam nguyện kết thúc chính mình, các ngươi đang nói cái gì? Yêu Ma Chi Vương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là trông thấy Lâm Hướng Thiên đột nhiên cùng Lâm Thần động thủ. Tiếp đó cái kia vô cùng cường đại Lâm Hướng Thiên bị Lâm Thần một kiếm miểu sát. Tiếp lấy lại đột nhiên la to, than thở khóc lóc, lại đứng lên lúc, vậy mà giống như đổi một người. Trên người nghiêm túc khí chàng, còn có sát ý kinh người, toàn bộ thu liễm. Bây giờ còn tại nói cái gì ta tỉnh ta có lỗi với nàng các loại nói nhảm. Lâm Thần nói, ta tự nhiên có biện pháp. Thiên ý thủ đoạn tề xuất để cho trận này trò chơi, tất cả đều là bi kịch. Nhưng mà cái này cũng không có thể đủ để ngăn cản Lâm Thần. Bây giờ, là Lâm Thần phản kích. Thiên thi hành sau, còn cần hỏi ta, nhìn ta phải chăng cho phép. Hắn hướng về Yêu Ma Chi Vương đi đến. Trông thấy Lâm Thần đi tới, Yêu Ma Chi Vương lập tức như Lâm đại địch. Vừa mới hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Thần cùng Lâm Hướng Thiên chiến đấu. Mạnh như Lâm Hướng Thiên đều bị Lâm Thần đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ đối mặt Lâm Thần, hắn càng rõ ràng, sâu sắc cảm nhận được đến từ Lâm Thần áp lực trên người. Một mực không sợ trời không sợ đất Yêu Ma Chi Vương. Lúc này, có sợ hãi. Bang. Trong tay Lâm Thần kính hoa, hàn quang lấp loé. Yêu Ma Chi Vương cưỡng để ma khí, nghĩ muốn trốn khỏi. Thế nhưng là Lâm Thần một bước rơi xuống. Oeng. Phương viên trăm dặm ma khí, trong nháy mắt tán loạn, không cách nào tụ tập. Yêu Ma Chi Vương thét lên, làm sao có thể? Một bước, dung chuyển trăm dặm. Đây là vị nào thần tiên hạ phàm? Nhìn xem Lâm Thần từng bước đến gần. Chương 1950. Lâm Thần ra tay, địa ngục cấp trò chơi cũng muốn quỷ phục. Chương 1950. Lâm Thần ra tay, địa ngục cấp trò chơi cũng muốn quỷ phục. Tí tách. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Yêu Ma Chi Vương theo bản năng lui về phía sau lùi lại. Thế nhưng là Lâm Thần khẽ vươn tay. Xoát. Một cỗ lực lượng vô hình liền tóm lấy hắn, để cho hắn không chỗ có thể trốn, hơn nữa cấp tốc hướng Lâm Thần bay đi. Tới gần, Lâm Thần một kiếm đâm ra. Phốc thử. Yêu Ma Chi Vương bị một kiếm đâm xuyên. Thân thể của hắn chấn động, mở to hai mắt, không thể tin được. Lâm Thần thật sự ra tay rồi, hơn nữa không lưu tình chút nào, một kiếm liền đánh xuyên hắn. Yêu Ma Chi Vương muốn nói điều gì, thế nhưng là vừa mới hé miệng, số lớn ký ức liền bỗng nhiên giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. A a a a. Yêu Ma Chi Vương cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn cảm giác đầu của mình giống như muốn bị xé ra, đau mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Quần áo trong nháy mắt liền ẩm ướt tấu. Vô số hình ảnh từ trước mắt của hắn thoáng qua. Hắn nhìn thấy mình bị kẹt ở trong tòa yêu tháp, càng thấy đến Lâm Sương Nhi mỗi ngày vô vi bất trí chiếu của hắn, còn nhìn thấy chính mình vì Lâm Sương Nhi động tâm, cuối cùng cam nguyện thành toàn Lâm Sương Nhi, thả đi Vương Tiểu Hổ, lại chết ở Lâm Hướng Thiên dưới kiếm. Hình ảnh còn không có kết thúc, lại sau này, hắn trông thấy Lâm Hướng Thiên vì Lâm Sương Nhi chết đi, lại gặp được Lâm Sương Nhi vì Vương Tiểu Tuyết hy sinh. Hình ảnh cuối cùng tiêu thất. Vương Tiểu Hổ quỳ một chân trên đất, miệng to hô hấp lấy, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Tí tách. Không chỉ mồ hôi, còn có nước mắt. Yêu Ma Chi Vương đưa tay bay sượn, mới phát hiện chính mình khóc. Vừa mới cái kia thật giống như là một giấc mộng, nhưng mà quá chân thực. Hiện tại hắn như cũ cảm giác tê tâm liệt phế. Trận này mộng, tỉnh lại vẫn là rất xúc động. Người cũng tỉnh. Lâm Thần âm thanh vang lên. Yêu Ma Chi Vương ngẩng đầu, con ngươi lập tức co rụt lại. Bởi vì hắn trông thấy, nguyên bản âm u bầu trời, chẳng biết lúc nào tạnh. Dương quang vẩy vào trên thân Lâm Thần. Hắn giống như gặp được thần minh. Lau đi nước mắt, Yêu Ma Chi Vương đứng dậy, nói, đa tạ, ta cũng tỉnh. Đã như vậy, ta liền trực tiếp hỏi ngươi. Ngươi có muốn hay không từ trên thân Vương Tiểu Hổ rời đi? Yêu Ma Chi Vương liếc mắt nhìn Lâm Sương Nhi, ta đương nhiên nguyện ý. Nhưng mà, Lâm Thần nói, ngươi lo lắng Vương Tiểu Hổ sẽ chết. Yêu Ma Chi Vương gật đầu. Linh hồn của hắn cùng Vương Tiểu Hổ linh hồn gắt gao tương liên. Một khi tách ra, trừ phi có một cỗ cường đại sức mạnh duy trì Vương Tiểu Hổ linh hồn, bằng không thì Vương Tiểu Hổ linh hồn tại chỗ liền sẽ hồn phi phách tán, ngươi không cần lo lắng. Ta tất nhiên có thể đem ký ức đem cho các ngươi. Tự nhiên là có biện pháp bảo trụ ngươi cùng Vương Tiểu Hổ linh hồn. Lâm Hướng Thiên cùng Yêu Ma Chi Vương đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thần. Có biện pháp? Linh hồn, thế nhưng là thế gian này thần bí nhất đồ vật một trong, không người có thể chân chính trưởng khống. Cùng linh hồn chuyện có liên quan đến, giống như là cấm kỵ. ai muốn đụng vào, ai liền sẽ trở nên bất hạnh. Yêu ma chi vương trên người ba cái dòng kiên định, sức mạnh linh hồn vô cùng tương đại, khó mà bị sự vật dung chuyển, càng không cách nào bị ngoại lực phân ly. Liên tâm, tất cả dùng ngoại lực đem linh hồn chia ra phương pháp, đều biết dẫn đến một nửa khác linh hồn trong nháy mắt tử vong. Hủy diệt, linh hồn bị ngoại lực phân ly sau, sẽ phát sinh nổ lớn, chôn vùi đi hết thể chung quanh sinh mệnh. Toàn bộ đều rất cường đại. Nhưng Lâm Thần cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Kiếm tới. Bang. Lâm Thần rút ra trời sập kiếm, trực tiếp cắm trên mặt đất. Một cái vòng phòng hộ lập tức bày ra, nhốt chặt tất cả mọi người tại chỗ. Tại vòng phòng hộ ngăn cách phía dưới hủy diệt cái này, dòng đưa đến nổ tung cùng chôn vùi hiệu quả đều không thể phát động. Không cách nào phá hủy hết thể chung quanh. Hủy diệt dòng bị phế trừ. Ngay sau đó, Mộng Tiên Trúc cùng Lâm Thần tâm ý tương thông, chúc phúc chi giới có hiệu lực. Lợi hại nhất liên tâm dòng bị tại chỗ xóa đi. Tiếp đó Lâm Thần thu được một cái ghim hắn tự thân cường hóa dòng. Cái này dòng bị áp chế, chương 1951. Kinh khủng trò chơi, ta dựa vào, người này bật học đi, so ta còn đi tiên. Chương 1951, kinh khủng trò chơi, ta dựa vào, người này bật học đi, so ta còn nghịch thiên áp chế, địch nhân tất cả dòng hiệu quả đều bị trên phạm vi lớn suy yếu. Bây giờ, Lâm Thần cũng nắm giữ dòng. Bất luận thực lực, vẹn vẹn tương đối trong trò chơi quyền hạn địa vị. Lâm Thần nắm giữ độc lập dòng, đã đạt đến một giai tầng. Yêu Ma Chi Vương bây giờ còn sót lại một cái dòng, kiên định, sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại, khó mà bị sự vật dung chuyển, càng không cách nào bị ngoại lực phân ly. Nguyên bản cường đại, vô địch dòng. Nay tức, tại trước mặt Lâm Thần dòng, uy phong không tại. Trong nháy mắt lọt vào suy yếu thật nhiều kiên định, sức mạnh linh hồn so với người khác hơi cường đại một chút, chịu đựng không được quá nghiêm trọng đả kích đến nước này. Yêu Ma Chi Vương ba cái dòng, một cái bị phong ấn, một cái bị xóa đi, một cái bị gọt đến tàn phế địa ngục cấp khó khăn kinh khủng trò chơi. Còn có thiên ý toàn bộ thua trận. Bang. Lâm Thần rút ra thanh thứ hai kiếm, đây là một cái thúy lục sắc trường kiếm, xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh mặt đất liền dài ra rực rỡ động lòng người hoa tươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, đây là thủ đoạn gì? Trong nháy mắt, để mặt đất mở ra hoa tươi, đây là thần tiên đều không chắc chắn có thể làm được sự tình. Bách Hoa Kiếm. Trong truyền thuyết sinh mệnh chi kiếm ẩn chứa trong đó sinh mệnh pháp tắc, cầm trong tay Bách Hoa Kiếm lúc, tuyệt đối sẽ không tử vong. Hơn nữa còn có thể dễ dàng giải trừ hết thể trạng thái dị thường. Pháp thử. Lâm Thần đem Bách Hoa Kiếm cắm vào trên mặt đất. Bách Hoa Kiếm phát sáng, trên đất cỏ xanh dạng người rực rỡ, bàng bạc sinh cơ phun trào, chiếu khán ở đây mỗi người ông. Chơi sập kiếm, Bách Hoa Kiếm, hai đại thần binh tương kiến, sinh ra cường đại hơn hiệu quả. Chơi sập kiếm vòng phòng hộ, thu được không chết năng lực. Tất cả tại vòng phòng hộ phạm vi bên trong phe bạn cũng sẽ không tử vong. Bách Hoa Kiếm sinh mệnh lĩnh vực, thu được ngăn cách năng lực. Tại sinh mệnh lĩnh vực bên trong tất cả địch nhân, tất cả cường hóa trạng thái đều sẽ bị ngăn cách thanh trừ. Yêu Ma Chi Vương cái kia yếu ớt, nhỏ yếu, sau cùng một cái dòng. Tại một giây này chung bên trong, tan thành mây khói. Yêu Ma Chi Vương, ba cái dòng cũng bị mất địa ngục cấp kinh khủng trò chơi cho hắn tất cả cường hóa, đều bị Lâm Thần phá hủy. Cuối cùng, bang. Lâm Thần rút ra thanh thứ ba kiếm. Thanh kiếm này không giống bình thường. Xuất hiện trong nháy mắt, phiến thiên địa này không khí đều trở nên sắc bén, túc sát. Thật giống như bốn. Chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ tại chỗ bị không khí cắt thành mấy trăm hơn ngàn đoạn. Vô song. Chuyên môn vì chiến đấu mà thanh kiếm. Có thần binh ở trong, cao nhất sắc bén độ. Có thể chặt đứt thế gian hết thảy sự vật, bao quát trật tự, phát tắc, vận mệnh bốn. Có thể nghĩ tới hết thảy, vượt qua tưởng tượng tất cả, vô song đều có thể chặt đứt. Liền có thể hấp thu hết thảy tổn thương, ngăn trở tất cả công kích kính hoa. Cũng vẹn vẹn có thể ngăn cản vô song ba lần công kích. Thiên. Nếu như ta dùng thanh kiếm này, tới trả ngươi cho Lâm Sương Nhi thiết lập tốt vận mệnh bi thảm. Ngươi, phải nên làm như thế nào ứng đối? Thiên. Ngươi có thể lấy cái gì tới ứng đối? Lâm Thần nhìn về phía Yêu Ma Chi Vương nhắm mắt lại. Một kiếm, liền tốt. Trong mắt Lâm Thần, hào quang lóe lên tạo hóa kinh, mở ra. Tạo hóa kinh bên trong có rất nhiều năng lực cường đại. Những năng lực này, tất cả đều là nghịch thiên mà đi tồn tại. Người bình thường khó mà sử dụng, thậm chí là nhìn lên một cái đều biết lọt vào thiên đạo nguyền rủa. Nhưng mà, Lâm Thần không bị ảnh hưởng. Ý niệm của hắn cấp tốc tại trong tạo hóa kinh đảo qua. Trong nháy mắt, Lâm Thần tìm tới chính mình đồ vật mong muốn. Một cái kỹ năng hiệu quả kỳ tích chi nguyện, chịu đến mục tiêu công kích nếu như là phe bạn, sẽ miễn dịch vật lý tầng diện tổn thương, hơn nữa chữa trị phe bạn linh hồn. Rút ra hiệu quả. Phóng tới thần cấp kỹ năng bị động, vô chiêu kiếm cảnh ở trong. Thần cấp bị động, vô chiêu kiếm cảnh. Hiệu quả 4, chịu đến mục tiêu công kích nếu như là phe bạn, sẽ miễn dịch vật lý tầng diện tổn thương, hơn nữa chữa trị phe bạn linh hồn, có thể cường hóa hoặc gỡ ra. Bây giờ Lâm Thần một kiếm hạ xuống, còn sót lại một luồng linh hồn, đều có thể trở về hình dáng ban đầu, chương 1952. Vậy ngươi tin tưởng, đánh đổi như vậy là cái gì không? Chương 1952, vậy ngươi tin tưởng, đánh đổi như vậy là cái gì không? Lâm Thần đưa tay trái ra, đè xuống Yêu Ma Chi Vương. Tiếp lấy tay phải cầm vô song kiếm, chậm rãi giơ lên. Trên trường kiếm, ánh sáng lóe lên, thánh khí bành trướng, che đậy thiên cơ. Một kiếm đánh xuống. Ầm ầm. Một tia chớp màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ Yêu Ma Chi Vương. Nhưng mà ở giữa không trung, tia chớp màu đen đụng vào một bức tường vô hình bên trên. Là trời sập kiếm vòng phòng hộ. Tại cái lồng bảo hộ này phía trước, mặc kệ là cái gì thiên uy, thiên phạt, vẫn là thiên khiển, cũng không có tác dụng. Công không phá được cái lồng bảo hộ này. Vô song kiếm từ Vương Tiểu Hổ trong thân thể đập tới, không nhìn huyết nhục chi khu, trực tiếp bổ vào trên linh hồn. Pháp thử. Yêu Ma Chi Vương cùng Vương Tiểu Hổ linh hồn bị một kiếm bổ ra ở giữa không có gặp phải bất luận cái gì lực cản, cũng không có đồ vật có thể trở thành vô song kiếm lực cản. Hai người linh hồn tách ra kỳ tích chi nguyện hiệu quả phát động, Vương Tiểu Hổ linh hồn nhận được chữa trị. Không chỉ như thế, Bách Hoa kiếm cũng sinh ra hiệu quả, chữa trị tốc độ tăng lên trên diện rộng. Trong khoảnh khắc, Vương Tiểu Hổ linh hồn trở nên hoàn chỉnh, thậm chí còn lấy được cường hóa. Linh hồn của hắn bây giờ so người bình thường càng thêm cường đại. Yêu Ma Chi Vương nửa cái linh hồn bay tới bên cạnh. Trông thấy Vương Tiểu Hổ bình an vô sự, Yêu Ma Chi Vương vậy mà nhếch miệng cười, ngươi làm được. Hắn chấn kinh, lại rất ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thần, ngươi thật sự thành công. Ha ha ha, ta không còn là thiên đạo quân cờ. Tại cái kia trong trí nhớ, hắn nhìn thấy vận mệnh của mình, hoặc có lẽ là thiên đạo an bài cho hắn tốt hết thảy. Cái gì chuyển sinh đại pháp, cái gì cùng Vương Tiểu Hổ hòa làm một thể, hết thảy sự tình chỉ là thiên đạo vì để cho hắn trọng thương Vương Tiểu Hổ. Tiếp đó, để cho Vương Tiểu Hổ cùng Lâm Sương Nhi sinh ra một cái linh hồn không trọn vẹn hải tử. Tiếp lấy lại để cho Lâm Sương Nhi chết đi. Cuối cùng để cho hai người hải tử tiếp tục vận mệnh bi thảm. Yêu Ma Chi Vương nhìn về phía hôn mê Lâm Sương Nhi. Lâm Sương Nhi, bởi vì một tưởng niệm mà tồn tại nữ hải, nhưng cuối cùng nàng cũng đã trở thành vô số người tưởng niệm. Yêu Ma Chi Vương linh hồn cũng tại dần dần khỏi hẳn. Chờ hắn linh hồn hoàn toàn khôi phục lúc, hắn đi tới bên người Lâm Sương Nhi, bi kịch của nàng từ ta dựng lên cũng cần phải để ta tới kết thúc. Ông, cơ thể của Yêu Ma Chi Vương phát sáng, một cái năng lượng cầu từ trong linh hồn của hắn tách ra, dần dần sáp nhập vào Lâm Sương Nhi trong thân thể. Đây là Yêu Ma Chi Vương năng lượng linh hồn. Năng lượng linh hồn của hắn có được sau cùng dòng kiên định thế là trở nên vô cùng cường đại. Yêu Ma Chi Vương năng lượng linh hồn cùng Lưu Sương năng lượng dung hợp, vậy mà bắt đầu chữa trị Lâm Sương Nhi linh hồn. Một lát sau, Lâm Sương Nhi không trọn vẹn linh hồn cũng bị hoàn toàn chữa trị. Bởi vì do nguyên nhân, linh hồn của nàng cũng so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Trông thấy Lâm Sương Nhi bình an vô sự, Yêu Ma Chi Vương cuối cùng lộ ra nụ cười. Sống 1000 năm, hắn là lần đầu tiên cười thống khoái như vậy. Giống như cuối cùng buông xuống cái gì trầm trọng vô cùng đồ vật thiên đạo, vận mệnh, để cho ta mở ra một hồi bi kịch. Ta không có trở thành quân cờ, không có mở ra bi kịch, mà là chung kết trận bi kịch này. Thật không hổ là ta ạ. Yêu Ma Chi Vương còn có chút tự hào dáng vẻ. Lâm Thần đi tới, nói, vậy ngươi tin tưởng, đánh đổi như vậy là cái gì không? Yêu Ma Chi Vương nói, đại giới. Cái kia rất trọng yếu sao? Yêu Ma Chi Vương rất rõ ràng. Kết cục của hắn, chính là hồn phi phách tán, từ đây tiêu tan giữa thiên địa. Lâm Thần nói, ngươi muốn mạng sống, hoặc đầu thai, ta đều có thể thành toàn ngươi. Yêu Ma Chi Vương lại cự tuyệt Lâm Thần. Hắn mỉm cười nói, không cần. Ta sống quá lâu. Ít nhất 1000 năm đi. Chuyển đổi thành nhân loại các ngươi thời gian, ta sống ít nhất 10 đời. Ha ha ha, 10 đời, đã quá lâu. Ta cũng là có chút chán ghét. Như bây giờ, liền rất tốt. Chương 1953. Tỷ tỷ, ngươi có bạn trai chưa? Chương 1953. Tỷ tỷ, ngươi có bạn trai chưa? Nhìn thấy Yêu Ma Chi Vương có ý nghĩ của mình, Lâm Thần cũng sẽ không nói thêm gì nữa tốt. Yêu Ma Chi Vương nhếch miệng cười nói, ta cũng là thời điểm rời đi. Hắn giơ tay lên, hướng về phía mọi người tại đây chắp tay các vị. Bảo trọng. Nói đi. Thân ảnh của hắn bắt đầu tiêu tan. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, cái này sống hơn 1000 năm linh hồn, liền không còn sót lại chút gì hay. Lâm Hướng Thiên nhẫn không được thở dài một hơi. Tìm kiếm Yêu Ma Chi Vương nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là dạng này. Yêu Ma Chi Vương vậy mà hy sinh chính mình, cứu được Lâm Sương Nhi. Nam dưới đất Bạch Thành, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng xúc động vô cùng đến mức hắn đều không có phát hiện, trên người mình thương thế, sớm đã bị Bách Hoa kiếm chữa khỏi. Hắn là Ngọc Hà phái đại đệ tử. Từ nhập môn bắt đầu, liền bị quán thâu yêu ma quỷ quái cũng là tà ác, không bỏ qua đạo lý. Nhưng mà trước đây không lâu, hắn nghe được người giày nói, kiếp này là người, kiếp sau là yêu, nói không chừng ngươi kiếp trước hoặc đời sau chính là yêu quái. Bạch Thanh thế giới quan đều gặp trùng kích cực lớn, mà bây giờ lại trông thấy Yêu Ma Chi Vương vì một cái tiểu nữ hài mà chết. Trước mắt đủ loại đơn giản giống như là một giấc mộng, nhưng cũng may trận này mộng kết cục xem như tốt. Yêu Ma Chi Vương cùng Lâm Hướng Thiên cùng giải, hai người cùng nhau đi ra chính mình họa địa vi lao. Lâm Thần nhìn về phía Lâm Hướng Thiên nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Lâm Hướng Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, ta một mực tại truy tìm địch nhân, cũng không phải thật sự là địch nhân. Hơn nữa hiện tại hắn cũng đã biến mất. Ta. Hắn nhìn về phía hôn mê Lâm Sương Nhi, lấy dũng khí nói, ta muốn lưu lại. Dùng ta quãng đời còn lại, đi bù đắp sai lầm. Lâm Thần gật đầu. Tất nhiên Lâm Hướng Thiên nguyện ý lưu lại chiếu cố Lâm Sương Nhi. Vậy hắn cái này ca ca cũng có thể thuận lý thành trường, xong việc tối lui. Bất quá bây giờ, kinh khủng trò chơi còn chưa kết thúc. Lâm Thần nói, về nhà trước ca. Lâm Hướng Thiên nhặt lên Vương Tiểu Hổ, Ngộ Thiên Trúc nhưng là có Lâm Sương Nhi, cùng một chỗ cùng Lâm Thần trở về Lâm phủ ở trong. Bạch Thanh cũng đi theo. Lâm Sương Nhi cùng Vương Tiểu Hổ thương thế trên người cũng đã tại Bách Hoa kiếm trị liệu xong, hoàn toàn khôi phục. Không bao lâu, Lâm Sương Nhi trước hết tỉnh lại. Nàng mở to mắt, phát hiện mấy người đứng tại bên giường, lập tức bị sợ hết hồn. Bởi vì nàng phát hiện ở đây người quen biết cũng chỉ có Lâm Thần một cái ca ca. Lâm Sương Nhi lập tức ôm lấy Lâm Thần cánh tay. Tiếp đó khẩn trương nói, yêu quái đâu? Nàng còn nhớ rõ cuối cùng mình bị yêu quái bắt được. Lâm Thần nói, đã bị ta đánh chết. A. Lâm Sương Nhi một mặt chấn kinh đánh chết. Ca ca, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Mộng Tiên Trúc nhẹ nhàng cười. Bạch Thanh cùng Lâm Hướng Thiên đều có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Lâm Thần thực lực, bọn hắn thế nhưng là quá rõ ràng. Một chiêu bại Lâm Hướng Thiên, nghịch thiên mà đi, ngạnh kháng thiên phạt, nghịch chuyển sinh tử đủ loại thủ đoạn, đều vượt ra khỏi nhân lực cực hạn. Lâm Thần thực lực đã vượt qua nhân loại có thể hiểu được phạm vi. Lâm Sương Nhi lại hỏi, Tiểu Hồ đâu? Không cần lo lắng, Tiểu Hồ bị chúng ta đặt ở căn phòng cách vách. Mộng Tiên Trúc ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích. Lâm Sương Nhi lập tức nhìn về phía Mộng Tiên Trúc. Nhìn thấy Mộng Thiên Trúc trong nháy mắt, trong mắt của nàng một chút liền phát sáng lên. thật xinh đẹp nữ nhân. So với nàng thấy qua bất kỳ một nữ nhân nào, đều phải tươi đẹp động lòng người, đơn giản giống như là tiên nữ trên trời. Lâm Sương Nhi vội vàng hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi có bạn trai chưa? Nếu không thì làm chị dâu của ta a." Mộng Tiên Trúc sững sờ. Mặc dù nàng xem thấy Lâm Thần, che miệng nở nụ cười. Chương 1954. Lâm Thần thật sự nghịch thiên cải mệnh, Sương Nhi sinh hoạt muốn tốt rồi. Chương 1954. Lâm Thần thật sự nghịch thiên cải mệnh, Sương Nhi sinh hoạt muốn tốt rồi. Mộng Tiên Trúc nhẹ nói, "Ta vốn chính là chị dâu của ngươi a. Ca ca của ngươi hẳn là đã nói với ngươi rồi, ngươi có tẩu tử a." Lâm Sương Nhi lập tức mở to hai mắt. Nàng nghĩ tới, Lâm Thần trước đó đúng là đã nói muốn tìm tẩu tử đến quản giáo chính mình sự tình. Nhưng lúc ấy, chính mình căn bản cũng không tin hắn lời nói, bởi vì Lâm Sương Nhi vẫn cảm thấy Lâm Thần đang nói đùa. Kết quả đây hết thảy lại là chân thực. "Tẩu tử." Lâm Sương Nhi nói, "Ngươi thật xinh đẹp a. Ngươi nhìn thế nào phải bên trên ca ca ta?" Mộng Tiên Trúc cười nói, "Lời nói này phản. Ngươi hẳn là hỏi ngươi ca ca, hắn là thế nào vừa ý ta." Lâm Sương Nhi không thể nào hiểu được. Trước mắt Mộng Tiên Trúc ôn nhu xinh đẹp, dịu dàng động lòng người, khí chất cao quý, căn bản không phải thông thường nữ nhân. Nàng đã vậy còn quá ưa thích Lâm Thần đi. Lâm Thần nói, "Tẩu tử ngươi sự tình, ngươi không cần nhiều quản. Ngươi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Nói cho ngươi một chút." Hắn nhìn về phía Lâm Hướng Thiên nói, "Vị này là cha ruột ngươi." Lâm Sương Nhi sửng sốt. Nàng chậm rãi quay người, nhìn xem Lâm Hướng Thiên. Lâm Sương Nhi từ nhỏ liền không có gặp qua Lâm Hướng Thiên mấy lần, cho nên sớm liền quên đi Lâm Hướng Thiên bộ dáng. Bây giờ bị Lâm Thần kiểu nói này, nàng lập tức khẩn trương lên, không biết nên như thế nào đối mặt chính mình cha ruột. Lâm Hướng Thiên cũng khẩn trương phải không được được vinh dự kiếm tiền hắn, lúc này đang khẩn trương nhìn chân của mình đầu ngón tay. Lâm Thần nói, "Chúng ta đi ra ngoài trước a." Lâm Thần, Mộng Tiên Trúc cùng Bạch Thanh đều từ trong phòng rời đi, "Ta đi xem một chút Vương Tiểu Hổ." Bạch Thanh nói. Trong viện còn lại Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc hai người. Mộng Tiên Trúc nhẹ nói, "Chúng ta đã đánh bại yêu ma chi vương, vì cái gì trò chơi còn không có kết thúc?" Lâm Thần nói, "Ta cũng nghĩ qua chuyện này, bây giờ nhìn lại, chỉ có một khả năng." Mộng Tiên Trúc hỏi, "Cái gì khả năng?" Lâm Thần chậm rãi nói, "Chúng ta tiến ẩn tàng chủ tuyến. Yêu ma chi vương vốn là chúng ta cuối cùng địch nhân, nhưng là bởi vì Lâm Sương Nhi, yêu ma chi vương cuối cùng trở thành đội hữu của chúng ta, hơn nữa hy sinh chính mình cứu được Lâm Sương Nhi, cho nên hắn bị khủng bố cho chơi, hoặc có lẽ là thiên đạo, tước đoạt cuối cùng một thân phận. Chúng ta muốn đối mặt, mới cuối cùng một." Mộng Tiên Trúc nhíu mày, cái này kinh khủng trò chơi vô lại như vậy. Lâm Thần cười nhạt, ngươi tiến vào số lần thiếu, còn không có gặp qua kinh khủng trò chơi chân chính vô lại thời điểm đâu. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, chúng ta đây là địa ngục cấp độ khó, kinh khủng trò chơi sẽ không dễ dàng như vậy liền để chúng ta qua quan. Mộng Tiên Trúc cũng không lo lắng, bởi vì có Lâm Thần ở đây, liền xem như trời sập cũng không cần sợ. Lâm Thần nhìn thời gian một cái, nói, gần trưa rồi, trước tiên nấu cơm a. Hảo. Mộng Tiên Trúc lên tiếng, tại kinh khủng trong trò chơi cũng có thể giúp Lâm Thần nấu cơm. Mộng Tiên Trúc tâm tình vô cùng vui vẻ, đợi đến cơm trưa làm tốt, Lâm Hướng Thiên cùng Lâm Sương Nhi mới từ trong phòng đi ra, hai người hốc mắt đều có chút hồng, phảng phất đã mới vừa khóc. Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc liếc mắt nhìn, liền biết đôi cha con gái này cuối cùng nhận nhau. Trong phòng trực tiếp người xem trông thấy một màn này cũng đều thở dài một hơi, hai người cuối cùng nhận nhau. Lâm Thần thật sự nghịch thiên cải mệnh, Sương Nhi sinh hoạt muốn tốt rồi. Kinh khủng trò chơi hèn hạ vô sỉ, nhưng mà Lâm Thần cường đại vô song, lại thủ đoạn hèn hạ đều không dùng, không thể không nói Lâm Thần nhu bức. Ăn cơm trưa thời điểm, Vương Tiểu Hổ cũng tỉnh lại. Bạch Thanh dẫn hắn một khối tới dùng cơm. Tiếp lấy Bạch Thanh sư phụ, Ngọc Hà phái trưởng môn cũng đến. Nhìn thấy một đám người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Chương 1955. Thần minh hủy tình vứt bỏ thích, liệt yêu ma quỷ quái cũng không sánh nổi. Chương 1955. Thần minh hủy tình vứt bỏ thích, liệt yêu ma quỷ quái cũng không sánh nổi. Trưởng môn cảm giác chính mình giống như là một giấc mộng. Trong mộng, hắn gặp được một hồi để cho hắn đều vì đó cảm thấy đau lòng nhức óc bi kịch. Mà đáng sợ nhất là, trận kia bi kịch còn có thể kéo dài tiếp. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện hôm nay chính là yêu ma chi vương thức tỉnh thời khắc, thế là hắn vội vàng chạy tới, muốn tại trước tiên mang đi Vương Tiểu Hổ, đem nốt tại trong tòa yêu tháp, triệt để kết thúc trận này bi kịch. Nhưng mà đến sau này, hắn đã nhìn thấy tất cả mọi người ngồi chung một chỗ ăn cơm, Vương Tiểu Hổ cũng tại trong đó. Hơn nữa hắn nhìn vô cùng bình thường, không giống như là yêu ma chi vương thức tỉnh bộ dáng. Hơn nữa Lâm Hướng Thiên cũng ở nơi đây, cái này có chút bất khả tư nghị. Nhìn thấy trưởng môn đến, Bạch Thanh lập tức hô, sư phụ. Mộng Thiên Trúc thân là nữ chủ nhân, mỉm cười nói, tới thật đúng lúc, ăn cơm chung không? Nghe cái kia đồ ăn mùi thơm. Trưởng môn ma xui quỷ khiến nói, tốt. Nói xong cũng kịp phản ứng, không phải. Ta tới đây, không phải là vì ăn cơm. Ta tìm các ngươi có chuyện quan trọng. Yêu ma chi vương, sẽ ở hôm nay thức tỉnh. Nghe nói như thế đại gia liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó đều nở nụ cười. Trưởng môn không thể hiểu được mấy người phản ứng yêu ma chi vương a. Các ngươi làm sao còn cười? Lâm Thần nói, ngồi xuống trước đã. Yêu ma chi vương, đã rời đi. Trưởng môn chấn động trong lòng, nói, làm sao lại? Lâm Thần giải thích nói, ngươi có những ký ức kia, chúng ta cũng nắm giữ. Không nên quên. Là ai nghịch chuyển tương lai? Trưởng môn chố mắt nghẹn họng nhìn xem Lâm Thần. Trước mắt nam tử này, vậy mà đã cải thiện bi kịch, tốc độ thật nhanh. Ca ca, các ngươi đang nói cái gì a? Lâm Sương Nhi không hiểu nhìn xem đám người, nàng nghe không hiểu ra sao, không biết đại gia đang cười cái gì, cũng không biết lại nói cái gì yêu ma chi vương đồ vật. Lâm Thần nói, ngươi ăn cơm đi. Tẩu tử ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy, đều không chặn nổi miệng của ngươi. Lâm Sương Nhi rụt cổ một cái, yên lặng lùa cơm. Mấy người trông thấy Lâm Sương Nhi phản ứng, lại là nhịn không được bật cười. Ngay tại một giây sau, ầm ầm, Một đạo thiểm điện đột nhiên từ không trung rơi xuống, hướng thẳng đến đang tại trong đại sảnh ăn cơm đám người bộ tới. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, làm sấm sét trong không khí va chạm chỗ một chùm hỏa hoa, tiếp đó bắn đến xa xa trên mặt đất. Và anh, mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái rộng vài chục thước hố to ầm ầm. Bầu trời dần dần trở nên tối mờ. Trở về phong trấn bên trong tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới còn ánh nắng tươi sáng bầu trời, bây giờ lại trở nên trời u ám. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Ầm ầm. Bầu trời tối tăm bên trên, sấm sét vang dội. Trường môn nhíu mày, nhìn lên bầu trời, nói, thiên địa biến sắc, lại không có yêu khí. Đây là gì tình huống? Dù là hắn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là có chút choáng váng. Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Lâm Thần nói, tới. Cuối cùng buồn, tới. Vâng. Sấm sét vang dội ở trong. Mở tối trong tầng mây, đi ra một cái kim quang lóe lên bóng người ta chính là thần minh. Hôm nay, Lâm Giang nghịch thiên mà đi, chống lại thiên ý. Chúng ta do đó tới đây hủy diệt toàn bộ trở về phong trấn. Thanh âm này rộng rãi vô cùng. Phương viên trăm dặm người, đều nghe nhất thanh nhị sở. Bọn hắn là thần tiên. Muốn hủy diệt trở về phong trấn. Tất cả mọi người đều phải chết. Vì cái gì? Trường môn tâm đều đang phát run. Thân là Ngọc Hà phái trưởng môn, hắn vẫn cho là thần minh cũng là vĩ đại, cao lớn, quang minh vô tư. Nhưng là bây giờ, thần minh không phân tốt xấu liền muốn giết người. Hơn nữa còn là một giết, liền muốn giết sạch toàn bộ thành trấn người. Cái này cùng những cái kia yêu ma quỷ quái, khác nhau ở chỗ nào? Không đúng. Yêu ma quỷ quái bên trong còn có yêu ma chi vương dạng này trọng tình trọng nghĩa, vì người thương nguyện ý đi chết tồn tại. Thần minh hủy tình vứt bỏ yêu, liền yêu ma quỷ quái cũng không sánh nổi. Chương 1956. Các người đám rác rưởi này, tự cho là bản lĩnh thông thần, còn tự phong làm thần. Chương 1956. Các người đám rác rưởi này, tự cho là bản lĩnh thông thần, còn tự phong làm thần. Trên trời, thần minh đưa mắt tới. Người trên đất nhóm, lập tức cảm giác trên lưng của mình đè ép một toàn núi lớn. Mọi người căn bản chống đỡ không nổi, nhao nhao chật vật quỳ trên mặt đất. Lâm Sương Nhi, Vương Tiểu Hổ cũng là không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lung lay sắp đổ. Trường môn hô to, chúng ta cũng là người thiện lương, chúng ta làm sai chỗ nào? Cái kia lóe kim quang thân ảnh nói, nghịch thiên mà đi, chính là sai. Lâm Thần truy vấn, cái gì là thiên? Ngươi hỏi qua ngày sao? Lại hỏi qua ta sao? Trường môn, Lâm Hướng Thiên Bạch Thành cũng là bị Lâm Thần lời này làm cho sợ hết hồn. Cỡ nào bất kính thần minh? Thần minh lông mày cũng nhíu lại. Lâm Thần nói, các ngươi hỏi qua ngày sau, còn cần hỏi ta? Nhìn ta có đáp ứng hay không yêu cầu của các ngươi. Thiên đáp ứng, ta không đáp ứng, các ngươi cũng không tư cách nói cái gì. Thần minh lúc này quát lớn, làm càn. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi rơi xuống, trực tiếp bổ vào Lâm Thần phía trước. Oeng. Đá vụn bắn tung tóe, khói lửa tràn ngập. Nhưng mà Lâm Thần ánh mắt tiến tĩnh, nhìn cũng không nhìn tia chớp kia rơi xuống chỗ một mắt vô tri phàm nhân. Nghịch thiên mà đi coi như xong, bây giờ lại còn dám cãi vã chúng ta. Thực sự là chết chưa hết tội. Lâm Thần cười khẽ, nói, "Thiên, thiên, thiên, các ngươi luôn nói nghịch thiên mà đi. Cái này thiên, là thiên ý, là vận mệnh, càng là thiên đạo. Thiên đạo bao dung vạn vật đều tại thiên đạo ở trong, bởi vậy người cũng là thiên đạo một bộ phận. Vậy tại sao, người không thể quyết định vận mệnh của mình?" Thần minh sững sờ. Vấn đề này, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Thần nói, "Ta tới nói cho ngươi, mệnh ta do ta, không do trời." Thần minh trong mắt, giống như có thể phun ra lửa đại bất tính. Một kẻ phàm nhân, cũng dám tại trước mặt thần minh nói ra những lời này hỏa kỳ lân. Phóng hỏa, thiêu chết bọn hắn. Một tôn cháy hừng hực hỏa diễm kỳ lân nhảy ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem toàn bộ trở về phong trấn. Hỏa diễm kỳ lân hé miệng, trực tiếp phun ra che khuất bầu trời hỏa diễm, giống như biển động, hung hăng đè xuống. Phương viên trăm dặm người, cũng không có chỗ có thể trốn. Hỏa diễm còn không có rơi xuống, đáng sợ nhiệt độ cao trước tiên của tới. Lâm Sương Nhi sắc mặt trắng bệch, sắp đã hôn mê ca ca. Nóng quá a. Chúng ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không a? Vì cái gì thần minh phải trừng phạt chúng ta? Lâm Thần quay người, mỉm cười nói, chúng ta không tệ. Sai là bọn hắn. Còn có chờ sau đó liền mát mẻ. Lâm Thần nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả hỏa diễm lập tức bị cuồng phong bao phủ, điên cuồng hướng về đầy trời thần minh phóng đi. Lâm Sương Nhi trông thấy một màn này, trong nháy mắt ngây người năm. "Ca ca, ngươi biết võ công a, ngươi là một cao thủ a." "Xem như thế đi." "Hảo a, ca ca là võ lâm cao thủ, bất quá là cao thủ đâu. Đại khái ba tầng lầu cao như vậy a?" "Mới ba tầng lầu a. Đó cũng không phải là rất cao a. Ba tầng lầu còn không cao sao? Ngọc Hà phái đệ tử, trưởng môn đều ở tại rất cao trên núi, trong truyền thuyết thần tiên càng là ở tại trên trời." Cái kia đều so ba tầng lầu cao thật nhiều bốn. Lâm Thần đưa lưng về phía Lâm Sương Nhi, đối mặt bầu trời thần minh, hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng, cùng với thần dị linh thú. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng vang lên, "Sương Nhi, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ba tầng lầu rốt cuộc có bao nhiêu cao." Hỏa diễm ngược lại của tới. Hỏa diễm kỳ lân kinh hãi, vội vàng hít vào một hơi, miễn cưỡng đem những ngọn lửa kia nuốt xuống, "Các người đám rác rưởi này, tự cho là bản lĩnh thông thần, còn tự phong làm thần. Hôm nay, các ngươi sẽ biết được, cái gì mới gọi thiên, cái gì mới gọi thiên nộ." Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thiên nộ kiếm, tái hiện nhân gian. Trong chốc lát, vô cùng kinh khủng lôi đỉnh tràn ngập cả bầu trời. Những cái kia đứng tại bầu trời thần minh, thiên binh thiên tướng đều cảm giác cơ thể run lên, sắp không cách nào chuyển động. Chương 1957, đánh cho chính là các ngươi. Chương 1957, đánh cho chính là các ngươi thế nào? Như thế nào thời tiết thay đổi? Thần minh cùng thiên binh thiên tướng đều bị bất thình lình tình huống sợ hết hồn, đáng sợ nhất là những cái kia sấm sét. Cương đại như bọn hắn, lúc này vậy mà cảm giác tê cả da đầu. Phảng phất một giây sau, những thứ này sấm sét liền sẽ vô tình bổ vào trên người bọn họ. Bọn hắn thế nhưng là thần minh a. vậy mà cảm thấy những thứ này sấm sét tràn đầy nguy hiểm. Một tôn thần minh hô, Kỳ Lân, đem những thứ này sấm sét đều thu lại. Lôi đỉnh Kỳ Lân đi ra, hướng về phía bầu trời mở ra miệng rộng. Oeng, một đạo kinh lôi rơi xuống, trực tiếp bổ vào Lôi đỉnh Kỳ Lân trong miệng. Lôi đỉnh Kỳ Lân miệng tại chỗ bị tạc cái nát nhừ. Nếu như không có thần tính, Lôi đỉnh Kỳ Lân sẽ tại chỗ chết đi. Nhưng bây giờ coi như không có tử vong, cũng đã thụ trọng thương. Thương thế vĩnh viễn không cách nào khép lại. Triệt để mất đi thần thông. Từ đây lui về phía sau, Lôi đỉnh Kỳ Lân bị phế trừ, không bao giờ lại là có thể trưởng khống thiên lôi thần thú. Trông thấy Lôi đỉnh Kỳ Lân bị trực tiếp chém thành tàn phế, vừa mới hạ lệnh thần minh giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Lôi đỉnh Kỳ Lân, chuyên môn trưởng khống lôi điện, bây giờ lại bị lôi điện phế đi. Đang chấn kinh lúc, hắn lòng có cảm giác, một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Oeng, một đạo thiểm điện hướng thẳng đến hắn bộ tới. Lắm miệng, muốn trả giá đắt. Thần minh trong lòng căng thẳng, toàn thân lông tơ đứng lên, không dám chậm trễ chút nào. Vận chuyển toàn thân thần lực, hóa ra một đạo che chắn. Oeng, sấm sét cùng che chắn va chạm. Trong chốc lát, năng lượng khuấy động, không khí chấn động, che chắn phá toái. Oeng, tại trong thần minh ánh mắt không dám tin tưởng, sấm sét bổ trúng hắn a. Một đạo kêu thảm, vang vọng đất trời ở trước mặt tất cả mọi người, cái này thần minh bị đánh cháy đen, trên người huyết nhục đều chín. Nếu như không có thần tính, hắn sẽ tại chỗ chết đi. Lâm Thần nhìn xem một màn này thần minh, nắm giữ thần tính, không cách nào bị giết chết. Có chút vô lại, nhưng mà, không việc gì. Thần minh có thể có thần tính, bất tử bất diệt. Lâm Thần có tạo hóa kinh, thiên đạo cơ mật đều ở trong đó. Trong ý niệm mở ra tạo hóa kinh, dầm dầm, tạo hóa kinh phiên động, cuối cùng dừng lại tại trong một trang. Một trang này bên trong có một cái cường đại đặc tính thi thần, đối với thần tộc tạo thành tổn thương lúc, tổn thương sẽ tăng lên trên diện rộng, nên thần tộc thực lực càng mạnh, đề thăng biên độ càng lớn. Nếu như đối phương nắm giữ bất tử thần tính, như vậy sẽ vĩnh cửu tước đoạt thần tính, hơn nữa tạo thành một lần tổn thương năng lượng to lớn bộc phát. Lâm Thần đem kỳ tích chi nguyện gỡ xuống, tiếp đó lắp đặt thí thần không chơi nổi. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Sấm sét mệnh trung sau đó, cái kia thần minh toàn thân không còn chút sức lực nào, quỳ trên mặt đất. Hán động. Chính mình, đường đường thần minh, bây giờ lại bị sét đánh. Quá hoang đường có người nhập ma. Lập tức đem cái này trở về phong trấn hủy diệt. Thần minh cấp nhãn. Bầu trời sấm sét không ngừng gào thét, bọn hắn nghe trong lòng khẩn trương. Thiên tượng này, không phải bọn hắn khống chế. Giống như là bốn. Lao thiên nổi giận. Hỏa diễm Kỳ Lân lần nữa đi ra, há mồm chuẩn bị lần thứ hai phun lửa. Còn không có hỏa diễm đi ra đâu, một đạo thiểm điện liền bổ xuống. Oeng. Hỏa diễm Kỳ Lân tại chỗ bị đánh chết. Chết đi thời điểm, thi thể của hắn còn xảy ra một lần cực lớn hỏa diễm nổ tung a a a. Bên cạnh 1000 cái thiên binh thiên tướng, toàn bộ bị tạc chết. Không một thoát khỏi. Thậm chí còn có một cái thực lực không kém tướng quân, cũng bị nổ hái cốt không còn vì cái gì. Có thần minh ngẩng đầu nhìn lên trời, la lớn, "Thiên đạo, ngươi sai người. Chúng ta là thần, ngươi hẳn là trừng phạt người phía dưới." Bọn hắn thật sự gấp gáp rồi, không cách nào đối kháng quỷ dị sấm sét. Còn chuyên môn hướng bọn họ bổ đây không phải đang để cho nhân loại chế giễu sao? "Không tệ." Lâm Thần âm thanh vang lên, "Ta là để cho thiên đạo bổ các ngươi, đánh cho chính là các ngươi." Chương 1958, Lâm Thần lại động. Chương 1958, Lâm Thần lại động. Thần minh ánh mắt đều rơi xuống trên thân Lâm Thần. Vừa mới người này vẫn tại cãi vã bọn hắn, bây giờ lại còn dám nói ra những lời này. Thực sự là đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể lưu. Để cho ta tới giết hắn. Một cái thần minh đi tới, tay hắn cầm trường thương, uy phong lấm lấm. Oeng, bước ra một bước, toàn bộ trở về phong trấn đều tại chấn động. Nhưng mà nháy mắt sau đó, chấn động liền đình chỉ, bị Lâm Thần chế trụ. Thần minh cầm trong tay trường thương đánh tới, từ trên trời hạ xuống rơi, giống như một khỏa thiên thạch vọt tới Lâm Thần. Trường môn kinh hô, coi chừng, đây là thần minh nhất kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhân loại không thể chịu được. Chính là hắn tu luyện mấy trăm năm, cũng không có chắc chắn đón lấy một chiêu này. Lâm Thần lại là khẽ cười một tiếng không biết tự lượng sức mình. Lâm Thần bước ra, vậy mà dẫm ở trong không khí. Thiên thạch đập tới. Lâm Thần bước lên trước, chính diện đứng đối. Một kiếm chém ngang. Bang. Thần thiết chế tạo trường thương, trong nháy mắt bị cắt mở. Thần minh cùng Lâm Thần thác thân mà qua. Phanh phanh. Hai khúc thi thể, chật vật quăng trên mặt đất, còn lăn lông lốc vài vòng, dính đầy bụi đất. Thi thể nhấp đông ngừng. Tất cả thần minh, còn có thiên binh thiên tướng, đều nhìn thấy thi thể cái kia hoảng sợ, tuyệt vọng, không dám tin ánh mắt. Cặp mắt kia trừng phi thường lớn. Lâm Thần như cũ tại đi lên phía trước. Giết chết một cái thần minh, đơn giản so bóp chết một con giun dế còn đơn giản không. Một màn này để cho rất nhiều thần minh hét dầm lên. Giao thủ trong nháy mắt, một tôn thần minh liền như vậy bị chém giết. Thần tính mất đi hiệu lực, không cách nào bảo mệnh. Trường môn, Bạch Thanh, Lâm Hướng Thiên đều nhìn ngây người. Trong đầu của bọn hắn đều trắng một mảnh, đây chính là thần minh a. Bọn hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi tồn tại. Mà bây giờ, thần minh cư nhiên bị Lâm Thần một kiếm miểu sát, đây là gì khái niệm? Lâm Thần, hắn là thần minh bên trong thần minh. Trong phòng trực tiếp người xem, nhao nhao reo hò lên tiếng còn phải là Lâm Thần, ngưu bức. Một kiếm kia phong thái quá đẹp rồi. Lâm Thần vô địch. Bầu trời thần minh có chút luống cuống. Vốn là chỉ là một lần đơn giản giết người nhiệm vụ mà thôi, không nghĩ tới ở đây lại có đáng sợ như vậy tồn tại không được. Ta muốn thi triển thần thông. Một cái khác thần minh kêu to siêu cấp thần thông, cải thiên hoán địa. Oeng. Hắn dâng ra toàn thân thần lực, một đạo quang trụ phóng lên trời. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng sóng từ trên trời khuếch tán ra, tác động đến tất cả mọi người tại chỗ. Lâm Thần động tác ngừng một lát, chỉ một cái liếc mắt, hắn thì nhìn xuyên qua thần thông này hiệu quả cải thiên hoán địa, thay đổi trước mắt thời không quy tắc vận chuyển. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể kéo dài hành động, mà là trong thời gian nhất định chỉ có thể làm một lần hành động. Mỗi lần hành động chỉ có thể di động hoặc công kích. Tốc độ càng nhanh, hành động thời gian khoảng cách càng ngắn. Lâm Thần xem hiểu, thần thông này chính là đem hiện thực biến thành một cái giống hồi hợp chế trò chơi. Mỗi người chỉ có thể hành động một lần, trừ phi tự thân tốc độ đủ cao, bằng không thì lại mạnh, cũng muốn để người khác đánh một lần, mới có thể luận với bản thân hành động bọn hắn là muốn dùng chiến thuật biển người. Chính mình chỉ có một người, chỉ có thể đánh một chút. Nhưng bọn hắn người có hàng ngàn hàng vạn cái, một người đánh một chút, thần tiên đều chịu không được, thực sự là một bộ tính toán thật hay. Cái kia thần minh phong song thần thông, trực tiếp hư nhược. Hắn vô lực nói, còn lại, liền giao cho các ngươi. Hảo. Khắc thần minh trong mắt ánh sáng lóe lên. Thần thông này quá cường đại. Bọn hắn bây giờ tràn ngập tự tin, nhất định có thể bạo sát Lâm Thần. Nhưng mà bốn. Hiệp một. Ai đi trước động? Lâm Thần tốc độ cao nhất, đã đột phá bốn chữ số, lúc này còn có lôi điện ra thân, phong vân vần quanh. Công pháp của hắn bị động hiệu quả phát động, tốc độ tiếp tục để thăng. Cho nên hiệp một. Lâm Thần động trước. Hắn trực tiếp đi đến một cái thiên binh thiên tướng phía trước, một kiếm đánh xuống. Vâng. Một hàng, mấy trăm thiên binh thiên tướng, chết tại chỗ. Tất cả thần minh đều hít sâu một hơi. Thật mạnh mẽ. Nhưng mà cũng may, đây là một cái hồi hợp chế. Kế tiếp, chính là bọn hắn hiệp. Nhưng một giây sau, bọn hắn đã nhìn thấy, Lâm Thần lại động, chương 1959. Các ngươi cùng nhân loại cũng không hề có sự khác biệt. Chương 1959, các ngươi cùng nhân loại cũng không hề có sự khác biệt. Lâm Thần khẽ động. Những cái kia thần minh, đều trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn biết cải thiên hoán địa thần thông này hiệu quả là cái gì. Lâm Thần vốn nên chỉ có thể hành động một lần. Sau khi hắn một kiếm đánh chết mấy trăm thiên binh thiên tướng, còn lại hẳn là bọn hắn hiệp. Kết quả bây giờ, bọn hắn đều không động, Lâm Thần lại trước một bước động. Ngay trước mặt tất cả thần minh, Lâm Thần đi tới một cái khác nhóm thiên binh thiên tướng trước mặt đám này thiên binh thiên tướng hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Bọn hắn có muốn phản kháng, có muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ, toàn bộ không thể động đậy. Còn chưa tới bọn hắn có thể hành động hiệp, cho nên đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thần giơ trong tay lên kiếm. Vâng. Lại là hàng trăm hàng ngàn thiên binh thiên tướng bị hủy diệt. Những thứ khác thiên binh thiên tướng còn có thần minh đều dùng lực nuốt nước miếng một cái. Cường đại như vậy công kích, hắn sao có thể liên tục phóng thích hai lần? Không tiêu hao linh lực sao? Hắn đã liên tục hành động hai lần, bây giờ dù sao cũng nên đến chúng ta hành động a. Có thần minh lời thề son sắt nói thần thông này đến cùng là chúng ta phóng, cho nên kế tiếp chắc chắn là đến chúng ta hành động. Thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, Lâm Thần lại động. Hiệp ba, vẫn là Lâm Thần hiệp. Không có khả năng. Thần minh trông thấy một màn này, trong mắt đều sắp bị dọa rơi mất. Sao có thể liên tục hành động ba lần? Ba lần a? Bọn hắn vốn là muốn lợi dụng thần thông này, mức độ lớn nhất phát huy chiến thuật biển người ưu thế, triệt để giết chết Lâm Thần. Mà bây giờ, bọn hắn một mực không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thần lại hủy diệt một mảnh thiên binh thiên tướng. Giờ này khắc này, thiên binh thiên tướng chỉ còn lại một nửa. Lần này dù sao cũng nên đến chúng ta a. Hắn đã liên tục hành động ba lần, không thể liên tục bốn lần a. Tốc độ của hắn lại nhanh, cũng sẽ không so với chúng ta nhanh bao nhiêu a, chúng ta thế nhưng là thần minh a. Tiếp đó, bọn hắn đã nhìn thấy Lâm Thần hành động. Hồi bốn hợp, vẫn là Lâm Thần hiệp. Hồi năm hợp, hiệp sáu, hiệp thứ bảy, tất cả đều là Lâm Thần hiệp. Ngay trước mặt tất cả thần minh, Lâm Thần chém giết tất cả thiên binh thiên tướng, còn có những cái kia cường đại thần thú. Dám xuất hiện ở chỗ này, toàn bộ một tên cũng không để lại. Hồi tám hợp, thần minh như cũng không thể động đậy. Lâm Thần đi tới một cái thần minh trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Cái này thần minh khuôn mặt đã trắng rồi ba phần, trong mắt đều tại chấn động. Sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, các ngươi tự cho là thông minh, nhưng trên thực tế, ngu không ai bằng. Lâm Thần đưa tay bóp lấy cái này thần minh đầu không. Cái này thần minh thét lên, ta là thần minh, đừng có giết ta. Thế giới này không thể không có ta. Lâm Thần bị hắn chọc cười ở trong mắt các ngươi, nhân loại nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, giống như sâu kiến, cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại. Mà trong mắt của ta, các ngươi cũng không có bất đồng gì, yếu ớt, nhỏ bé, không có chút nào giá trị tồn tại. Phanh, cái này thần minh đầu tại chỗ nổ tung, màu vàng huyết huy sái. Một tôn thi thể thẳng hướng về đại địa rơi đi. Khác thần minh thấy vậy một màn, kém chút sợ tè ra quần chết. Hắn một cái tay bóp chết thần minh. Không có khả năng, bất tử thần tính đâu, vì cái gì không có phát huy tác dụng? Chẳng lẽ bị hắn giết chết thần cũng đã không thể phục sinh? Không ba, chạy mau a! Bọn hắn đều luống cuống, biết sợ hãi, muốn trốn chạy. Thế nhưng là toàn bộ đều không động được, bởi vì bốn hồi chín hợp vẫn như cũng là Lâm Thần hiệp. Lâm Thần hướng kế tiếp cái thần minh đi đến. Cái kia thần minh sụp đổ kêu to, ngươi không được qua đây, ngươi ác ma này. Lâm Thần cười nhạt nói, bây giờ biết sợ, bất quá quá muộn. Ta bây giờ có chút thích các ngươi thần thông này. Chương 1960, ngươi thật ngu xuẩn. Chương 1960, ngươi thật ngu xuẩn. Tất cả đều là của hắn hiệp, những thứ này thần minh muốn chạy đều chạy không thoát. Cho dù có cái gì cường đại chạy trốn thần thông, bây giờ không đến bọn hắn hiệp, bọn hắn cũng căn bản không thả ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thần đi tới. Một đám thần minh đều sắp bị sợ tè ra quần. Cải thiên hoán địa, cái này cường đại thần thông vốn nên là dùng để áp chế Lâm Thần, kết quả bây giờ cải thiên hoán địa ngược lại là hạn chế hành động của bọn họ, không cách nào đánh trả, không cách nào chạy trốn, chỉ có thể mặc cho Lâm Thần giết. Phốc thử, lại một tôn thần minh vẫn lạc. Lâm Thần nhìn xem cái kia trên thân khí lực hoàn toàn không có thần minh, mỉm cười nói, ngươi thần thông này rất không tệ, đợi lát nữa cái cuối cùng giết ngươi, nhường ngươi xem đồng bạn của ngươi cũng là như thế nào bị ngươi hại chết. Sử dụng cải thiên hoán địa thần thông thần minh, sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Ác ma, ma quỷ, ma thần, trên thế giới này tất cả tàn nhẫn từ ngữ đều không đủ dùng để hình dung trước mặt nam nhân này, thật là đáng sợ. cái cuối cùng giết hắn, muốn để hắn nhìn xem đồng bạn từng cái chết đi đây là giết người, còn muốn chu tâm a. Ngươi quá ác độc. Cái này thần minh run rẩy nói, người như ngươi sẽ gặp trời phạt. Lâm Thần cười nhạt, vậy ngươi liền trong địa ngục, nhìn ngươi lao thiên, có dám hay không tìm ta phiền phức a. Ầm ầm. Nghe được một câu nói kia, tất cả thần minh đều bị sợ hết hồn. Quá điên cuồng. Người này, thật là đối với thiên, đối với thần, không có chút nào kính ý. Lâm Thần hướng về cái tiếp theo thần minh đi đến. Hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đều giống như dẫm ở những thứ này thần minh trong lòng. Nhìn xem Lâm Thần càng ngày càng gần. Có thần minh không chịu nổi, nội tâm bị Lâm Thần cảm giác gáp bách đè sập. Thần minh sụp đổ kêu lên, nhanh thu ngươi thần thông này a. Ngươi thần thông này, muốn hại chết chúng ta. Ai tới mau cứu ta à, ta là thần, ta không muốn chết ta. Sử dụng thần thông thần minh khóc không ra nước mắt. Không phải hắn không muốn thu, mà là hắn không cách nào thu lại. Không có sức mạnh. Dựa theo kế hoạch, hắn vốn nên đang thi triển thần thông sau, chờ một hiệp, tiếp đó đến phiên hắn hành động lúc ăn thần dược khôi phục tự thân một chút sức mạnh. Sau đó mới có năng lực thu hồi thần thông. Nhưng là bây giờ, vẫn luôn là Lâm Thần hiệp. Hắn một lần đều không động đậy. Không thể động đậy, như thế nào uống thuốc khôi phục lực lượng. Loại tình huống này, hắn thật sự nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám muốn như vậy đừng giết ta. Một cái thần minh kêu to, nói, ta biết cho Lâm Sương Nhi phía dưới nguyền rủa thần là ai. Lâm Thần cước bộ dừng lại, nói, ngươi đáp ứng, ta nói ra sau không giết ta. Lâm Thần nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói ra sau, ta không giết ngươi. Thần minh lúc này nhìn về phía cái kia hữu khí vô lực thần minh chính là hắn. Hắn vì chơi vui, cố ý cho Lưu Sương mẫu thân xuống cái này linh hồn không trọn vẹn nguyền rủa. Hơn nữa để cho nguyền rủa này một mực di chuyển tiếp. Lâm Thần quay đầu nhìn về phía khí tức yếu ớt thần minh. Bị Lâm Thần nhìn xem, hắn cảm giác trên người đều nổi ra gà, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sử dụng thần thông thần minh sắp bị dọa ngất. Cái ánh mắt này bên trong một điểm sát ý cũng không có, nhưng mà toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái tế bào, từ ngoài vào trong đến linh hồn mỗi một chỗ, đều đang run rẩy. Bản năng e ngại đang nói cho hắn. Xong. Đại ca, ta có thể rời đi sao? Mật báo thần minh một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần nhìn trở về, tiện tay đem thiên nộ kiếm vứt qua một bên. Đồng nhiên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại bên cạnh Lâm Thần, tiếp nhận thiên nộ kiếm, tiếp đó một kiếm đâm ra. Phốc thử. Cái này đầy cõi lòng mong đợi thần minh, trái tim trực tiếp bị xuyên thủng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Nàng một bộ màu lam váy, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, so tiên tử, thần nữ còn dễ nhìn hơn. Thần minh muốn nói, nhưng một cái lời giảng không ra ngoài ngươi thật ngu xuẩn. Ngươi hẳn là hứa hẹn, để cho ta bảo đảm ngươi một ngày không chết. Chương 1961. Đối phó thần minh cùng yêu ma phương pháp, theo cân tiến đưa. Chương 1961. Đối phó thần minh cùng yêu ma phương pháp, theo cân tiến đưa. Thần minh trước khi chết, mở to hai mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Chính mình vậy mà, cứ như vậy chết đi. Rõ ràng chính mình, thế nhưng là trí cao vô thượng thần minh a. Một ngày này, trở về phong bên ngoài trấn, thần minh rơi xuống giống như trời mưa. Mặc kệ là trên trời thần minh, vẫn là chí tôn thần thú, lại hoặc là vô song chiến thần, toàn bộ rơi xuống phàm trần. Trở về phong trong trấn, một cái an tĩnh trong dinh thự. Lâm Sương Nhi mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn lên trên trời thần như mưa xuống một màn, trong lòng lại hiện ra mấy năm trước ký ức năm. Ca ca bản lĩnh cao bao nhiêu đâu? Ba tầng lầu cao như vậy a? Mới ba tầng lầu a, giống như cũng không phải rất cao. Bây giờ, Lâm Sương Nhi rốt cuộc biết ba tầng lầu cao bao nhiêu. Nhìn xem trong mây đạo thân ảnh kia, Lâm Sương Nhi trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạ. Một tầng, nhân gian giang hồ. Tầng hai, trên trời quần tiên ca ca của ta, tại tầng thứ ba. Trên trời, chỉ còn dư cái cuối cùng thần minh. Hắn toàn thân bất lực, ngơ ngác nhìn Lâm Thần đi đến trước mặt. Cái này để cho hết thể bị kịch phát sinh kẻ cầm đầu. Lâm Thần bóp một cái ở hắn, trong nháy mắt phế bỏ kinh mạch toàn thân hắn, chấn vỡ cả người xương cốt, lại phá hủy tất cả thần lực. Từ đây lui về phía sau, hắn chính là một tên phế nhân. Ném ở ven đường, mấy ngày liền có thể chết đói cái chủng loại kia. Theo cái này thần minh bị phế, cải thiên hoán địa thần thông hiệu quả tiêu thất. Lâm Thần mang theo hắn trở lại Lâm phủ ở trong. Phanh. Hắn đem thần minh vứt trên mặt đất, để cho hắn lăn đến Lâm Hướng Thiên trước mặt. Cái đồ chơi này chính là hại chết thê tử ngươi hung thủ. Lưu Sương bi kịch chính là hắn đưa tới. Lâm Hướng Thiên giận tím mặt, ánh mắt của hắn đều tròn, bên trong có tia máu màu đỏ, nhìn giống như là mãnh liệt hỏa diễm. Ngươi cái này hỗn đản. Hắn một phát bắt được thần minh cổ áo, tiếp đó bỗng nhiên một quyền đánh vào thần minh trên mặt ta. Thần minh kêu thê lương thảm thiết, sinh tử của hắn liền từ ngươi tới quyết định. Lâm Thần cười nhạt, nói, dù sao ta vẫn rất thích hắn. Cái kia cải thiên hoán địa thần thông thật dùng tốt ta, giúp ta bớt đi không ít chuyện. Cái kia thần minh nghe được cái này, trực tiếp khạc ra một búng máu. Giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Lâm Hướng Thiên cung kính đối với Lâm Thần nói, ta hiểu rồi, đa tạ. Nói xong, hắn liền kéo lấy cái này thần minh rời đi. Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn rời đi phương hướng, đoán chừng là định dùng thần minh đầu cho Lưu Sương dâng hương ca ca. Lâm Sương Nhi kích động nhào tới ca ca, ngươi thật lợi hại a, ngươi là tiên nhân sao? Lâm Thần cười nhạt, nói, không phải. Mặc kệ ca ca là không phải tiên nhân rồi. Lâm Sương Nhi cười hì hì nói, ta cũng nghĩ trở nên cùng ca ca lợi hại. Lâm Thần đưa tay ở trên trán của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, vì nàng thực hiện chúc phúc. Từ đây lui về phía sau, chính là tiên nhân hạ phàm cũng không khả năng thương tổn tới nàng. Trường Môn và Trắng Thanh còn có chút xuất thần ai. Trường Môn thở thật dài một cái, ta nghĩ không ra, chúng ta một đời mục tiêu theo đuổi, vậy mà xem nhân mạng giống như cỏ rác. Vậy chúng ta tu luyện còn có cái gì ý nghĩa đâu? Lâm Thần nói, có rất nhiều. Thì như đánh tới bầu trời, hoặc phòng ngừa những vật kia tiếp tục đùa bỡn nhân mạng. Bây giờ ta chuyển cho ngươi một bộ thí thần thuật pháp, nếu như lại có thần minh muốn xuất thủ, các ngươi liền dùng thuật pháp này giết bọn hắn. Lâm Thần vốn là không có cái gì nhằm vào thần minh thủ đoạn, nhưng mà tạo hóa kinh có, bên trong nắm giữ rất nhiều kỹ năng, công pháp, mỗi một loại đều cực kỳ cứng hãn. Lâm Thần tiện tay tìm ra mấy loại đối phó thiên thần, yêu ma, chuyển cho trưởng môn. Trưởng môn trợn mắt hốt mồm, bị sợ choáng váng. Chu sát thiên thần, đối phó yêu ma phương pháp, bọn hắn tìm kiếm một đời, đều không chắc chắn có thể tìm được một loại. Mà bây giờ, Lâm Thần vậy mà theo cân tiến đường, chương 1962, Quang Âm chi chủ. Chương 1962, Quang Âm chi chủ. Phanh. Trưởng môn trực tiếp liền quỳ xuống, những vật này quá quý trọng, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh nhân loại. Hắn kích động lời nói đều nói không rõ ràng. Lâm Thần cười nhạt, đánh bại cái này đẩy trời tiên thần sau đó, trận này trò chơi cuối cùng kết thúc. Tại một lát nữa, hắn liền sẽ rời đi trước mắt trò chơi. Lâm Sương Nhi đã lớn lên, hơn nữa có Vương Tiểu Hổ, Lâm Hướng Thiên chiếu cố còn có lời chúc phúc của mình, cho nên không cần quan tâm. Lâm Sương Nhi trông thấy Lâm Thần bỗng nhiên đưa ra không ít thứ, trong lòng cảm giác không thích hợp ca ca. Ngươi có phải hay không muốn đi? Nàng cảm thấy Lâm Thần là thần tiên, mà vừa mới hắn đánh bại nhiều thần tiên như vậy, nói không trừng phạm vào thiên điều, nhất định phải rời đi. Lâm Thần gật đầu, nói, ta chính xác phải ly khai một đoạn thời gian. Bất quá, ta vẫn sẽ trở lại. Nhớ kỹ ta phía trước nói cho ngươi sao? Chị dâu của ngươi là một nước công chúa. Mộng Tiên Trúc đi tới, nhẹ nói, ta tới tìm hắn, có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Cho nên, ta trước tiên đem hắn mang đi một đoạn thời gian rồi. Chờ sự tình rút xong, ta liền cùng hắn một khối trở về. Nguyên lai là cùng Mộng Tiên Trúc rời đi. Lâm Sương Nhi yên lòng, không phải phạm vào thiên điều là được. Nàng dùng sức gật đầu một cái, nói, ta hiểu rồi. Ta sẽ ở trong nhà, ngoan ngoan chờ ca ca cùng tẩu tử trở về. Dừng một chút. Nàng cười giả dối, nói, chờ ca ca trở về thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể ôm một đứa bé. Mộng Tiên Trúc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Lâm Thần gõ một cái nàng đầu, nói, nhân tiểu quỷ đại. Còn có chút thời gian. Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc ở đây ăn một lần cơm tối, mới rời khỏi Lâm Phủ. Tại Lâm Sương Nhi, Lâm Hướng Thiên Bạch Thành, trưởng môn, còn có Vương Tiểu Hổ đưa mắt nhìn bên trong. Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc thân ảnh, dần dần đi xa. Mặt trời chiều ngã về tây. Thân ảnh của hai người, đều biến mất tại trời chiều ở trong. Soát. Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy. Trận này trò chơi kết thúc. Thực tế thời gian bắt đầu di động. Mộng Tiên Trúc về tới trên vị trí cũ. Lâm Thần nhưng là tiến nhập lãnh thưởng không gian. Tuyết Bạch lãnh thưởng trong không gian. Kinh khủng trò chơi âm thanh vang lên chúc mừng tờ layer, thành công thông quan trước mắt địa ngục cấp trò chơi. Đang tại thống kê cho điểm nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại yêu ma chi vương, hoàn mỹ đã tới, ban thưởng để thăng 5000. Nhiệm vụ chính tuyến tiến giai, từ trong đầy trời tiên thần tiên phạt sống sót, hoàn mỹ đã tới, ban thưởng để thăng 8000. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại người giấy, hoàn mỹ đã tới, ban thưởng để thăng 3000. Ẩn tăng nhiệm vụ, thay đổi Lâm Sương Nhi vận mệnh, hoàn mỹ đã tới, ban thưởng để thăng 5000. Còn không có kết thúc. Kinh khủng trò chơi âm thanh như cũng tại tiếp tục. Ban thưởng còn tại thanh toán mở khóa thành tựu, chân chính kết cục, thay đổi Lâm Sương Nhi, Vương Tiểu Hổ, yêu ma chi vương vận mệnh, ban thưởng để thăng 1000. Mở khóa thành tựu, quang âm chi chủ, tại hết thể bi kịch phát sinh sau, trở về bi kịch bắt đầu phía trước, ngăn cản hết thảy, ban thưởng để thăng 1000. Thống kê xong tất. Tổng ban thưởng tăng thêm 41000. Đánh giá SSS. Siêu việt hoàn mỹ. Khai sáng lịch sử. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Chúc mừng tờ layer, thu được phía dưới ban thưởng. 41000 điểm kinh nghiệm đếm. Kỳ lân tinh huyết một tích. Thần thông, cải thiên hoán địa. Xương hảo, thí thần giả. Ban thưởng phong phú. Cực phẩm đạo cụ, thần thông, xương hảo, cái gì cần có đều có. Lâm Thần nhìn về phía cái này ba loại ban thưởng kỳ lân tinh huyết, thần thú một giọt tinh huyết, ẩn chứa cường đại uy năng, nếu như phục dụng luyện hóa, như vậy tự thân sẽ có được kỳ lân huyết mạch. Không chỉ có thể thu được một chút kỳ lân tiên phú, còn có thể thu được hóa thành bán thú nhân năng lực. Chương 1963. Kỳ lân huyết. Chương 1963, kỳ lân huyết thần thông, cải thiên hoán địa. Cương đại thần tộc thần thông, có thể cưỡng chế lệnh trong phạm vi nhất định tất cả tồn tại, tiến vào tùn bạ sẽ giai đoạn. Mỗi cái hiệp, mỗi người chỉ có thể hành động một lần. Tốc độ càng nhanh, hành động khoảng cách càng ngắn xương hảo, thí thần giả. Vì đồ thần người chuẩn bị xương hảo, đeo sau đó sẽ giảm xuống thần minh tạo thành tổn thương đồng thời để thăng đối với thần minh tạo thành tổn thương cái này ba loại ban thưởng cũng không tệ. Không biết thăng cấp sau đó sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Cái này còn không phải là cuối cùng ban thưởng. Kinh khủng trò chơi âm thanh lại độ vang lên chúc mừng tờ layer, trở thành thủ vị thông quan cái trò chơi này, hơn nữa còn lấy được siêu việt hoàn mỹ đánh giá người chơi. Chúng ta tiếp đó sẽ đối với ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn tàng tính danh? Lâm Thần nói, không. Kinh khủng trò chơi âm thanh lập tức tại toàn cầu phạm vi vang lên để chúng ta chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi. Ngay tại vừa rồi, hắn thành công thông quan một hồi địa ngục cấp khó khăn trò chơi. Chúc mừng hắn thu được phía dưới ban thưởng 2000 điểm kinh nghiệm đếm. Tùy ý độ khó trò chơi trực tiếp ra khỏi cuốn. Thì người chơi khác lấy Lâm Thần làm mục tiêu, tiếp tục cố gắng. Kinh khủng trò chơi thông cáo vừa ra, toàn cầu người chơi đều không bình tĩnh, làm cái quỷ gì a? Kinh khủng trò chơi độ khó không phải tăng lên sao? Hắn như thế nào thông quan địa ngục độ khó? Bây giờ kinh khủng trò chơi khó cực kỳ, liền xem như bật học đều không chắc chắn có thể đánh tới, hắn đến cùng làm sao làm được? Kinh khủng trò chơi, đến cùng phải hay không nhà hắn mở? Ta không hiểu a. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như cùng Lâm Thần sinh hoạt tại trong thế giới bất động. Lâm Thần thế giới bên trong, kinh khủng trò chơi tuyệt không kinh khủng, thậm chí có chút khả ái. Mà thế giới của bọn hắn bên trong, kinh khủng trò chơi giữ tận dọa người. Khi toàn cầu người chơi đều không thể lúc an tĩnh, Lâm Thần cũng tại nhìn mới phần thưởng trò chơi ra khỏi cuốn. Không nhìn thông quan điều kiện, có thể trực tiếp ra khỏi trước mắt trò chơi. Mặc dù sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng cũng sẽ không thu được bất kỳ khen thưởng gì cũng rất không tệ. Có chút trò chơi, cố ý đem thời gian trò chơi kéo rất nhiều dài, để cho người ta vây chết ở trong đó. Lúc này sử dụng cái này phần thưởng cuốn, liền có thể trực tiếp lui ra đinh âm thanh của hệ thống vang lên kích hoạt hệ thống ban thưởng để thăng 100. Chúc mừng chủ nhân, bây giờ tất cả khen thưởng phẩm chất đều được để thăng, xin chủ nhân lưu ý. 12.000 điểm kinh nghiệm đếm. Thần cấp kỳ lân tinh huyết một tích. Thần thông, ngã chủ trầm phủ. Xương hảo, sát thần. Thần cấp trò chơi ra khỏi cuốn 2 chương. Lâm Thần hướng mới nhất ban thưởng nhìn lại thần cấp kỳ lân tinh huyết, trong truyền thuyết thần cấp thần thú tinh huyết. Chỉ cần một tích, liền có thể để cho người ta thu được kỳ lân thể chất cùng thần thông. Hơn nữa còn có thể thu được biến thành kỳ lân năng lực thần thông, ngã chủ trầm phủ. Thất truyền thần minh thần thông, lúc sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ tinh thần, để cho tự thân tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng phạm vi bên trong địch quân, tốc độ sẽ trên phạm vi lớn chậm lại. Phạm vi bên trong phe bạn, tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng xương hảo, sát thần. Thần chi sát tay đeo sau đó, sẽ tăng lên trên diện rộng đối với thần minh tổn thương, có tỷ lệ trực tiếp dây sát thần minh. Còn có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thần minh đối với người tạo thành tổn thương, có tỷ lệ miễn dịch thần minh đối với người tạo thành tổn thương thần cấp trò chơi ra khỏi cuốn. Sử dụng sau đó, lập tức ra khỏi trước mắt trò chơi, hơn nữa thu được 50% nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng chính xác đều trở nên rất mạnh mẽ. Kỳ lân huyết có thể để người ta hóa thân kỳ lân. Thần thông có thể giảm tốc địch nhân, gia tốc đồng đội. Danh hiệu tính nhắm vào mạnh hơn. Cái này phần thưởng cuốn. Lâm Thần hơi suy tư một chút, trong lòng đã có ý nghĩ. Kỳ lân huyết sẽ cho người biến thành súc vật, cho nên từ đầu tới bán đi. Chương 1964. Ta bây giờ gọi điện thoại để bọn hắn đem tình báo phát tới. Chương 1964, ta bây giờ gọi điện thoại để bọn hắn đem tình báo phát tới. Thần thông sẽ cho người tiến vào trạng thái ngủ, cho nên cũng bán đi. Mà thưởng cuốn đâu? Mặc dù có thể thu được 50% nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, nhưng mà kinh khủng trong trò chơi, không chỉ có một cái nhiệm vụ chính tuyến, còn có chi nhánh, ẩn tàng nhiệm vụ, thậm chí thành tựu, xương hào nhiệm vụ. Cho nên thưởng cuốn cũng có thể bán đi đối với Lâm Thần hữu dụng, chỉ có xương hào. Hắn đem ban thưởng thu sạch phía dưới. Xoát. Một đạo quang mang thoáng qua, Lâm Thần về tới biệt thự ở trong. Bởi vì tại địa ngục cấp trong trò chơi thời điểm, thực tế thời gian cơ hồ không núp đích. Cho nên bây giờ thời gian tương đương với Mộng Thiên Trúc vừa ra cửa. Lâm Thần ở nhà một mình, chỉ có một cái bảo mẫu hình trí tuệ nhân tạo người máy bồi. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Thần bật máy tính lên, gia nhập diễn đàn xem xét mới nhất kinh khủng trò chơi thông tin. Nhìn mấy lần, Lâm Thần quả nhiên có chỗ phát hiện. Gần nhất tương đối lớn tin tức là Long Quốc biên cảnh phát hiện một cái cỡ lớn di tích. Cái di tích kia mỗi lúc trời tối đều biết phát ra xanh biết tia sáng, mà tiến vào trong đó đội khảo sát cũng đều mất tích bí ẩn. Phản phất cái di tích kia chính là một cái ăn người không nhà xương quái vật. Tất cả tiến vào bên trong người cũng là tự chui đầu vào lưới. Lâm Thần quay chung quanh cái này di tích, tìm tòi càng nhiều manh mối. Căn cứ vào thu thập được tình báo đến xem, cái này di tích thời gian tồn tại đã trên vạn năm. Lấy trước kia cái địa phương là một tòa núi lớn. Tại kinh khủng trò chơi độ khó tăng lên buổi tối hôm đó, ngọn núi sụp đổ, còn phát ra lục quang chói mắt. Sáng sớm hôm sau, di tích liền xuất hiện. Có tin tức xưng, nếu như tại rạng sáng 2:30 đi đến di tích phụ cận mà nói, còn có thể trông thấy có người tại trong di tích hoạt động tồn tại trên vạn năm di tích. Bởi vì kinh khủng trò chơi độ khó thăng cấp mà xuất hiện cái này di tích, đoán chừng cũng không phải thứ đơn giản gì. Bất quá Lâm Thần không có tùy tiện hành động. Vừa mới thông quan một cái địa ngục cấp trò chơi, hắn tính toán nghỉ ngơi một chút. Lúc chạm vào tối, Mộng Tiên Trúc trở về ngượng ngùng, ta cùng Sửu Quốc những người kia ầm ĩ một trận, chậm trễ chút thời gian. Nói thì nói như thế, nhưng nàng trên mặt tất cả đều là tươi cười đắc ý, ngươi không biết, Sửu Quốc đám người kia trông thấy thượng đế hình bóng thi thể lúc, biểu tình trên mặt có nhiều đặc sắc. Đơn giản muốn cười chết ta rồi. Lần này, Sửu Quốc bị Mộng Tiên Trúc hung hăng hố một bút. Không chỉ có ra giá tiền rất lớn, còn chỉ lấy đến thượng đế hình bóng thi thể. Mộng Tiên Trúc đem một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thần, đây là thẻ lương của ta. Bên trong còn có vừa mới Sửu Quốc bồi thường cho tiền của ta. Tổng cộng 10 ức, ngươi cầm a. Nàng chủ động đem thẻ lương nộp lên, để cho Lâm Thần bảo quản. Lâm Thần nói, ngươi đem tiền đều cho ta, dùng cái gì mua thức ăn nấu cơm, mua quần áo mới. Mộng Tiên Trúc cười nói, mua thức ăn nấu cơm không dùng đến mấy đồng tiền. Quần áo mới những vật này coi như xong. Nếu là ngươi có muốn xem, trực tiếp mua cho ta xuyên liền tốt. Lâm Thần đem thẻ ngân hàng nhận lấy, ta đi trước nấu cơm, ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi. Tại kinh khủng trong trò chơi chờ đợi nhiều năm như vậy, khổ cực ngươi. Nàng một mực tại nhìn Lâm Thần trực tiếp, nhìn xem Lâm Thần làm bạn Lâm Sương Nhi vượt qua một năm rồi lại một năm, đem một cái tiểu nữ hài bồi dưỡng thành thiếu nữ, nhìn xem cũng rất phế tâm huyết. Trên thực tế, Lâm Thần cũng không có cảm giác gì. Chờ đợi Lâm Sương Nhi chính là hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp, đã không cần tại mong nhớ nàng. Bây giờ Lâm Thần cảm thấy hứng thú hơn là cái kia mới xuất hiện di tích. Lâm Thần đi tới cửa phòng bếp, cùng Mộng Thiên Trúc hàn huyên, ngươi có biết hay không, biên cảnh ra một cái di tích. Mộng Thiên Trúc một bên nhặt rau, vừa nói, biết. Bất quá không phải rất kỹ càng. Ngươi muốn biết cặn kẽ tin tức sao? Ta bây giờ gọi điện thoại để cho bọn hắn đem tình báo phát tới. Chương 1965, đế tử 12.000 năm trước tà thần. Chương 1965, đế tử 12.000 năm trước tà thần. Mộng Thiên Trúc lấy điện thoại di động ra, cho quan phương gọi điện thoại. Rất nhanh, cùng di tích có liên quan tình báo liền gửi đến Mộng Thiên Trúc trong điện thoại di động tốt. Mộng Thiên Trúc đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Thần, nói, tình báo đều ở nơi này. Điện thoại mật mã là sinh nhật của ngươi. Nói xong, nàng liền bắt đầu tiếp tục nấu cơm. Mộng Thiên Trúc một mực rất hưởng thụ cho Lâm Thần nấu cơm. Bởi vì nàng cảm thấy đây là một ngày ở trong thoải mái nhất thời khắc. Lâm Thần ngay tại trong phòng khách bình an vô sự, sẽ không tham dự nguy hiểm gì kinh khủng trò chơi, chính mình cũng không cần quản lý quan phương sự tình. Mộng Tiên Trúc thật sự hy vọng một ngày kia có thể để kinh khủng trò chơi kết thúc, sau đó cùng Lâm Thần vượt qua đơn giản lại hạnh phúc sinh hoạt. Hừ hừ hừ, nàng nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Lâm Thần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem Mộng Thiên Trúc thu thập được tình báo. Bất quá ở trước đó, hắn xem trước thấy Mộng Thiên Trúc màn hình điện thoại di động. Trong màn hình ảnh chụp là hắn cùng Mộng Thiên Trúc chụp ảnh chung. Lâm Thần nở nụ cười, bắt đầu xem xét tư liệu. Căn cứ vào tư liệu biểu hiện, cái di tích kia là 12.000 năm trước lưu lại. Quan phương tổ chức qua một cái chuyên nghiệp đội thám hiểm, hơn nữa từ đương thời thập đại cao thủ bên trong ba vị dẫn đội, hộ giá hộ tống. Nhưng coi như thế, cuối cùng cũng chỉ có ba vị cao thủ sống sót đi ra đội thám hiểm thành viên, toàn bộ tử vong. Mà ba vị cao thủ, người cũng bị thương nặng. Bất quá bọn hắn lấy ra một chút rất có giá trị tin tức. 12.000 năm trước, nhân loại còn không có đản sinh thời điểm, trên địa cầu có một cái khác văn minh cường đại. Cái kia văn minh phồn vinh hưng thịnh, sinh vật hình thể, hình dạng đều cùng hiện đại nhân loại không có khác nhau. Nhưng mà bỗng dưng một ngày, một tôn cường đại và đáng sợ tà thần buông xuống nhân gian. Hắn thực lực cường hãn, bất luận cái gì thủ đoạn công nghệ cao công kích đều đối hắn không cách nào tạo thành tổn thương. Tà thần còn có một cái quỷ dị đao, có thể hấp thu tất cả mọi người sức mạnh. Tại trước mặt tà thần, cái văn minh này thua thất bại thảm hại, chỉ có thể từ bỏ cái tinh cầu này, thoát đi ra ngoài. Cuối cùng cái kia văn minh kết quả là dạng gì, không biết được. Nhưng mà tại mấy ngàn năm trước, tà thần lâm vào ngủ say. Mãi cho đến hôm nay, di tích lại xuất hiện. Tà thần vô cùng có khả năng liền muốn khôi phục. Quan phương người, hiện tại cũng vô cùng gấp gáp đã lái xe tăng máy bay, đem di tích kia đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần tà thần xuất hiện, liền sẽ lập tức công kích. Nhưng mà quan phương trong lòng người cũng không thực chất. Bởi vì trong tư liệu ghi lại rất rõ ràng. Cái trước văn minh người, có tinh tế đi xa năng lực, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ tuyệt đối vượt qua bây giờ nhân loại. Nhưng mà mạnh như bọn hắn, khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không cách nào đối với tà thần tạo thành một tơ một hào tổn thương. Báo cáo đến nơi đây liền kết thúc. Lâm Thần lẩm bẩm, tà thần. Có phải hay không là cái kia áo đen nữ hải? Lâm Thần cảm thấy, chính mình có cần thiết đi qua nhìn xem xét. Lúc này, cơm tối làm xong Lâm Thần, ăn cơm đi. Mộng Tiên Trúc vui vẻ bưng đồ ăn đi ra ăn cơm tối sau. Mộng Tiên Trúc hỏi, ngươi xem qua báo cáo sao? Lâm Thần gật đầu. Nàng lại nói, sự tình nghiêm trọng không? Lâm Thần nói, trong di tích có thể có cái tà thần. Mà cái kia tà thần từng ép một cái văn minh cường đại cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lão tẩu. Có nghiêm trọng không, còn phải hiện trường nhìn qua mới biết được. Mộng Tiên Trúc kinh hô, ép một cái văn minh cường đại đào tẩu. Vậy chuyện này rất nghiêm trọng, chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Thần gật đầu, nói, có thể. Hai người lập tức xuất phát đi tới biên cảnh di tích địa điểm. Ở trên trời thời điểm, Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc liền đã trông thấy cái di tích kia. Nhìn xa xa, giống như là một cái kim tự tháp, mà tại kim tự tháp trung quanh trưng bày rất nhiều xe tăng, đại pháo. Trong vòng phương viên trăm dặm cư dân cũng đã bị rút lui. Chương 1966, luận bất hắc, các ngươi là không thắng được ta. Chương 1966 luận bất hắc, các ngươi là không thắng được ta. Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc hạ xuống quan phương doanh địa ở trong. Nhìn thấy Lâm Thần đến, quan phương nhân viên đều bị sợ hết hồn. Lâm đại sư, sao ngươi lại tới đây? Không có tin tức gì nâng lên, Lâm Thần sẽ tới. Lâm Thần nói, đến xem. Quan phương nhân viên liếc mắt nhìn di tích, biết Lâm Thần là vì di tích mà đến, chúng ta ở đây góp nhặt một chút tình báo, chúng ta này liền đi lấy. Tình báo đưa tới. Lâm Thần nhìn một chút, cũng là lúc trước thấy qua. Muốn biết càng nhiều tin tức hơn, cũng chỉ có thể tiến vào di tích ngay giữa. Cái di tích kia đứng lặng ở phía xa. Sắc trời lờ mờ, toàn bộ di tích nhìn giống như là địa ngục chi môn. Gần như 100m cao. Một cây trụ đều phải 20-30 cá nhân tài năng ôm tới. Dù là bây giờ cách rất xa, Lâm Thần cũng có thể cảm thấy từ trong di tích thổi phồng lên từng trận âm phong. Còn có một cỗ để cho người ta kiềm chế, khó mà hô hấp khí tức chúng ta trước đây không lâu đứng vào đi một chi đội thám hiểm. Bất quá đến bây giờ, đội thám hiểm cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Lâm đại sư, Mộng tiểu thư, các ngươi có thể ở chỗ này chờ một chút. Đại khái sau một tiếng đội thám hiểm như cũng không có nửa điểm động tĩnh, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Thần đứng dậy nói, ta nên vào xem. Mộng Tiên Trúc lập tức nói, chú ý an toàn. Nếu như phát hiện có cái gì không thích hợp, liền lập tức đi ra, không cần quá mạo hiểm. Lâm Thần mỉm cười, lập tức hướng về di tích đi đến. Sắc trời hoàn toàn đen. Di tích trung quanh 200m phạm vi bên trong, không có mưa ai. Bọc thép dũng sĩ, chiến sĩ đặc chủng cũng đều chỉ dám tại ngoài 200 thước tuần tra. Khi Lâm Thần từ trong doanh địa đi ra, chậm rãi hướng về di tích đi đến lúc, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn đi xa. Bọc thép dũng sĩ, chiến sĩ đặc chủng bọn người, khi nhìn thấy Lâm Thần, nhao nhao đứng nghiêm chào. Cái này di tích hung hiểm và phần, liền đương thời thập đại cao thủ bên trong ba vị, cũng đều bản thân bị trọng thương mới có thể trốn ra được. Trên thế giới, có tư cách tiến vào bên trong người, chỉ có một cái. Lâm Thần. Cái này vừa mới thông quan một hồi địa ngục cấp trò chơi, chém giết mấy vị thiên thần, diệt đi hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng vô địch tồn tại. Khoảng cách di tích càng ngày càng gần. Lâm Thần cảm nhận được nhiệt độ không khí thấp hơn. Lực lượng trong cơ thể đều ẩn ẩn có một loại muốn bị đông cảm giác. Đinh âm thanh của hệ thống vang lên kiểm chắc đến đặc thù hoàn cảnh, tà thần lĩnh vực. Ở vào tà thần trong lĩnh vực lúc, thể chất, tinh thần đều không thể bình thường khôi phục. Địch nhân năng lực cận chiến nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Hơn nữa khoảng cách địch nhân càng xa, bị địch nhân tổn thương lại càng cao, tự thân đối với địch nhân tạo thành tổn thương càng thấp. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Thần hiện tại đã biết rõ vì cái gì ba vị cao thủ sẽ trọng thương chạy trốn, cũng biết vì cái gì trước đây cái kia văn minh cường đại chỉ có thể trốn. Khoảng cách càng xa, tự thân tạo thành tổn thương càng thấp. Những cái kia súng đạn tất cả đều là cự ly xa chiến đấu, tại loại này hiệu quả suy yếu phía dưới, nơi nào còn có tổn thương. Dù là lấy ra quỹ đạo pháo laser cũng đánh không ra nửa điểm tổn thương. Muốn đánh bại cái này trong di tích quái vật hoặc đánh bại tà thần, chỉ có thể cận thân chiến đấu. Nhưng mà địch nhân cũng đều bị cận chiến đặc hóa, bọn hắn cự ly xa vô địch, khoảng cách gần giống như chiến thần luận không biết xấu hổ, còn phải là những vật này. Bất quá, năng lực này mặc dù có thể làm khó những người khác, lại không làm khó được Lâm Thần thế giới này rất lớn. Nắm giữ loại năng lực đặc thù này, không chỉ đám bọn hắn, ta cũng có. Mở ra tạo hóa kinh, Lâm Thần trực tiếp tìm được một đầu năng lực cường đại mệnh định chi tử, mỗi lần công kích mệnh trung địch nhân lúc, đều biết tạo thành không cách nào bị giảm thương, miễn dịch, vô hiệu, né tránh, thay đổi vị trí cố định tổn thương. Chương 1967. Nguy hiểm di tích. Chương 1967 nguy hiểm di tích. Đi tới di tích trước cổng chính, Lâm Thần cảm giác không khí bốn phía đều trở nên sền sệt dậy rồi. Trước mắt đại môn giống như có một lớp bụi màu đen màng mỏng. Xuyên thấu qua cái này màng mỏng, Lâm Thần nhìn thấy bên trong có bóng người màu đen chợt lóe lên. Tựa như là một người, hai tay trên mặt đất bỏ người. Hoa lạc. Lâm Thần xuyên qua màng mỏng, không có gặp phải mảy may trở ngại. Nhưng khi chân chính đi vào di tích, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám trắng. Tất cả màu sắc đều biến mất. Trong không khí là để cho người ta hít thở không thông hư thối mùi thối. Còn có thể trông thấy màu trắng, như là hoa tuyết đồ vật ở giữa không trung phiêu vũ. Trên mặt đất nằm rất nhiều hài cốt, có người, cũng có động vật. Hài cốt cũng đã bắt đầu mục nát. Lâm Thần hướng xung quanh liếc mắt nhìn, ở đây chỉ có một con đường, bốn phía không có thấy địch nhân gì. Dạ đạ cũng không hề có động tĩnh gì. Hắn dọc theo lộ đi về phía trước. Cất bước trong nháy mắt, Lâm Thần lại phát hiện khác thường. Hai chân của mình đang chậm rãi trở nên trầm trọng. Mở ra hệ thống tiến hành quét hình hoàn cảnh áp chế. Tất cả kẻ xâm lấn, tốc độ đều biết càng ngày càng thấp, nhảy vọt năng lực cũng biết dần dần yếu bớt, thẳng đến cuối cùng chỉ có thể đi bộ, không cách nào nhảy vọt nơi này, chính xác nguy hiểm. Chẳng thể trách cái trước văn minh người, tại đối mặt tà thần lúc chỉ có thể đào tẩu. Đối với khoảng cách xa kết sủ giảm thương, còn có tốc độ áp chế. Lâm Thần đi về phía trước một đoạn đường, đi tới một đầu hành lang phía trước. Hành lang này bên trong tường đổ, một vùng phế tích. Trên mặt đất còn nằm mấy cỗ thi thể, là đội thám hiểm thành viên. Hoa lạc. Trên vách tường có bóng người màu đen chợt lóe lên, lại là cái kia tay chân cùng sử dụng, không ngừng bỏ người. Lâm Thần dọc theo hành lang, tiếp tục đi vào bên trong. Càng là xâm nhập, tà thần hoàn cảnh áp chế lại càng cường đại. Nếu như là những người khác, đi đến nơi này thời điểm liền đã nửa bước khó đi. Bất quá Lâm Thần cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn uy. Đồng nhiên, hành lang biên giới truyền đến một đạo chú ý cẩn thận tiếng la. Lâm Thần ghé mắt, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tại trong khe hở vách tường, Lâm Thần nhìn thấy một cái nam tử trung niên. Hắn đang lén lén lút lút đứng ở bên trong, cảnh giác đông trương tây vọng chứ. Nam tử lại nhìn về phía Lâm Thần, hô, chính là ngươi, mau tới đây. Lâm Thần liếc mắt nhìn Dạ Đạ, là một cái điểm trắng, màu trắng, mang ý nghĩa không có ý, đây là phe bạn. Lâm Thần đi ra phía trước. Nam tử nói, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Đây chính là Tà Thần cung điện. Muốn ta mang ngươi chạy đi sao? Lâm Thần nói, ta tới đây chính là vì tìm Tà Thần. Tìm Tà Thần? Nam tử đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, ngươi cùng chúng ta một dạng, cũng là vì đánh bại Tà Thần đúng không? Vậy ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Lâm Thần tại vách tường tổn hại trong thông đạo hành tẩu, vòng qua hành lang. Tại trải qua một cái khe hở lúc, nam tử dừng bước lại, tiến đến khe hở bên cạnh, nhìn xem bên ngoài nói, bên ngoài rất nguy hiểm. Chính ngươi xem. Lâm Thần liếc mắt nhìn. Bên ngoài trong hành lang, đứng rất nhiều địch nhân. Có cầm đao, cao lớn quái vật kỵ sĩ. Còn có tung bay ở giữa không trung, trên thân bao trùm lấy tấm chắn năng lượng lơ lửng quái vật. Trên mặt đất có rất nhiều con bọc mủ, tích tích tắc tắc không ngừng núp ních côn trùng một dạng quái vật còn có một cái. Nam tử nói, ngươi xem bọn hắn đỉnh đầu. Nơi đó còn có một cái pháo đài. Một khi phát hiện chúng ta, cái này pháo đài liền sẽ mở ra, liên tục không ngừng phóng ra đạn năng lượng. Cái kia năng lượng đánh uy lực phi thường khủng bố, cứng rắn nhất sắt thép cũng ngăn không được. Lâm Thần đã chú ý tới, trên mặt đất có rất nhiều tàn phá sắt thép, chiến giáp, thậm chí còn có xe tăng, đây đều là trước văn minh lưu lại binh khí. Bọn hắn đánh tới ở đây, tiếp đó bị diệt sạch. Chương 1968. Dạy ngươi một cái tiểu kỹ xảo, nhân gian, lại dơ bẩn. Chương 1968. Dạy ngươi một cái tiểu kỹ xảo, nhân gian, lại dơ bẩn. Dạy ngươi một cái tiểu kỹ xảo. Nam tử nhỏ giọng nói, gặp phải những thứ này thời điểm, không nên động. Chỉ cần bất động, tiếp đó ngừng thở, bọn hắn sẽ rất khó phát hiện ngươi. Nhớ cho kỹ, chờ sau đó phải dùng đến. Hắn vung tay lên, lại nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hai người dọc theo khe hở, tiếp tục đi vào bên trong đại khái 3-4 phút sau. Hai người tới một cái hình tròn chính giữa đại sảnh. Nam tử nói, bên ngoài đầu kia hành lang, chính là thông hướng nơi này. Lâm Thần quay đầu liếc mắt nhìn hành lang. Cách có chút khoảng cách. Nhưng mà hắn như cũ có thể nhìn thấy bên ngoài có thật nhiều kỵ sĩ quái vật. Trên người của bọn hắn còn có một tầng màu lam hộ thuẫn. Nhìn vô cùng không dễ chọc. Nam tử chỉ trong đại sảnh mâm tròn, nói, trông thấy cái kia mâm tròn sao? Ngươi phải đứng ở phía trên, dạng này mới có thể mở ra một cái truyền tống môn. Thông qua truyền tống môn, ngươi liền có thể tiến vào tà thần chân chính lĩnh vực. Chỉ có tại tà thần trong lĩnh vực đem tà thần đánh bại, mới có thể chân chính đem tà thần khu trục trở về địa ngục đi. Lâm Thần liếc mắt nhìn mâm tròn đúng. Nam tử lại nói, tại trên mâm tròn thời gian đứng càng lâu, tà thần đối ngươi áp chế lại càng lợi hại. Ngươi nhất định phải làm tâm. Lâm Thần nói, đã ngươi rõ ràng như vậy, như thế nào tiến vào tà thần lĩnh vực? Ngươi vì cái gì không vào trong? Nam tử nét miệng nở nụ cười, nói, ta không dám vào a. Trong cảm giác sẽ rất đen. Cứ như vậy, nam tử nói, ngươi đi chạm điểm, ta đi làm ra chút động tĩnh, hấp dẫn đi một chút quái vật. Nói xong, nam tử quay người rời đi. Lâm Thần mở ra hệ thống, quét hình vòng tròn tin tức truyền tống môn cấu tạo khí, ở phía trên đứng thẳng thời gian nhất định sau, sẽ mở ra thông hướng tà thần lĩnh vực truyền tống môn. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, đứng ở phía trên lúc, tà thần lĩnh vực đối ngươi hiệu quả áp chế chính là bình thường 3 lần, đồng thời còn sẽ có liên tục không ngừng quái vật tới ngăn cả ngươi. Nam tử nói là nói thật áp chế. liên tục không ngừng quái vật. Lâm Thần cũng không thèm để ý hắn trực tiếp cất bước, đi ra phía trước, đứng ở mâm tròn ở trong. Hoa lạp đại sảnh bốn phía trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu xanh lá cây ma pháp trận. Tiếp lấy ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt dựng lên. Mấy chục cái quái vật từ hỏa diễm bên trong bật ra. Lâm Thần bây giờ hiểu rồi, nam tử phía trước dạy cho mình tiểu kỹ xảo có ích lợi gì? Chỉ cần nín hơi ngưng thần, bảo trì bất động, một mực chờ đến truyền tống môn xuất hiện là được rồi. Nhưng mà bốn. Lâm Thần, không cần. Đến đây đi. Quái vật thét lên, điên cuồng hướng về Lâm Thần vọt tới. Xông lên phía trước nhất, là một chút dùng cả tay chân, cấp tốc trên mặt đất bò hình người quái vật. Trên người các nàng không có quần áo, toàn thân màu xanh nâu, còn không có con mắt, trên mặt chỉ có một cái mồm to. Tới gần Lâm Thần sau, các nàng nhảy lên một cái, hướng về Lâm Thần đánh tới, muốn tập sát Lâm Thần. Cao lớn kỵ sĩ cũng nhanh chân mà đến, bọn hắn tay trái khiêng tấm chắn, tay phải giơ đại đao, muốn bổ ra hết thảy. Còn có một số lơ lửng ở giữa không trung quái vật, hai tay xì thả ra sấm sét. Nham thạch tầm thường pháo đài, ở trên không mở ra, thả ra rất nhiều năng lượng màu tím cầu. Toàn bộ công kích cùng một chỗ tập kích hướng Lâm Thần. Đối với cái này, Lâm Thần chỉ có một câu nói nhân gian, lại dơ bẩn. Tình thế. Oeng. Một đạo hỏa diễm laser đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh xuyên di tích, đánh vào trên thân Lâm Thần. Công kích là Lâm Thần phát động, cho nên Lâm Thần không bị ảnh hưởng. Mà laser năng lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc vét sạch toàn bộ đại sảnh. Tất cả quái vật đều trong phút chốc bị nhiệt độ cao hòa tan, bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Trên đất ma pháp trận cũng tại trong khoảnh khắc vỡ nát ở đây, sẽ không bao giờ lại xuất hiện quái vật gì. Lâm Thần, một chiêu, tiêu diệt bên trong di tích tất cả quái vật. Chương 1969. Số lượng tại Lâm Thần trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Chương 1969, số lượng tại Lâm Thần trước mặt không có chút ý nghĩa nào ầm ầm. Di tích ở trong, cực lớn đá vụn không ngừng rơi xuống. Một khối lại một khối tảng đá nện ở bên cạnh Lâm Thần, nhưng mà Lâm Thần bất vi sở động. Bóng lưng của hắn tràn ngập kiên định ông. Lâm Thần dưới chân truyền tống trận phát ra một đạo quang mang. Bổ sung năng lượng một giai đoạn hoàn thành ông. Giai đoạn 2 hoàn thành ông. Giai đoạn 3 hoàn thành. Một đạo truyền tống môn chậm rãi tại Lâm Thần phía trước cách đó không xa xuất hiện. Cánh cửa này toàn thân lục sắc, ở giữa còn có một đạo lục đến biến thành màu đen màn sáng. Chỉ cần xuyên qua đạo ánh sáng này màn, liền có thể đi tới Tả Thần lĩnh vực. Bất quá Lâm Thần cũng không có tùy tiện tiến vào. Hắn hướng về phía trước nam tử rời đi phương hướng đi đến, muốn tìm được vừa mới nam tử kia. Nhưng mà đi mấy phút, hắn cũng không có nhìn thấy nam tử. Trên da đa càng là không có vật gì. Một lát sau, Lâm Thần dừng bước. Trước mặt hắn có một cái hố sâu. Trong hố, tất cả đều là hải cốt. Lâm Thần nhìn xem phía dưới, bên trong tất cả đều là nhân loại hải cốt. Không biết trước đây rốt cuộc có bao nhiêu người tới tiến đánh nơi này. Duy nhất có thể biết chính là bọn hắn đều đã chết. Lâm Thần cách không một trường vỗ ở trên trần nhà ầm ầm. Trần nhà sụp đổ, chôn cất cái hố sâu này. Lâm Thần quay người rời đi. Hắn đã tìm được nam tử kia. Lâm Thần đi đến trước cổng truyền tống, quay đầu liếc mắt nhìn tàn phá di tích, tiếp đó cất bước đi vào. Xoát. Trước mắt một hồi mơ hồ, nhưng rất nhanh lại rõ ràng. Một cái khác xám trăng thế giới xuất hiện tại trước mặt Lâm Thần. Bầu trời là màu đen, ở trên cao treo một cái màu xanh lá cây thái dương. Nhìn xa xa, mặt trời này giống như là một cái cực lớn ánh mắt. Khi Lâm Thần tiến vào ở đây lúc, cái kia ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần hướng phía trước nhìn lại, một vùng tăm tối đập vào tầm mắt. Trong bóng tối có một đạo hào quang nhỏ yếu đang lóe lên hắc. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Lâm Thần ghé mắt nhìn lại, hắn gặp được một cái tuổi trẻ nữ tử. Trên người nàng mặc bọc thép, trong tay còn ôm một cái có chút tàn phá súng trường tấn công. Ngươi đi tới nơi này là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng Tà Thần sao? Lâm Thần gật đầu, nói, đúng vậy, ta tới đây chính là vì tìm được Tà Thần. Vậy thì tốt quá. Nữ hải cao hứng nói, chúng ta có trợ thủ. Bất quá, chúng ta bây giờ muốn gặp được Tà Thần còn rất dài một đoạn đường muốn đi a. Trông thấy phía trước đen như mực hoàn cảnh sao? Đó là Tà Thần mê cung. Nữ hải nói nghiêm túc, một khi đi vào trong đó liền sẽ chịu đến hắc ám áp chế, chỉ có dựa vào gần cái kia hào quang nhỏ yếu mới có thể tạm thời xua tan áp chế. Hơn nữa ở bên trong lúc đi lại còn sẽ có đến không hết quái vật giết ra tới, vô cùng nguy hiểm. Nữ hải lắc đầu nói, chỉ dựa vào ta một người là không có cách nào xuyên qua. Người có biện pháp không? Lâm Thần nói, đi theo ta là được. Hắn không có lập tức đi vào, mà là tiện tay mở ra tạo hóa kinh, liên tục không ngừng quái vật, chính là có dạy vào bọn hắn biện pháp. Lâm Thần nhìn thấy một cái đặc tính chiến thần lĩnh vực, đánh bại địch nhân sẽ tự thân chung quanh sẽ xuất hiện một cái cường đại lĩnh vực. Tiến vào trong lĩnh vực địch nhân sẽ không ngừng chịu đến số lớn tổn thương, làm địch nhân tại trong lĩnh vực tử vong lúc sẽ buộc phát một cỗ hỗn loạn mạch xung, chịu đến mạch xung ảnh hưởng địch nhân sẽ bị lơ lửng, suy yếu, đâm mù. Lơ lửng trạng thái lúc địch nhân sẽ hai chân cách mặt đất, không cách nào tiến hành bất kỳ hành động nào. Suy yếu trạng thái lúc địch nhân sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương, tử vong lúc lại sinh ra lần thứ hai nổ tung đâm mù trạng thái lúc địch nhân sẽ mất đi tầm mắt cùng tính giác, cái gì cũng không phát hiện được. Lắp đặt tốt, đi theo ta đi. Lâm Thần mang theo nữ hải bước vào mê cung hắc ám bên trong. Rầm rầm, trong bóng tối đến không hết quái vật lao ra. Phanh, Lâm Thần một quyền đánh vào thứ nhất quái vật trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh chết. Tiếp đó chiến thần lĩnh vực kích phát. Chương 1970, đến đây đi. Chương 1970, đến đây đi. Phanh, một đạo sóng chấn động từ trên thân Lâm Thần bộc phát, bao phủ bốn phương tám hướng, tất cả phương vị địch nhân. Quái vật dương nhanh múa vớt mà đến, nhưng bọn hắn trước tiên đụng vào không phải Lâm Thần, mà là chiến thần lĩnh vực sinh ra sóng chấn động. Sóng chấn động đánh vào trên mặt của bọn hắn, trong nháy mắt để cho bộ mặt của bọn hắn lõm, biến hình, tiếp đó toàn thân gãy. Cơ hồ là trong nháy mắt, cấp thấp quái vật tử vong. Chết đi quái vật phát sinh nổ tung. Theo sát phía sau kỵ sĩ quái vật, trực tiếp bị treo dựng lên. Hơn nữa trên thân xuất hiện một tầng màu tím độc tố, đó là suy yếu. Lúc này bọn hắn sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương hơn. Dù là mặc trên người bền chắc không thể gãy áo giáp, trong tay cầm trầm trọng vô cùng tấm chắn. Lúc đạo thứ hai sóng chấn động đến, toàn bộ cũng vô dụng. Oeng, tất cả áo giáp, toàn bộ tấm chắn đều nổ tung. Kỵ sĩ càng mạnh hơn, cho nên sinh ra phạm vi lớn hơn nổ tung. Quái vật không muốn mạng xông lên, nhưng không có một đầu có thể chạm đến Lâm Thần. Bước vào chiến thần lĩnh vực nháy mắt, bọn hắn liền bị miểu sát. Lâm Thần nhanh chân hướng về phía trước, từ đầu đến cuối chưa từng xem qua những quái vật này một mắt. Nữ hải có chút khiếp sợ đi theo sau lưng Lâm Thần đại ca. Người thật lợi hại a. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại mạnh mẽ như vậy. Từng có lúc, nhân loại tại những này trước mặt quái vật, yếu ớt giống như trong lửa giấy trắng. Dù chỉ là nhỏ yếu nhất quái vật, cũng có thể dễ dàng đổ sát mấy chục cái nhân loại. Mà bây giờ đâu? Lâm Thần một thân một mình, một mực đi lên phía trước, quái vật lại bắt hắn không có biện pháp nào. Không một có thể đến gần. Oeng. Nơi xa đánh tới một đạo màu tím laser. Nữ hải toàn thân chấn động, sợ hãi kêu, là mắt to. Bọn hắn có một cái con mắt thật to, có thể phóng ra cao năng laser. Màu tránh ra. Lâm Thần nhìn xem bay tới laser, không có ngừng xuống bước chân. Thu. Laser trực tiếp rơi xuống Lâm Thần trên tay, bị hắn toàn bộ hấp thu. Hóa. Laser cao đẳng năng lượng bị chuyển hóa làm Lâm Thần sức mạnh. Vận. Năng lượng vận chuyển, vận sức chờ phát động. Phát. Oeng. Một đạo laser xông lên thiên đi, tiếp đó ở trên trời nổ tung, bầu trời tăm tối đều bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó, trong mê cung tất cả quái vật, còn có nữ hải, đã nhìn thấy trên trời rơi xuống đại lượng thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thiên thạch. Oeng. Thiên thạch đập xuống đất, trực tiếp dẫn phát nổ lớn. Quái vật vừa leo ra, liền bị thiên thạch nổ thành tạt bã. Những cái kia mắt to, càng là thứ nhất lọt vào tác động đến. Bọn hắn tại trong thiên thạch hôi phi yên diệt, ngay cả thương tích đến Lâm Thần cơ hội cũng không có ầm ầm. Thiên thạch không ngừng rơi xuống, không có ngừng ở dưới xu thế. Nữ hài nhìn ngây người, ngươi thật là nhân loại sao? Đó căn bản không giống như là nhân loại có thể nắm giữ năng lực. Lâm Thần nói, thời đại thay đổi, bây giờ nên cảm thấy sợ là những quái vật này. Nữ hài yên lặng đi theo Lâm Thần đi lên phía trước. Hắc ám áp chế đối với Lâm Thần vô hiệu. Quái vật số lượng đối với Lâm Thần không có ý nghĩa. Lâm Thần dọc theo đèn đuốc, rất đi mau qua toàn bộ mê cung đi tới phần cuối. Lâm Thần gặp được một đầu cầu gãy, còn có một cái mâm tròn. Hắn nhớ tới cái kia nam tử trung niên mà nói, phải đứng ở trên mâm tròn mới có thể mở ra truyền tống môn. Trước mắt cái này, cũng hẳn là chúng ta đứng lên trên. Lâm Thần nói. Nhưng mà sau lưng không có trả lời. Lâm Thần xoay người nhìn, nữ hài thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như là cái kia nam tử trung niên, đột nhiên không thấy. Hắn trông thấy tại mâm tròn bên cạnh, nằm rất nhiều hài cốt. Mỗi một bộ hài cốt trên thân đều có tàn phá chiến giáp, còn có cũ kỹ súng trường. Lâm Thần chậm rãi đi lên mâm tròn. Oeng. Mâm tròn khởi động. Quái vật càng thêm điên cuồng. Lâm Thần nhìn xem giống như là thủy triều vọt tới quái vật, chậm rãi đưa tay ra. Bang. Một cái hai loại màu sắc trường kiếm xuất hiện tại Lâm Thần trong tay. Song tử. Có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, càng chiến càng hăng truyền thuyết chi kiếm đến đây đi. Chương 1971. Hắc ám bản thân đều bị phá hủy. Chương 1971. Hắc ám bản thân đều bị phá hủy. Song tử kiếm ẩn chứa vũ trụ chân lý vô thượng linh kiếm, do sát phạt chi kiếm cùng phòng thủ chi kiếm dung hợp mà đến sát lục chi kiếm đối thủ chịu đến sát phạt chi kiếm tổn thương lúc, tốc độ hành động sẽ chậm lại, sức mạnh sẽ giảm xuống. Khi sát phạt chi kiếm hoàn thành lúc công kích, phòng thủ chi kiếm lực phòng ngự sẽ thu được đề thăng. Sẽ ở địch nhân trên vết thương lưu lại hỗn loạn chi lực, phòng thủ chi kiếm đối thủ chịu đến phòng thủ chi kiếm lúc công kích, tốc độ hành động sẽ chậm lại, tinh thần sẽ hạ xuống. Khi phòng thủ chi kiếm thành công phòng ngự lúc, sát phạt chi kiếm lực công kích sẽ thu được đề thăng. Sẽ ở địch nhân trên vết thương lưu lại bạo phá chi lực chuyên trúc đặc tính. Khi hỗn loạn chi lực cùng bạo phá chi lực khoảng cách sắp tới lúc, hai loại sức mạnh sẽ sinh ra kịch liệt năng lượng nổ tung đồng thời, hai loại sức mạnh này sẽ khuyết tán ra, đối với phạm vi bên trong địch nhân tiến hành uy lực cực lớn nổ dây chuyển song kiếm hợp bích. Căn cứ vào sát phạt chi kiếm, phòng thủ chi kiếm công kích số lần, tiến hành một lần uy lực mạnh mẽ năng lượng bộc phát, sau đó song tử kiếm sẽ tiến vào trạng thái cường hóa. Cường hóa trạng thái dưới, song tử kiếm mỗi lần công kích đều biết tạo thành năng lượng nổ tung sát phạt chi kiếm, phòng thủ chi kiếm công kích số lần càng nhiều, năng lượng bộc phát tổn thương càng cao, cường hóa thời gian kéo dài càng dài đệ nhất kiếm sát phạt chi kiếm. Một kiếm hạ xuống, thứ nhất quái vật bị giết chết, trên thân khuyết tán ra một đạo hỗn loạn năng lượng ba động. Trung quanh tất cả quái vật đều lọt vào tác động đến. Kiếm thứ hai, phòng ngự chi kiếm. Dưới một kiếm này đi, thứ hai cái quái vật bị giết chết, trên thân khuyết tán ra một đạo bạo phá năng lượng ba động. Hai loại năng lượng đụng vào, phát động song tử kiếm đặc tính. Oeng. Bị lan đến gần quái vật nổ tung, uy lực lớn, trực tiếp đem chúng quanh 30 mét bên trong quái vật đều nổ tung. Oeng. Bị tạc chết quái vật, cũng kích phát song tử kiếm đặc tính. Một cái nổ chết năm cái đều nổ tung, nổ chết mười mấy cái. Tiếp đó mười mấy cái cũng bắt đầu nổ tung. Hơn nữa còn kích phát chiến thần lĩnh vực cái này bị động hiệu quả. Rầm rầm rầm. Nơi này xảy ra nổ dây chuyền. Quái vật mới từ trong ma pháp trận leo ra, nổ tung liền phát sinh ở trên mặt của bọn hắn. Liên thế giới này là bộ dáng gì cũng không có thấy rõ. Những quái vật này liền trong nháy mắt bị phá hủy. Tiếp đó thi thể của bọn hắn lại phát sinh nổ tung. Không chỉ có phát động song tử kiếm nổ tung, còn kích phát chiến thần lĩnh vực. Lâm Thần nhìn một chút dưới chân mâm tròn, cầu gãy lập tức liền muốn chữa trị khỏi nên kết thúc. Lâm Thần cầm song tử kiếm, chậm rãi sát nhập. Giờ khắc này, song kiếm hợp bích ông, một tia sáng trực tiếp xông lên thiên đi, mấy chục mét thô, rực rỡ vô cùng. Trong mê cung hắc ám đều bị đuổi tản ra. Những quái vật kia vừa leo ra, liền bị tia sáng soi sáng. Bọn hắn giống như nhìn thấy thái dương xuất hiện ở trên mặt, quá chói mắt, con mắt đều không mở ra được. Năng lượng cường đại quyết tán, hủy diệt chạm tới hết thảy. Trên đất nham thạch to lớn, hẻm núi, cạm bẫy, không ngừng vung vây bày truy, ma pháp trận, còn có quái vật. Thậm chí là trong mê cung hắc ám bản thân. Hết thảy tất cả đều hóa thành bụi trần, tiêu tan trong không khí. Khi tia sáng tiêu tan, mê cung không tại hắc ám. Nguyên bản long đong, tràn đầy bẫy dập mê cung, bây giờ đã biến thành một mảnh sa mạc. Chỉ có Lâm Thần dưới chân mâm tròn, còn có sau lưng cầu đối, cùng với người trên đất loại hải cốt vẫn tồn tại. Lâm Thần thu hồi song tử kiếm, quay người đi lên cầu gãy. Một trận gió thổi tới, mọi người hải cốt bị cắt vàng chôn cất, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi qua cầu gãy, xuyên qua một đạo phát ra bạch quang đại môn, đi tới một cái cửa cung điện phía trước. Cái cung điện này vô cùng rộng lớn, khoảng chừng hơn 100 mét cao. Cửa ra vào ở giữa, nổi lơ lửng một cái nữ vu tầm thường tồn tại. Tại nấc thang hai bên, đứng hai hàng cao mười mấy mét kỵ sĩ, mà tại kỵ sĩ đỉnh đầu còn có một cặp pháo đài. Ai dám đặt chân ở đây, trong nháy mắt sẽ bị giết chết.